Chương 347, đừng sợ bọn nhỏ, chiến tranh cự thú đã bố trí. Chương 347, đừng sợ bọn nhỏ, chiến tranh cự thú đã bố trí. To lớn bàn chân đặt xuống, trên mặt đất lưu lại một cái rộng vài trượng kinh khủng cái hố. Trong tên binh lính liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, ngay cả cùng khắp trung quanh sắc lặc quái vật bị ép thành một mịn, toàn bộ nhỏ phương trận trong nháy mắt thanh lý. Sắc lặc nhân không khác biệt xạ mạn thuật đả kích, khiến cho đại viêm tiền quân trận hình xuất hiện hỗn loạn. Còn không đợi các cấp tướng tá hô quát chỉnh đốn lại trận hình, sắc lặc quân trận phía sau, đinh hai nhức góc tiếng chống trận nổ vang. Đông, đông, đông. Tiếng chống như kinh lôi. Sau đó, tất cả còn có lý trí sắc lặc võ sĩ giơ cao vũ khí, cùng kêu lên hô to một cái tử. Nương theo lấy cái này cùng nhiệt la lên, phía trước cùng đại viêm quân trận rằng có sắc lặc quân trận hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Chỉ gặp một tên nam nhân đầu chọc vai khiêng trôi cánh cửa rộng cự phủ, cưới lấy một đầu màu lông tuyết trắng chiến hùng, chậm rãi từ trong thông đạo đi ra. Là cái kia đầu chọc. Trúc Dư đứng tại trên cầu tàu, thấu quá đối xa gương thấy rõ nam nhân đầu chọc khuôn mặt. Đây chính là hai năm trước đêm ấy, xuất quân loạn nhập, ngoài ý muốn giúp bọn hắn giải vây, sau lại cùng Lạc Phong rằng có sắc lặc tướng lĩnh. Chỉ là hôm nay, hắn dưới hông chiến mã đổi thành càng lộ vẻ hung hãn chiến hùng, khí thế cũng càng thêm ngang ngược cản rỡ. Người này xuất trận về sau, giơ cao cự phủ, phát ra một tiếng cuồng dã chiến giống. Tiếng giống chưa rơi, hắn hai chân kẹp lấy gấu bụng, một gấu đi đầu hướng phía trấn tây quân bọc tới. Chủ tướng như thế dũng mãnh, sắc lặc nhân sĩ khí trong nháy mắt tăng bọt đến đỉnh điểm. Tinh nhuệ tù trưởng đội thân vệ theo sát phía sau, cái kia chút khống chế lấy bỏ cả độc, kỵ lang, cự ưng sắc lặc bộ đội cũng toàn diện đầu nhập chiến trường. Tình hình chiến đấu lại lần nữa thăng cấp, lâm vào cháy bỏng. Đao quang bóng kiếm, hỏa lực tà thuật xen lẫn. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Mà tại mảnh này trong hỗn loạn, uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ là bừng bừng bản thân. Hắn căn bản không cần chiêu thức gì, thuật ý lực lượng liền đã kinh khủng tuyệt luân. Cự phủ tùy ý bung lên, cuồng bạo cương phong liền có thể đem một cái cỡ nhỏ quân trận tung bay. Mười mấy tên binh lính như cỏ rác bị ném không trung, áo giáp vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Thậm chí liên tục ngăn chặn đường hạng nhẹ cơ quan thú, đều bị hắn một búa bổ đến phá thành mảnh nhỏ. Thuyền đi trên đất liền bên trên, Ngụy Viêm gặp người này như thế dũng mãnh, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Rốt cục có đáng giá một trận chiến đối thủ. Ha ha ha. Cuối cùng tới cái ra dáng. Hắn điên cuồng cười một tiếng, đối Lạc Phong Đường, Lạc tướng quân, nơi đây chỉ huy tạm giao cho ngươi. Đợi nào đó đi lấy cái kia rất tù đầu người. Dứt lời, hắn đã là cầm trong tay hai thanh màu đỏ ngắn cây chiến phủ, búa, từ thuyền đi trên đất liền trên hạm tiểu nhảy xuống. Chỗ rơi xuống đất cắt đá vẩy ra. Ngụy Viêm hai chân phát lực, thân hình như đạn pháo bắn ra, lấy lục thân đánh vỡ không khí, gây nên bén nhọn đâm bạo, ngắn ngủi mấy tức liền đã vượt đếm rõ số lượng bên trong khoảng cách. Nhiệt hải Ngụy Viêm ở đây, rất tù nhận lấy cái chết. Hắn tiếng như kinh lôi, màu vỏ quýt linh khí phun ra ngoài. Cái kia linh khí nóng bỏng vô cùng, tại lối của hắn trải qua chỗ thiêu đốt ra một vùng lưu ly. Ngay tại hắn công kích đường đi bên trên sắc lạc tinh nhuệ, thậm chí không kịp phản ứng, liền bị cái kia tràn ra ngoài nóng rực linh khí cháy thành than cốc, hoặc là bị tiện tay một đũa chém thành hai đoạn. Đang phi nước đại bên trong, linh khí càng ngưng thực, sôi trào dung nham bao trùm toàn thân, thân hình cũng tại linh khí ra chỉ bên dưới liên tiếp cất cao, bành trướng. Đợi hắn xông đến bừng bừng phía trước trăm trượng, đã hóa thành một tôn gần cao ba trượng, từ nóng bỏng dung nham đổ bê tông mà thành nộ mục kim cương. Hai mắt phun ra xích diễm, uy thế ngập trời. Chết. Ngụy Viêm bạo hống một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên bật lên, trong tay cái kia hai thanh đồng dạng bị phóng đại, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cự phủ, hướng phía cơi gấu đầu chọc tù trưởng bừng bừng hung hăng đánh xuống. Âm thanh chưa đến, đua tới trước. Đầu chọc tù trưởng ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy hai thanh cực tốc phóng đại, làm hắn cảm thấy nguy hiểm chí mạng lưỡi búa. Hắn cuồng hống một tiếng, màu vàng đất nặng nề linh khí cấp tốc tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ nham thạch cao giáp. Dưới hông chiến hùng cũng đứng thẳng người lên, phát ra gào thét. Bừng bừng hai tay nắm chặt cự phủ, không tránh không né, hội tụ lực lượng toàn thân, từ thấp tới cao, hùng hãn liên kích. Keng. Tựa như hai tòa núi lớn đụng nhau. Quyết hồng dung nham lực cùng đất vàng nặng nề lực đối cứng cùng một chỗ. Mây hình nấm bốc lên. Một đoàn vô cùng chướng mắt quang bạo tại ba búa giao kích chỗ nổ tung, một vòng thịt hỗn hợp có hồng vàng hai màu linh khí kinh khủng sóng xung kích, hiện lên hình cái vòng điên cuồng quyết tán. Những nơi đi qua, vô luận địch ta, tu vi hơi yếu taxi tốt trực tiếp bị chấn thành xương máu, hơi cường giả cũng bị hung hăng tung bay. Mặt đất bị mạnh mẽ phá thấp ba thước. Kịch liệt tiếng oanh minh thậm chí để tại phía xa bên ngoài mấy dặm thuyền đi trên đất liền bên trên trúc dư đám người đều cảm giác màng nhĩ nhói nhói, dưới chân bong thuyền đều tại có chút rung động. Ngụy tướng quân, quả thật là một viên tuyệt thế mãnh tướng. Trúc dư khen ngợi nói, nếu là cái kia đầu chọc tù trưởng chính là sắc lập nhân cuối cùng át chủ bài, như vậy thắng thua trận này đã định. Chỉ bất quá Lạc Phong cũng không lạc quan. Nàng nhìn chăm chú cái kia đóa chưa tán đi mây hình ấm, trầm giọng nói, chưa hẳn. Bằng vào ta cùng sắc lập nhân giao chiến kinh nghiệm nhiều năm, bộ lạc như thế quy mô, nhất định có một tên chí ít ba cảnh đỉnh phong xả mạn tỏa chấn. Nhưng hiện tại lại khác, xuất thủ xả mạn bên trong, mạnh nhất cũng vừa mới nhập ba cảnh. Với lại, đại đô hộ tại trong ngọc giản cố ý đề cập, sắc lập quân chủ lực bên trong xuất hiện có thể bay trên trời khổng lồ quái vật. Cái này mười vạn người sắc lập bộ lạc, có hay không có cùng loại át chủ bài? Lúc này tiền tuyến, Ngụy Viêm cùng bừng bừng kịch chiến còn đang tiếp tục. Hai người giao đấu khu vực hình thành một mảnh đường kính mấy chục trượng đất trống, trong đó đất rung núi chuyển, căn bản không người dám tới gần. Tiêu tán gió mạnh liền có thể đem người xé nát. Mấy hơi thở ở giữa kịch chiến mấy trăm hiệp, Ngụy Viêm bắt lấy một sơ hở, trái búa đánh nghi binh bừng bừng mặt, phải búa thì đột nhiên hướng phía dưới, hung hăng bổ vào chiến hùng trên lưng. Răng rắc một tiếng, chiến hùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không có khí tức. mất đi tọa kỵ bừng bừng lập tức lâm vào thế yếu. Kết thúc. Ngụy Viêm cười lớn, thế công như thủy triều. Nhưng lại tại lúc này, một đạo hình bóng đột nhiên từ trong hư không thoát ra, song chảo từ sau đánh út về phía Ngụy Viêm. Cẩn thận. Lạc Phong một mực đang chú ý chiến trường, trước tiên phát hiện hình bóng, nghiêm nghị nhắc nhở, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Cái kia hình bóng tốc độ quá nhanh, lại nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Chính là Ngụy Viêm xuất thủ thỉnh thoảng. Ken két. Cứ việc Ngụy Viêm tại thời khắc sống còn bằng vào bản năng chiến đấu cưỡng ép thay đổi thân hình, tránh đi yếu hại. Nhưng móng nhọn vẫn tại hắn trên cánh tay phải mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, nóng bỏng dung nham máu phun ra. Hèn hạ. Ngụy Viêm gầm thét, đột nhiên quay đầu, đã thấy một tên thân mang áo đen, khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên, một kích về sau liền muốn trốn xa. Mà nguyên bản bị áp chế bừng bừng thì lộ ra cao minh xinh dáng tươi cười. Triệu công công tình báo không sai. Đánh như vậy quả nhiên có thể dẫn ra cái này xúc động người trung nguyên. Lại đến nha. Mã Phu. Đầu chọc tù trưởng bung búa lên tiếp. Thủ thương Ngụy Viêm đảo mắt liền lâm vào lấy một địch hai thế yếu. Buồn cười. Lạc Phong mắt phượng hàm sát, nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Viêm thân hám tình thế nguy hiểm, nàng không thể không cứu. Thân binh doanh, theo ta xuất kích. Gấp rút tiếp viện Ngụy tướng quân. Mệnh lệnh một cái, Lạc Phong đã như một đạo tia chớp màu bạc, dẫn đầu từ cầu tàu đập xuống. Trúc Dư, võ trước y cùng mười mấy tên tinh nhuệ nhất thân binh cưỡi phi sư đi theo. Chiến đấu chỉ huy thì giao cho phó tướng. Vừa mới tiếp cận, võ trước y liền cảm giác được tên kia áo đen kiếm khách khí tức, cả kinh nói, là hắn. Năm đó đuổi giết chúng ta sát thủ đầu lĩnh. Trong hai năm qua, bọn hắn cùng Lạc Phong cũng truy xét qua năm đó đám kia cùng sắc lập nhân đối đầu sát thủ rơi xuống, lại đều không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà đầu phục sắc lập nhân, vô sỉ đến cực điểm. Lạc Phong nghe vậy, càng là giận không kềm được, thân là Đại Viêm người tu hành, dám cấu kết ngoại địch, giết hại ta Đại Viêm tướng sĩ. Hôm nay nhất định phải đem này phản đồ chém giết. Lời còn chưa dứt, Lạc Phong đã cầm giáo phóng tới tên sát thủ kia. Trúc Dư cùng võ trước y lìa cũng nghiêm túc, dẫn đầu thân binh gia nhập vòng chiến. Trong lúc nhất thời, trung tâm chiến trường chém giết càng kịch liệt. Thủ thương Ngụy Viêm cùng bừng bừng chiến đấu, Lạc Phong cùng tứ cảnh sát thủ giao đấu, song phương thân binh cũng riêng phần mình chiến thành một đoàn. Nhưng một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Sát lập thân vệ cũng không phải là Đại Viêm tinh binh đối thủ, mắt thấy muốn lấy được ưu thế, lại có mấy tên hình bóng từ chỗ tối thoát ra, đều là sát thủ cách ăn mặc. Trong đó hai người khí tức để Trúc Dư cùng trong lòng võ trước y lìa run lên, chính là kinh thành bên ngoài chặn giết qua bọn hắn sát thủ. Chỉ là giờ phút này võ trước y lìa mang theo mặt nạ, bọn hắn không thể nhận ra đây chính là bọn hắn tâm niệm mục tiêu, mà Trúc Dư năm đó cũng không có trực tiếp cùng bọn hắn giao thủ qua, đồng dạng không có bị nhận ra. Chúng ta một người một cái. Trong mắt võ trước y lìa lanh quang hiện lên, đối Trúc Dư thấp giọng nói. Trúc Dư gật đầu, cầm kiếm hướng phía trong đó một tên sát thủ phóng đi. Đều tự tìm bên trên đối thủ về sau, võ trước y cầm thương chỉ hướng tên kia sắc lặc võ sĩ hóa trang sát thủ, quát hỏi nói, ngươi thân là Đại Viêm người tu hành, một thân tu vi nguồn gốc từ Trung Nguyên, vì sao tự cam đoạ lạc, đầu nhập vào tắc lỗ? Sát thủ kia hiển nhiên không ngờ tới tại cái này Tây vực chiến trường lại có người có thể một ngụm nói toạc ra hắn lai lịch, kinh nghi một lát sau, cười nhạo nói, cái gì Trung Nguyên tắc lỗ, ai ra giá càng cao, ra liền vì ai bán mạng. Vô sỉ bại hoại. Võ trước y liền giận dữ, liệt diễm linh khí bạo phát, trường thương phía trên ánh lửa đại thịnh, hỏa long quấn quanh tại thương bên trên. Cái kia sắc bén vô cùng như thế, để vốn là còn có chút khinh thường sát thủ con ngươi co rụt lại, không thể không toàn lực ứng đối. Một bên khác, Trúc Dư cùng đối thủ ở giữa không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ có bóng kiếm giao thoa. Đối thủ của hắn đồng dạng là dùng kiếm hảo thủ, kiếm pháp xảo trá tàn nhẫn. Ầm vang, song kiếm tương giao. Sát thủ tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng Trúc Dư mở miệng trước, ngao. Một phát sói chu. Sát thủ kia căn bản không có thời gian phản ứng, ai có thể nghĩ tới một cái kiếm khách sẽ còn yêu tộc võ kỹ đâu. Thiếp dưới mặt, sát thủ kia trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, ánh mắt tăng dã, động tác hoàn toàn cứng ngắc. Xuy, kiếm quang lóe lên, tơ máu biểu bay. Trúc Dư lưỡi kiếm đã lướt qua cổ họng của hắn. Gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết đối thủ, Trúc Dư quay đầu nhìn về phía võ trước ý địa bên kia. Nàng chiến đấu chưa kết thúc. Mặc dù chiếm cứ thượng phòng, nhưng sát thủ kia kinh nghiệm tay độc, còn tại đau khổ chảo trống. Trên chiến trường tự nhiên không nói cái gì một đối một công bằng quyết đấu võ đức. Trúc Dư tìm đúng cơ hội, đưa tay một đạo kiếm khí phong bế sát thủ kia đường lui, võ trước ý địa đỉnh thương liền bên trên, một kích đâm thủng ngực. Ngươi, các ngươi, hèn hạ. Sát thủ kia cúi đầu nhìn xem thấu ngực mà ra mũi thương, gạt ra mấy chữ cuối cùng, liền khí tuyệt bỏ mình, trùng điệp ngã xuống đất. Phi. Võ trước y lìa gắt một cái, liền cùng Trúc Dư cùng nhau tiến đến vì cái khác khổ chiến bên trong đồng bào giải vây. Ông, huyết khí ngút trời thời điểm, một đạo tráng kiện vô cùng màu xanh lá cây đậm bộ sáng, đông nhiên từ phía sau thành kim hà trung tâm bốc lên, thẳng phá mây xanh, đem chọn cái chiến trường đều chiếu rọi đến một mảnh quỷ khí âm trầm. Chốc lát, hình như có u minh quỷ khiếu thanh âm tràn ngập giữa thiên địa. Lạc Phong sắc mặt kỳ biến, rời ra công kích của đối thủ, nhìn về phía thành kim hà. Mặt đất kịch chấn ở giữa, một đoàn to lớn lục ảnh phá đất mà lên, bay lên bầu trời. Theo cái kia màu xanh lá cự thú hoàn toàn lên không, bị rút khô lực lượng xạ mạn sắc mặt xám xịt, bước chân phủ phiếm đi ra. Hắn lảo đảo bổ nào vào lan can một bên, thành kính vô cùng quỳ xuống, trong mắt đều là vẻ cùng nhiệt. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Tộc ta thánh vật. Đây chính là tập hợp xạ mạn thuật, thần tinh, người trung nguyên cơ quan thuật, cùng bọn hắn từ tận cùng thế giới cánh đồng tuyết bên trong, phát hiện đồ vật dung hợp mà thành. Là đại tát mãn kỳ tác. Hết thể liền ba đài. Một đài là khả hãn tự mình dẫn tiến đến nên chiến trung nguyên đại quân, một đài tọa trấn vương đỉnh, cuối cùng một đài liền điều động cho bọn hắn chuẩn bị cuộc chiến hôm nay. Cái này 20.000 người Trung Nguyên, có thể nào ngăn cản, như thế nào ngăn cản được qua? Thánh vật ta, cho bọn hắn hạ xuống thần phạt ta. Sa Man quỳ xuống đất, giang hai tay ra. Tựa hồ thật nghe được cầu nguyện của hắn, không trung cái kiêm màu xanh lá cự thú phần bụng đột nhiên sáng lên mấy chục cái màu xanh lá cây đậm điểm sáng. Từng đạo quang mâu đánh vào phía dưới chân Tây quân quân trận bên trong. Vâng, vâng, vâng. Quang mâu tại mặt đất cày ra khe rãnh, mảng lớn binh lính bị trong nháy mắt bốc hơi. Quân trận đại loạn, thử thương thảm trọng. Biển lớn hào thuyền đi trên đất liền bên trên phó tướng kinh hãi phía dưới, đội vàng mệnh lệnh tất cả hỏa lực chuyển hướng, toàn lực đánh kích không trung cự thú. Nhưng thấp đánh cao vốn là ở thế yếu, phân tán hỏa lực đánh vào phía trên, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lạc Phong cùng Ngụy Viêm cũng bị riêng phần mình đối thủ của lấy, phân thân thiếu phương pháp. Mắt thấy tiếp tục như vậy nữa, đại quân có sụp đổ thậm chí toàn quân bị diệt nguy hiểm, võ đốt nghiến chặt hàm răng, đối trúc dư vội la lên, tiếp tục như vậy không được. Ta mang phi sư kỵ binh đi lên, thử một chút có thể hay không quân lấy nó. Người đi chịu chết sao? Trúc dư kéo nàng lại, cái đồ chơi này cũng không phải man lực có thể đối phó. Vẫn là để ta tới đi hắn nói, thủ đoạn của ta càng nhiều, có lẽ có thể tìm tới ngăn chặn nó phương pháp. Ngươi cũng không thể trông cậy vào dùng trường thương này đi đem nó thống hạ tới đi. Tình hình chiến đấu như lửa, dùng không được do dự cùng tranh luận. Võ trước Ilya nhìn Trúc Dư đã tính trước, nghĩ đến hắn tầng ra không cùng kỳ diệu thủ đoạn, trong lòng mặc dù muôn phần lo lắng, nhưng vẫn là lựa chọn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Tốt, ngươi đi, ngàn vạn cẩn thận. Nàng gật đầu thật mạnh, đem tất cả lo lắng hóa thành một câu dặn dò. Sau đó lại lần nữa xông về vòng chiến, cùng địch chém giết, lại chưa nhìn hai bên một chút. Trúc Dư ngồi lên phi sư, cũng không có trực tiếp ngây ngốc hướng trên trời sông, mà là trở về thuyền đi trên đất liền. Đối cái kia chỉ huy phó tướng quát, ta sẽ dẫn người tìm kiếm cái kia cự thú chỗ bạc được. Một hồi lấy màu trắng chớp lóe làm tín hiệu, chúng ta tiêu ký vị trí tập trung hỏa lực. Tốt. Dứt lời, Trúc Dư lại điểm đủ bản bộ nhân mã, hướng về cái kia đang tại chút xuống tử vong quang vũ màu xanh lá cự thú, lao ngược lên trên. Một đội thủy trung ở xung quanh hộ vệ sắc là cứng cưới, chú ý tới Trúc Dư dẫn đầu phi sư kỵ binh động tĩnh. Ưng kỵ đội tóc dài ra một tiếng bén nhọn tiếng còi, tất cả ưng cưới lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng phía dưới lao ngược lên trên phi sư kỵ binh lao xuống mà đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 348, không tốt bọn nhỏ, ta bị tập kích, chạy mau a. Chương 348, không tốt bọn nhỏ, ta bị tập kích, chạy mau a. Bị u ánh sáng xanh mâu cùng nổ mạnh ánh lửa, chiếu lên lúc sáng lúc tối dưới bầu trời đêm. Sư hống, tiếng ưng gáy bên trong. Đại viêm phi sư cùng sắc lặc cự ứng thẳng hướng hai bên. Tình thế muôn phần nguy cấp, Trúc Dư cũng không lại có giữ lại chút nào, hai tay kết ấn. Yêu tộc võ kỹ, Thiên Lưu Hỏa. Chỉ một thoáng, một mảnh nóng rực vô cùng màu đỏ thắm hỏa vân, không có dấu hiệu nào tại lao xuống sắc lặc ứng cưới phía trước thành hình. Cái kia chút đang toàn lực lao xuống ứng cưới căn bản không kịp chuyển hướng hoặc giảm tốc độ, liên tiếp kêu thảm một đầu đâm vào cái kia hỏa vân bên trong. Thê lương kêu rên vang lên. Lông vũ, da thịt bị trong nháy mắt nhóm lửa. Cự ưng cùng trên lưng kỵ sĩ tại hỏa vân bên trong thống khổ rẽ rủa và mèo, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền đốt thành từng đoàn khói đen bốc lên, tản ra mùi khét lẹn hỏa cầu. Thả sủi cảo từ không trung rơi xuống. Cái này đột nhiên đã kích để sắc lạc ưng cưới vội vàng không kịp chuẩn bị, trong chớp mắt liền hao tổn gần nửa. Còn thừa ưng cưới cũng bị công kích tình thế hung mãnh phi sư kỵ binh thừa cơ tách ra trận hình. Trúc Dư dẫn đầu phi sư kỵ binh cưỡng ép đột phá chặn đường, rốt cục chống đỡ gần đến cái kia màu xanh lá cự thú cánh. Tại cơ hồ cùng cự thú song song phi hành khoảng cách gần vị trí, Trúc Dư rốt cục thấy rõ quái vật này hình dáng. Đó là một đầu ngoại hình cực giống cá voi quái vật khổng lồ, sắc ngoài bao trùm lấy lá sắt cùng bị dị hải cốt trang trí. Thế này sao lại là sinh vật gì? Rõ ràng là sắc lập nhân chế tạo khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Cái này cự thú hiển nhiên cũng xứng chuẩn bị gần phòng vũ khí. Đang bay sư kỵ binh tới gần về sau, nó bên ngoài thân rất nhiều trong lỗ thủng bắn ra dày đặc mũi tên cùng độc châm. Càng có xã mạn đứng tại mở ra trên này, ngâm sướng phát ra từng đạo màu xanh lá linh khí trùng kích. Đồng thời, nó phần lưng như là tổ ong cửa khoang không ngừng mở ra, càng nhiều sắc lạc ứng cưới từ đó bay ra chặn giết. Cái đồ chơi này đơn giản liền là một chiếc kỳ huyễn không thiên hàng không mẫu hạm, công phòng nhất thể. Sắc lạc nhân nơi nào đến linh cảm cùng kỹ thuật. Trúc Dư ở tại phụ cận xuyên qua, nếm thử dùng yêu tộc võ kỹ oanh kích, hoặc dùng hỏa súng xạ kích, nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà phi sư kỵ binh tại đối phương lập thể hỏa lực đã kích xuống, thương vong bắt đầu gia tăng, không ngừng có người cùng phi sư từ trên cao rơi xuống. Trúc Dư một bên chỉ huy kỵ binh giao thế điểm hộ, vừa quan sát cự thú sơ hở. Hắn chú ý tới, khi phía dưới thuyền đi trên đất liền giải rác hỏa lực đánh trúng cự thú lúc, bao trùm nó toàn thân năng lượng màu xanh lục sẽ hướng về bị đánh trúng phần bụng khu vực hội tụ, lấy tiến hành cường hóa phòng ngự. Mà nó phần lưng khu vực năng lượng thì sẽ tương ứng trở nên mỏng manh, thậm chí ngắn ngủi biến mất. Phần lưng của nó tại phòng ngự pháo kích lúc là nhược điểm. Trúc Dư trong đầu một cái cực kỳ mạo hiểm kế hoạch thành hình. Đông nhiên kéo một phát dây cương, điều khiển phi sư tạm thời xông ra hỗn loạn chiến đoàn, đối bên cạnh tên kia thủy chung theo sát hắn, phụ trách thổi hiệu truyền lệnh người thổi kén quát, nghe lấy, ta sẽ cho phía dưới tín hiệu, để bọn hắn hướng quái vật này phần bụng toàn lực bắn một lượt. Nó sẽ triệu tập tất cả năng lượng phòng ngự phần bụng, khi đó phần lưng của nó sẽ mất đi phòng hộ, đây chính là chúng ta duy nhất cơ hội. Ta sẽ phá tan nó sát ngoài, các ngươi tất cả mọi người đi sát ở sau ta, xông đi vào, từ nội bộ phá hư nó. Đây là một cái cựu tử nhất sinh tự sát thức mệnh lệnh. Nhưng cái kia người thổi kèn trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, chỉ là nặng nề gật gật đầu, ánh mắt kiên định như sắt. An bài tốt nhiệm vụ, Trúc Dư điều khiển phi sư hướng phía dưới phóng đi. Hắn lẩn tránh lấy đến từ bốn phương tám hướng phân loạn công kích, đem toàn thân linh khí kèm theo tại trường kiếm trong tay phía trên. Sau đó, Tại lao xuống đến độ cao nhất định lúc, hắn vung tay phát lực, đem chuôi này đã trở nên rực sáng vô cùng trường kiếm, dùng hết toàn lực ném hướng cự thú phần bụng. Cái kia một tia sáng trắng tại lờ mờ trên chiến trường như thế lóa mắt, như lịch hành lưu tinh. Một mực chú ý thiên không chiến trường phó tướng, bắt được cái này vô cùng dễ thấy tín hiệu. Hắn khàn khàn cuống họng gào thét lên, tất cả tụ linh áo. Mục tiêu, ánh sáng trắng chỉ, cho lão tử tập kích. Bắn một lượt. Oanh long long long. Biển lớn hào cùng quân trận bên trong tất cả còn có thể xạ kích tụ linh pháo phát ra giống giận rung trời, đủ để đem một đỉnh núi san bằng hỏa lực, toàn bộ đánh phía cự thú phần bụng. Mà cự thú bên ngoài thân đũ lục linh khí điên cuồng hướng phần bụng hội tụ, hình thành một tầng dày đặc vô cùng màu xanh lá quan thuẫn. Kích liệt nổ mạnh cùng năng lượng trùng kích làm cho cả cự thú đều mãnh liệt lay động, kích động. Nhưng trung quy là miễn cưỡng ngăn lại cái này đợt kinh khủng tập kích. Ngay tại lúc này, ở tại phần lưng năng lượng bị rút sạch một cái chớp mắt, Trúc Dư hét lớn một tiếng, ngay tại lúc này. Thổi hiệu. Ô. Ô. Người thổi kèn thổi lên toàn quân tập kết kèn lệnh. Tất cả vẫn còn tồn tại phi sư kỵ binh nghe tiếng, hướng về bọn hắn phương hướng tập hợp mà đến. Cùng lúc đó, Trúc Dư từ phi sư trên lưng nhảy lên một cái, hỏa diễm sau lưng hắn hình thành một đôi rộng thùng thình hỏa dự. Đây là hắn áp đáy hòm dung hợp võ kỹ thiên thạch rơi. Hắn toàn bộ người hóa thành một viên thiêu đốt lưu tinh, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, hung hãn đánh tới hướng cự thú phần lưng lớn nhất một cái cửa ra. Bên trong cửa khoang sắc lạc thủ vệ hoảng sợ nhìn xem viên kia lưu tinh đập tới, liều mạng mong muốn đóng lại nặng nề cửa khoang. Cửa khoang tại thời khắc sống còn khép lại. Nhưng mà, không đợi bên trong sắc lạc nhân buông lòng một hơi. Vâng. Trúc Dư biến thành liệt diễm lưu tinh đã tới. Cái kia vội vàng đóng lại cửa khoang đứng nuôi chịu xảo, bị đâm đến vỡ nát biến hình. Ngay tiếp theo phía sau cửa mười mấy tên sắc lạc thủ vệ cũng đều tại nhiệt độ cao cùng trùng kích vào trực tiếp hóa khí bốc hơi. Trúc Dư khí thế không giảm, một đường hướng phía dưới, lại liên tục đụng thủng hai tầng bông thuyền, mới khó khăn lắm ngừng tình thế. Cự thú nội bộ lập tức khói đặc cuồn cuộn, khói đen từ xuất khẩu bốc lên. Trúc Dư rơi vào cự thú nội bộ trong thông đạo, lảo đảo một cái mới đứng vững. Ngược truyền đến đau đớn một hồi, hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, lại ném đi trong tay bốn con trường thương, rút ra yêu đao. Trong thông đạo sắc lạc nhân còn không từ va chạm trong mê mội lấy lại tinh thần, Trúc Dư đã vung đao xông tới. Đao quang hiện lên. Trong thông đạo thoáng qua liền tung tóe đầy máu tươi. Nơi này không có người nào là hắn địch, Trúc Dư tại sắc lạc nhân bên trong trái chặt phải giết, nhấc lên một trận đỏ tươi tử vong gió xoáy. Chân cụt tay đứt bốn phía bay múa. Không cần một lát, trong thông đạo đã nằm xuống mấy chục bộ thi thể. May mắn còn sống sót phi sư bọn kỵ binh cũng theo sát cước bộ của hắn, từ bị phá tan chỗ thủng chỗ mãnh liệt mà vào, hướng về cự thú nội bộ điên cuồng trùng sát. Cự thú trong phòng chỉ huy phụ trách điều khiển xạ mạn nhóm chỉ cảm thấy thân hạm chấn động mạnh một cái, còn tưởng rằng chỉ là phía dưới người trung nguyên pháo kích ảnh hưởng còn lại, cũng không quá mức để ý, chỉ là tiếp tục ngâm sướng chú văn, chuẩn bị xuống một lần công kích. Bọn hắn không biết là Trúc Dư đám người đã tại cự thú nội bộ mạnh mẽ đâm tới, đi đến chỗ nào giết tới chỗ nào. Nhưng chẳng có mục đích giết lung tung cũng không phải là thủ thắng đạo, bọn hắn nhất định phải tìm tới hạch tâm, hoặc nghĩ biện pháp phá hủy nó phòng hộ. Chỉ có cự thú bên trên sắc lạc nhân mới biết được những mấu chốt này vị trí. Trúc Dư bắt được một người sống, đầu tiên là không lưu tình chút nào phế bỏ nó tứ chi. Sau đó không để ý đối phương tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp thi triển ngự linh thuật, thô bạo đánh vào nó trong thần thức, cưỡng ép vơ vét ký ức. Ngự linh thuật đương nhiên cũng có thể đối với người dùng, chỉ là linh hồn của con người so thú mạnh hơn, đối mặt một cái hoàn chỉnh còn có ý thức ngăn cản người sống, hiệu quả không tốt. Nhưng đối phế đi liền đơn giản hơn nhiều. Siêu hồn thống khổ để cái kia sắc lạc nhân ánh mắt bạo đột, thất khiếu chảy máu, nhưng Trúc Dư cũng thành công thu hoạch vụn vặt tin tức. Hắn tìm được chỉ huy sứ cùng hộ thuẫn chỗ, nhưng phòng chỉ huy thủ vệ nghiêm ngặt, khó mà cường công. Mà hộ thuẫn tử khảm nạm tại chủ thể trên khung xương nhiều viên thần tinh cung cấp năng lượng, chỉ cần phá hư trong đó một chỗ chủ yếu khung xương nút, liền có thể làm cho cả hệ thống phòng vệ bị hao tổn. Đi, đi khung xương nút. Trúc Dư không có quá nhiều do dự, lúc này làm ra quyết định kỹ càng. Có thể vượt hướng chỗ sâu, bọn hắn gặp được chống cự càng kịch liệt. Hiển nhiên, sắc lạc nhân đã phát hiện bọn hắn xâm nhập khu vực hạch tâm, bắt đầu triệu tập binh lực vòng đây. Thủ vệ binh sĩ biến thành tinh nhuệ xạ mạn thân vệ, trong thông đạo cũng hiện đầy các loại tà thuật bẫy dập. Chiến hữu bên cạnh một cái tiếp một cái ngã xuống, máu tươi nhiễm hồng mỗi một cái lối đi. Khi bọn họ rốt cục đến khung xương khu phụ cận lúc, Trúc Dư nhìn lại, sau lưng chỉ còn ba người, từng cái mang thương, toàn thân đẫm máu, mà phía sau bọn họ là lít nha lít nhít đuổi theo sắc lạc tinh nhuệ. Phía trước, nút phòng khách cửa vào, tức thì bị trọng binh phá hỏng. Cái kia ba tên phi sư cưỡi nhìn phía sau như thủy triều vọt tới quân địch, lại nhìn một chút phía trước kiên cố phòng ngự, đoạn tuyệt nói, "Trúc giáo úy, xin nhờ." Nói xong, hai người quay người, cơ chiến đao, làm việc nghĩa không chùn bước chặn lại sau lưng đuổi theo quân địch. Một người khác thì dẫn đầu phóng tới trước trận, lấy mạng vì hắn mở đường. Không có thời gian tương cảm, Trúc Dư đang trầm mặc công kích bên trong lần nữa không để ý hậu quả thúc dục đốt hồn bí pháp. Một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Hắn dẫn theo đao, phóng tới tên kia phi sư cưới liệu mình mở ra lỗ hổng. Đao quang lướt qua, người ngã ngửa đổ. Phía sau sắc lạc nhân căn bản không người có thể ngăn hắn. Một người một đao, tại trùng điệp đang bao vây giết ra một con đường máu, đột nhập khung xương chỗ. Nhưng cái này đoạn khung xương bản thân cũng có linh khí bảo hộ, hắn một đao chặt lên đi chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Sau lưng, còn sót lại một tên phi sư cưới thân bị số sáng tạo, còn tại gắt gao kéo dài. Trúc Dư bị thiêu đốt lý trí đang nhanh chóng suy nghĩ. Cái này trên khung xương khảm đầy thần tinh, nghĩ đến thứ này chính là nó cội nguồn sức mạnh. Mà trong lồng ngực của mình liền có một khối thu được thần tinh. Thứ này có thể bắn ra tự thân đồng nguyên lực lượng sao? Hắn từ trong ngực trong cẩm nang móc ra cái viên kia màu xanh lá tinh thể, cưỡng ép khảm nạm tại trên đao. Thân đao tại vỡ vụn, Sắc Lạc Nhân cũng đã đánh tới. Nơi này chỉ còn hắn một người. Phá cho ta. Trúc Dư đem tất cả lực lượng, tính cả đốt hồn thu hoạch được ngắn ngủi bạo phát, toàn bộ chút xuống tại cuối cùng này một kích. Huy động sắp vỡ nát bội đao, hung hăng chém về phía cái kia màu xanh lá linh khí hộ trận cùng đằng sau không xương. Két. Bành. Thân đao hoàn toàn tan vỡ. Nhưng cùng lúc đó, cái kia kiên cố màu xanh lá linh khí hộ thuẫn cũng ứng thanh bị chém ra một cái khe, sắc bén đao khí càng là hung hăng chém vào tại phía sau trên khung xương, tạo thành một đạo thật sâu vết nứt. Trong cái khe hiện lên một đạo ngắn ngủi ánh sáng xanh, sau đó liền triệt để tối xuống dưới. Liền là trong chớp nhoáng này chấn động. Cự thú bên ngoài thân hộ thuẫn lóe lên một cái, đông nhiên biến mất. Hộ thuẫn biến mất. Thuyền đi trên đất liền bên trên phó tướng gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, lập tức phát ra mừng như điên gầm rú, tất cả hỏa lực, ngắm chuẩn mục tiêu, tự do khai hỏa, đánh nát nó. Vòng tiếp theo tụ linh pháo bắn một lượt không trở ngại chút nào hung hăng đánh vào bụng của nó. Tiếng nổ mạnh bên trong, cự thú phần bụng bị miễn cưỡng nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Thiêu đốt mảnh vỡ cùng nội bộ nhân viên chân cụt tay đứt như trời mưa hắt vây bên dưới. Toàn bộ cự thú đã mất đi cân bằng, bắt đầu nghiêng lệch. Không. Thành Kim Hà trên sân thượng xạ mạn thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt. Lửa công tâm phía dưới, một ngụm lao huyết cuồn cuộn mà ra. Cái này sao có thể? Thánh vật a. Đã mất đi hộ thuẫn bảo hộ cự thú, biến thành một cái tung bay ở trên trời bia sống. Đại Viêm linh pháo không toi mạng bên trong, U Lam linh pháo tại cự thú trên thân nổ tung từng mảnh màu lam hoa lửa. Bị oanh rơi mảnh vỡ cũng đập vào Sắc Lạc Nhân trên đồ mình, trong chốc lát tử thương vô số. Sắc Lạc Nhân binh sĩ nhìn thấy bọn hắn coi là ỷ vào thánh vật vậy mà cũng bị đánh đến bốc khói, mắt thấy là phải bị đánh rơi, quân tâm triệt để sụp đổ. Các binh sĩ nhao nhao vứt bỏ vũ khí, hướng phía sau chạy trốn. Chiến tuyến rốt cuộc duy trì không ngừng. Rút lui. Mau rút lui. Sa Mạn cũng không lo được nhiều như vậy, càng không quản được cái gì bao vây tiêu diệt trấn Tây quân. Một chi người Trung Nguyên quân đội, thậm chí trận chiến đấu này thắng bại, cũng không sánh nổi cái này thánh vật trọng yếu. Cự thú nội bộ cảm nhận được cái kia chấn động cùng nghiêng, Trúc Dư biết bọn hắn thành công. Hắn cười cười, chậm rãi quay người. Đường cuối cùng liền truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Mười mấy tên Sắc Lạc võ sĩ giơ trường mâu, xếp dày đặc trận hình, hướng hắn tới gần. Trúc Dư cúi đầu nhìn một chút mình. Trường thương bẻ gãy, bội kiếm tại ném mạnh tín hiệu lúc lưu lạc, bên hông trường đao cũng tại chém vào khung xương lúc vỡ vụn. Hắn tiện tay nhặt lên hai đem Sắc Lạc Nhân Loan đao. Cái này cùng hắn quen dùng vũ khí khác biệt, nhưng có thể giết đến tận hứng liền là binh khí tốt. Giết. Một tên Sắc Lạc võ sĩ rốt cục nhịn không được, rất mâu đâm tới. Trúc Dư không có chỗ tránh, ngược lại đón trường mâu xông tới. Giờ phút này, đốt hồn bí pháp đã đi vào giai đoạn sau cùng, lý trí đang bị lực lượng cuồng bạo từng điểm thôn vệ. Hắn không còn chống cự phần này điên cuồng, tùy ý chém giết suy nghĩ chiếm cứ đầu óc. Hắn hiện tại chỉ còn một mục tiêu, giết sạch trước mắt tất cả vật sống. Cái này điên cuồng cũng không để hắn biến thành chỉ biết mạnh mẽ đâm tới dã thú. Tương phản, hắn dị thường trầm mặc làm cho người khác tim đập nhanh. Tất cả võ kỹ, công pháp, kỹ xảo chiến đấu đều tại loại bản năng này sát lục ý chí bên dưới bị thôi phát đến cực hạn. Bước chân xê dịch, tránh đi trường mâu đồng thời, tay trái loan đao chém vào võ sĩ trên cổ tay. Phốc phốc một tiếng, máu tươi phun tung tóe mà ra, trường mâu tuột tay rơi xuống đất. Không đợi võ sĩ phát ra tiếng kêu thảm, tay phải loan đao đã vẽ qua cổ của hắn. Đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, con mắt vẫn là bởi vì hoảng sợ mà trợn to bộ dáng. Tiếp theo, Trúc Dư khởi xướng phản công kích. Song đao vạch ra hồ quang, chủ động đụng vào đi bầy. Không có hò hét, chỉ có lưỡi đao cắt vào máu thịt, xương cốt vỡ vụn dùng mình thanh âm. Có can đảm tiến lên Sắc Lạc Nhân bị một nhóm tiếp một nhóm tàn sát, thi thể chất đầy thông đạo, mà cái kia chút nút ở đằng sau cũng không sống nổi. Trúc Dư giết sạch bọn tới trước, liền đến phiên bọn hắn. Cái này chút dựa vào sau Sắc Lạc Nhân căn bản không biết phía trước tình huống như thế nào, chỉ nghe thấy đồng bào kêu thảm, trông thấy bay tứ tung gãy chi, nổ mạnh xương máu, cùng thỉnh thoảng bị lực lớn khảm tiến vách tường tàn đi. Mà cái kia gặt lúa mạch tàn sát tiền quân quân địch, từ đầu đến cuối không có phát ra một điểm tiếng vang. Rốt cục, cái này trầm mặc lại huyết tinh chém giết ép vỡ tinh thần của bọn hắn. Chạy, chạy mau. Không biết là ai trước hô một tiếng, còn lại Sắc Lạc võ sĩ rốt cuộc không kéo được, chu lên quay người chạy tán loạn. Nhưng lối đi hẹp căn bản dung không được nhiều người như vậy đồng thời rút lui. Bọn hắn nhét chung một chỗ, ngươi đẩy ta đẩy, ngược lại ngăn chặn đường lui. Sau đó, Trúc Dư đuổi theo, đạp qua đường máu, đao quang sáng lên. Tiêu thảm, ở trong đường hầm thê lương quanh quẩn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 349, vừa mới cùng nhau hy kịch thai chương 349, vừa mới cùng nhau hy kịch thai phía dưới chiến trường chính. Cự thú đột nhiên bị thua ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn nhìn xem cái này tựa như phi hành núi cao quái vật khổng lồ lên không, uy thế rung trời. Phát xạ quang mâu cũng là vô cùng kinh khủng, một mâu xuống dưới thanh lý trăm người. Kết quả không có uy phong bao lâu, liền bốc khói lên chạy. Đang cùng Ngụy Viêm, Lạc Phong kịch chiến đầu chọc tù trưởng bừng bừng cùng tên kia tứ cảnh sát thủ, nhất là quá sợ hãi. Bọn hắn vốn là trong chiến đấu ở vào thế bất lợi. Bừng bừng mặc dù dũng mãnh, nhưng Ngụy Viêm cho dù thụ thương, cái kia dung nham kim cương cuồng bạo lực lượng vẫn như cũ vượt qua hắn. Mà cái kia sát thủ, thân pháp bị Lạc Phong ngự phong chi thuật khắc chế, vẹn vẹn dài vài thốn móng nhọn cũng khó địch mã sói ai. Mấy vòng giao đấu xuống tới, trên thân đã là vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Hai người đều là tại đau khổ chèo chống. Hy vọng duy nhất chính là ký thác tại trên trời cái kia không thể địch nổi cự thú, hy vọng khả năng mau chóng phá hủy trấn Tây quân trận tuyến. Chỉ cần phía dưới đại quân sụp đổ, hai cái này trung nguyên tướng lĩnh mạnh hơn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Không có quân đội, chỉ dựa vào hai người bọn họ có thể thủ không ngừng hai cái quân trấn. Cho nên, chỉ cần cự thú khai hỏa, hết thảy đều sẽ tốt. Thẳng đến, cái kia kinh thiên tiếng nổ mạnh truyền đến. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem cự thú phần bụng bị vênh mở to lớn lỗ hổng, khói đặc cuồn cuộn, sau đó nó vậy mà bắt đầu hướng về sau rút lui. Nó rút lui, đang đang đông, Bừng Bừng cùng sát thủ tâm, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Xong, toàn bộ xong. Bừng Bừng phản ứng cực nhanh, tại cự thú vừa mới bắt đầu lùi lại, liền choáng váng, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Hắn giả thoáng một bữa, bước lui Ngụy Viêm nửa bước, đồng thời chân phải bỗng nhiên dậm chân một cái mặt. Màng lớn bụi đất bị trấn lên, che đậy ánh mắt. Bừng Bừng thân hình hóa thành một đạo mơ hồ màu vàng đất cái bóng, liều lĩnh hướng phía cùng cự thú rút lui phương hướng toàn lực chạy trốn. Thậm chí không quay đầu nhìn một chút cái kia rơi xuống sát thủ. Ai chạy chậm ai đoạn hậu. Thứ hèn nhát. Ngụy Viêm giận mắng một tiếng, nhưng lại chưa truy kích Bừng Bừng, mà là khóa chặt tên kia cũng muốn thừa cơ bỏ chạy sát thủ. Sát thủ kia bởi vì thương thế ảnh hưởng, phản ứng chậm nửa nhịp, vừa định thi triển thân pháp bỏ chạy, liền đối diện đụng phải một tôn núi lửa. Chính là bao tới Ngụy Viêm. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia dung nham kim cương hướng hắn cười gằn, muốn đi. Ăn trước lao tử một bữa. Đây là trả lại ngươi vừa rồi cái kia một cái. Lời còn chưa dứt, cái kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cự phủ đã chém bổ xuống đầu. Sát thủ con ngươi đột nhiên co lại, liều mạng đón đỡ. Nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều là phí công. Giang giác. Phúc. Binh khí tiếng vỡ vụn cùng máu thịt khí hóa thanh âm gần như đồng thời vang lên. Tên kia tứ cảnh sát thủ, tính cả binh khí của hắn, tại cái này một đũa phía dưới, biến thành cho bụi. Theo Bừng Bừng thua chạy, sát thủ bị chạm, thành Kim Hà bên ngoài trận này thảm thiết công phòng chiến, rốt cục đã mất đi tất cả lo lắng. Bắc Đình, Nhiệt Hải hai quân tướng sĩ sĩ khí đại trấn, thừa thắng xông lên, triệt để đánh tan rắn mất đầu sắc lập đại quân, thành công chiếm lĩnh đã thành tàn phế khư trạng thái thành Kim Hà. Trận chiến này, bọn hắn không chỉ có hoàn thành phá hủy sắc lập tiên phong đại doanh, cắt đứt phía sau đường mục tiêu chiến lược. Càng lấy 20.000 binh lực chính diện đánh tan 100.000 quân địch, trận trạm quân địch tù trưởng thân vệ vô số, đánh giết một tên thực lực cường đại phe địch cao thủ, cũng bị thương nặng một đầu có thể xưng chiến lược binh khí sắc lập cự thú. Nhưng, vấn đề là, cái kia cự thú, rốt cuộc là thế nào bị đánh trúng? Khi bọn họ nhìn thấy tụ linh pháo đối nó hộ thuẫn vô hiệu lúc, tâm đều chìm đến đáy cốc, nhưng lại bị cường địch quân lấy, phân thân thiếu phương pháp. Vốn cho rằng trận chiến này tất nhiên phải trả cái giá nặng nề, thậm chí khả năng sắp thành lại bại, không nghĩ tới cái kia cự thú hộ thuẫn lại vô hình kỳ diệu đột nhiên mất hiệu lực. Nếu không phải nó chạy nhanh, tại chỗ liền phải bị bọn hắn pháo kích bắn xuống đến. Nhất định là quân ta bên trong dũng sĩ gây nên. Ngụy Viêm cười to nói, trên trời cũng không ít chúng ta phi sứ cưới, khẳng định là bọn hắn nghĩ biện pháp đột phá cái kia cự thú hộ thuẫn. Trở về sau, nào đó nhất định phải trùng điểm khao thưởng. Cũng tự mình hướng đại đô hộ vì dũng sĩ thành công. Lạc Phong nhẹ gật đầu, nhưng cũng dầu dĩ nói, Ngụy tướng quân nói cực phải. Chỉ là cái kia cự thú rút đi phương hướng, cũng không có nhìn thấy bọn hắn người trở về. Một bên khác, một chỗ chất đầy sắc lạc nhân cùng quái vật thi thể trên sườn núi. Võ trước y di chống trường thương, toàn thân đẫm máu, chiến giáp tổn hại nhiều chỗ. Kéo dài suốt cả đêm thảm thiết chém giết, hao hết nàng tất cả khí lực. Phương đông chân trời, lộ ra thứ nhất sợi phá hiểu quang, xua tán đi một chút chiến trường hắc ám. May mắn còn sống sót chấn tây quân binh lính nhóm, bắt đầu phát ra rung trời reo hò, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Lấy 20.000 chính diện đánh tan 100.000 chúng, đây là đủ để ghi vào sử sách công vân. Bên cạnh, những năm kia kỷ so với nàng lớn hơn nhiều các nữ binh ôm nhau mà khóc. Có người kích động tới ôm mở vai của nàng, cùng một chỗ chia sẻ thắng lợi vui sướng. Nhưng nàng chỉ là kinh ngạc nhìn qua trên trời. Ánh nắng tung xuống, reo hò điếc tai. Nhưng nàng lại cảm giác toàn thân rét run. Bình minh thứ nhất sợi ánh sáng, nghiêng nghiêng vẩy vào sa mạc lớn phía trên. Ánh mắt chiếu tới, cồn cắt ở giữa, khe danh bên trong, khắp nơi đều là xếp thi thể. Thời ngang khắp đồng, máu chảy thành hà. Tuyệt đại đa số thi thể đều mặc lấy sắc lặc kỵ binh chế tạo thuộc da giáp, chỉ có lẻ tẻ mấy cô thân mang đại viêm chất giáp thi thể xen lẫn trong đó. Nhân loại đống xác chết ở giữa, còn có rất nhiều không phải người di hải. Giống như núi nhỏ răng dài rất ượng, làn da giống như là nham thạch thô ráp, hình thể có thể so với nhà lá đá da thực nhân ma, cùng càng nhiều hình thù kỳ quái, đến từ phương Tây thảo nguyên hoặc phương Bắc cánh đồng tuyết man tộc cùng quái vật. Ngoài ra, còn có không ít chấn tây quân cơ quan thú hải cốt, tản mát tại chiến trường các nơi, bốc lên từng sợi khói xanh. Thi tích như núi, đưa tới trên bầu trời thành quần kết đội kền kền. Bọn chúng lượn vòng lấy phát ra gáy gọi, không thể chờ đợi được mong muốn hạ xuống, ăn như gió cuốn. Phanh phanh. Hai tiếng súng vang, phá vỡ yên tĩnh. Đạn bắn rơi mấy con kên kên, cả kinh cái này chút ăn mục nát loài chim cuống quýt vỗ cánh bay cao. Thân thể của bọn chúng ảnh lướt qua phía dưới một mảnh quy mô to lớn quân doanh. Quân doanh chăm chú vây quanh một tòa có non nửa tòa thành trì lớn nhỏ kiên cố thành lũy dựng, vô số mặt mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao ba thần cờ tại trong gió sớm tung bay. Thành lũy trong phòng chỉ huy, bầu không khí ngưng trọng. Đại đô hộ ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Một cánh tay quấn lấy thật dày băng vải, ẩn ẩn còn có vết máu chảy ra. Hắn hiện tại áp lực cùng hỏa khí đều rất lớn. Lấy không đủ 4 vạn viễn trinh tấm gương, cùng sắc lặc khả hãn tự mình dẫn 30 vạn đại quân tại nơi đây rằng coi nhiều ngày. Đối phương không chỉ có quân lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chủ soái tu vi cũng có thể cùng hắn địch nổi một hai. Càng khó giải quyết chính là, tại rằng có mấy ngày về sau, sắc lặc khả hãn tựa hồ mất kiên trì, đem áp đáy hòm thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy lên bàn đánh bài. Từ cực bắc cánh đồng tuyết điều dài răng rất tượng, đao thương khó nhập đá ra thực nhân ma, cùng từ cảng phương tây thuê đến các loại man tộc bộ lạc cùng quái vật. Thế công một đợt mãnh liệt qua một đợt, mà nguyên bản trong kế hoạch hẳn là đến cánh kiềm chế quân địch binh lực tây vực liên quân, nhưng đến nay bật vô âm tín. Như còn như vậy rằng có nữa, bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể bị ép lui binh, lùi về trong thành chờ chết. Đại đô hộ trong lồng ngực phiền muộn khó mà giải sầu, một tên phó tướng lại tại lúc này lộn nhào vào vào. Bởi vì quá kích động, thậm chí tại cánh cửa chỗ đẩy ta một phát, rơi khôi giáp âm vang rung động. Tâm tình vốn là phiền muộn đại đô hộ gặp cấp dưới như vậy thất thố, lửa giận đang nổi lên, giận dữ, hoảng cái gì? Còn thể thống gì? Trời sắp sao? Cái kia phó tướng lại không để ý tới chật vật, cũng không đoái hoài tới bị mắng, thương phấn nâng lên thẻ ngọc, đại đô hộ. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Đại thắng, quân nhiệm trợ. Bắc Đình, Nhiệt Hải bên kia. Đại thắng a. Đại đô hộ đông nhiên sững sờ, từ trên ghế bắn lên, một thanh đoạt qua thẻ ngọc. Sau đó, trên mặt hắn mù mịt bị mừng như điên thay thế, trung điệp một trưởng vỗ tại trước mặt bàn gỗ trên bàn. Kiên cố bản ứng thanh vỡ vụt. Tốt, tốt, tốt. Đại đô hộ liền nói ba tiếng tốt, thanh âm to, trước đó bất khí quét sạch sành sanh. Quân hiểm trợ bên kia hoàn toàn thắng lợi, một trận chiến này bọn hắn đã thắng một nửa. Hắn giờ phút này lại nhìn cái kia ngã sắp xuống trên mặt đất phó tướng, chỉ cảm thấy vô cùng tuấn mắt, liền vội vàng tiến lên tự tay đem nó đỡ dậy, trên mặt cười nở hoa, mau dậy đi, mau dậy đi. Ngươi thế nhưng là đưa tới cho bản xoáy mưa đúng lúc a. Làm thường, làm thường. Hai người đều phi thường ăn ý quên vừa rồi một chút không nhanh. Đại đô hộ lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống, giết châu làm thịt dê, khao thưởng toàn quân. Mà chính hắn thì dùng thẻ ngọc cho Lạc Phong bọn hắn bên kia đưa tin, để bọn hắn mau chóng giữ nguyên kế hoạch làm việc, cuốn sau bọc đánh tắt lỗ. Hắn sẽ hết sức trèo trống, đem đối phương gắt gao cắn, lấy hoàn thành vây kín. Thành Kim Hà phương hướng, trải qua một đêm huyết chiến các tướng sĩ cũng không có thể thu được tất cả chỉnh đốn cơ hội. Lạc Phong biết rõ binh quý thần tốc, nàng nhất định phải thừa thắng xông lên, đem đảo vong sắc lạc hội binh cùng cái kia chiếc bị thương cự thú tận khả năng trục xuất khỏi chiến trường. Chí ít cũng không thể để đối phương cùng sắc lạc chủ lực thuận lợi tụ hợp. Nàng điểm đủ mình dưới trướng còn có thể chiến đấu thân binh tinh nhuệ. Trong đội ngũ, bộ phận lớn khuôn mặt quen thuộc vẫn còn, mặc dù từng cái mang thương, mọi mệnh không chịu nổi, nhưng ánh mắt bên trong tiêu đốt lên thắng lợi sau đấu trí. Nhưng Trúc Dư bộ đội sở thuộc phi sư kỵ binh, một cái đều không có trở về. Lạc Phong ánh mắt tối tối. Đêm qua sau khi chiến đấu kết thúc, nàng liền từ vo trước y đi trong miệng biết được hết thảy, là Trúc Dư mang người nghĩ biện pháp tê liệt cự thú hộ thuẫn, mới khiến cho tụ linh pháo có đánh tan cự thú cơ hội. Nhưng từ cự thú rút lui về sau, Trúc Dư cùng bộ hạ của hắn rồi bật đi tin tức. Ánh mắt của nàng rơi vào trong đội ngũ trên thân vo trước y rỉ mặc cái kia thân nhuốm máu áo giáp, mặt nạ trên mặt chưa hái, nhưng Lạc Phong vẫn có thể nhìn ra nàng không thích hợp. Nàng đứng tại trong đội ngũ, thân hình có chút cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, thân hồn lạc phách. Cô nương này chỉ là nương tựa theo một cố cường đại ý chí lực tại cưỡng ép trèo trống, không để cho mình sụp đổ. Đầu hổ Lạc Phong giọng điệu trầm dần, ngươi xuất lĩnh trinh sát luân phiên huyết chiến, lại lưu lại chỉnh đốn a. Võ trước y thân thể bỗng nhiên run lên một cái, giống như là từ trong hoàng hốt bừng tỉnh. Tướng quân, ta thỉnh cầu theo đội xuất trinh. Ta còn có thể chiến. Thấu qua mặt nạ khẽ hở, Lạc Phong có thể thấy được nàng trong mắt tràn đầy nước mắt, nhưng cũng thấy được nước mắt phía dưới cái kia phần kiên quyết. Trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đuổi theo. Theo Lạc Phong ra lệnh một tiếng, nhóm tinh nhuệ nhao nhao cưỡi lên phi sư. Phi sư phát ra gào trầm thấp, giương cánh, mang theo một trận cuồng phong. Võ trước y chăm chú đi theo tại Lạc Phong bên cạnh thân. Đấy lòng của nàng còn tồn lấy một hy vọng. Nàng không có nhìn thấy Trúc Dư thi thể. Lấy bản lĩnh của hắn, khẳng định sẽ không cứ như vậy tùy tiện chết. Có lẽ, hắn ngay tại cái kia cự thú phía trên. Trúc Dư mở ra nặng nề mí mắt. Mình thế mà còn chưa có chết. Đốt hồn tác dụng phụ vẫn còn, đầu của hắn giống kim đâm đau, nhưng ảnh hưởng không lớn. Liên là chỗ này cảnh có chút không tốt lắm. Bởi vì hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy cái kia đầu chọc tù trưởng mặt to. Đối phương giờ phút này cũng là đầy bụi đất, máu me đầy mặt cùng cắt đuôi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn chằm chằm. Thoáng chuyển động ánh mắt, tầm mắt mở rộng. Đầu chọc tù trưởng bên người còn đứng lấy hai cái người. Một cái đầy người da thú cùng xương thú trang trí lao xà mạn, nhìn hắn ánh mắt hung ác nham hiểm như rắn độc, thật giống như hắn đem hắn đâu yếm mô hình một cước đá nát. Mà đổi thành một cái thì là cái mặc nhìn như phổ thông áo vải người trung niên, mặt trắng không râu, thâm trầm. Người trung nguyên. Vẫn là cái hoạn quan. Trong cung thái giám, Trúc Dư trong lòng trầm xuống. Đại Viêm triều đình nội bộ, có người cùng sắc lập nhân cấu kết với. Tựa hồ là bắt được Trúc Dư nhìn mình lúc cái kia không che giấu chút nào băng lãnh cùng sắc ý, Triệu Công Công kéo ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, "Nha, tiểu tướng quân tỉnh." Tiểu tướng quân quả nhiên là thật can đảm, cũng tốt bản lĩnh a, mang theo chỉ là mấy chục người, liền dám hướng cái này đóng giữ nước cờ ngàn dũng sĩ sắc lập thánh vật bên trong sông, thế mà thật đúng là để ngươi đem hộ thuẫn cho phá. Hán Quốc quyền, Triệu Mỗ, thực sự khâm phục. Bị khóa sắt chặt linh lấy Trúc Dư, chỉ nhiệt tình phun ra hai chữ, "Yêm cầu." Triệu Công Công sắc mặt xanh lét, âm độc vẻ lóe lên mà qua, đang muốn phát tác, lại bị bên cạnh đầu chọc tù trưởng một tiếng cười to đánh gãy. Ha ha ha, tốt mắng, chửi giỏi lắm. Hai năm không thấy, em trai vẫn là như vậy ngay thẳng. Đối ta khẩu vị. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trúc Dư, trong ánh mắt đã có thưởng thức, cũng có chút kiên kỵ. Bọn hắn là tại chuyển tiến vào thật dài một khoảng cách về sau, mới miễn cưỡng đuổi kịp cự thú. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho bọn hắn tê cả da đầu. Cửa khoang vừa mở ra, liền tuôn ra máu cùng hải cốt đến. Thi thể bế tắc thông đạo, hóa không ra mùi máu tươi. Dù là bừng bừng bực này thường thấy chém giết hạ tướng, đều lạnh cả tim. Sa Mạn càng là tay chân cùng sử dụng mã sông đi vào, sợ cái này thánh vật lại ra cái gì được rẽ. Dọc theo bị thi thể cùng vết máu phủ kín thông đạo xâm nhập, bọn hắn phát hiện nội bộ quân coi giữ cơ hồ bị tàn sát không còn. Thằng đến tại ở gần phòng chỉ huy bên ngoài cái kia chú binh trong trường, bọn hắn thấy được tạo thành đây hết thảy người. Trúc Dư, hắn liền đứng ở nơi đó, dưới chân là từ thi thể đắp lên thành núi nhỏ. cầm trong tay hai đem chặt cuốn lưỡi loan đao, trên thân huyết khí lở lở. Hắn đã hôn mê, nhưng bốn phía cái kia chút bị dọa đến sợ vỡ mật thủ vệ cùng sa mạn, ý nguyên không một người dám tới gần. Đầu chọc tù trưởng hồi tưởng lại một màn kia, đến nay vẫn cảm giác đến trong miệng phát khô. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người của mình bị xem như dê bỏ đồ tệ. Nhưng dù vậy, hắn ý nguyên thưởng thức cái này trung nguyên thanh niên. Bực này manh tướng, nếu có thể vì bọn hắn sử dụng tốt biết bao nhiêu. Cho nên hắn cự tuyệt sa mạn trực tiếp xử tử cái này khinh nhẫn thánh vật người yêu cầu, chỉ là đem người bắt sống. Tiểu tử bừng bừng thu liễm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói: ta là cái người thô kệch, không thích vòng vo. Ngươi là khó được nhân tài, đi theo trong lúc này nguyên triều đỉnh có cái gì tiền đồ? Đến bọn ta chỗ này, chỉ cần ngươi gật đầu, ta bừng bừng lấy tiên tổ linh phát thệ, lập tức cho ngươi một cái vạn phu trưởng chức vị. Mỹ nữ, dê bò, đồng cỏ, cái gì cần có đều có. Vạn phu trưởng. Trúc Dư đột nhiên dễ cợt lên tiếng: chính ngươi trong tay còn có 10.000 người sao? Bừng bừng nhất thời nghẹn lời. Bộ lạc xác thực còn có mấy chục ngàn tộc nhân, nhưng qua chiến dịch này, sống sót cũng phần lớn bị đánh tan. Bây giờ bên người tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có ngàn đem hậu cận. Gặp Trúc Dư như thế không biết điều, một bên Triệu Công Công cảm thấy biểu hiện cơ hội tới, âm tàn tiếp lời nói: tù trưởng, cùng loại này ngu xuẩn mất khôn tiểu tử nói lời vô dụng làm gì? Đem hắn giao cho tiểu nhân có là biện pháp để hắn. Cũng hay. Hắn lời còn chưa dứt, bừng bừng không kiên nhẫn một cước đá vào hắn thận bên trên. Lực đạo không nhỏ, cho Triệu Công Công đá ra xa một trượng. Đại trượng phu nói chuyện, chó chớ xen mồm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 350, Sạ Mạn, ngươi tạo cái chuyện gì? Chương 350, Sạ Mạn, ngươi tạo cái chuyện gì? Đại trượng phu nói chuyện, thiến nô đừng muốn xem vào. Đầu chọc tù trưởng trừng Triệu Công Công một chút, không che giấu chút nào mình đối với hắn chán ghét. Thái giám này bên người sát thủ tử thương sạch sẽ, biết cơ mật cũng kém không nhiều đều phủ ra. Giá trị cực lớn giảm. Đầu chọc tù trưởng vốn là trướng mắt loại này không âm không dương người, hiện tại càng là lười nhát cho hắn hòa nhã. Triệu Công Công nằm dạp trên mặt đất, bưng bít lấy bị đạp địa phương, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Túi đầu lúc, ánh mắt toán độc đến cực điểm, lại giận mà không dám nói gì, đành phải hậm hực thối lui đến một bên, không còn dám tiếp lời. Giáo huấn xong không biết tốt xấu bố chồng, bừng bừng lần nữa nhìn về phía Trúc Dư, làm cố gắng cuối cùng: tiểu tử, khát chấp mê bất ngộ. Ngươi là tại Trung Nguyên đô thành bị đuổi giết mới chạy trốn tới nơi này đến a? Trung Nguyên triều đình hiện tại đến cùng là cái gì cái tình huống, ngươi coi thật không rõ ràng. Lời nói thật bẩm báo đi, chấn các ngươi Tây quân đã là chi một mình. Tây vực cũng đã bị Trung Nguyên triều đình từ bỏ. Hắn chỉ hướng Triệu Công Công, đầu nhập vào tộc ta người Trung Nguyên, cũng không chỉ bọn hắn cái này một nhóm. Chấn Tây quân giám quân hiến cũng đang vì ta tộc hiệu lực. Tất cả Tây vực quân đội đều giữ tại trong tay của hắn. Cái kia hoạn quan đã cùng chúng ta hẹn xong, ít ngày nữa liền tướng lĩnh Tây vực quân móc lốp các ngươi đại đô hộ. Hai tướng giáp công phía dưới, dù là hắn bản lĩnh thông thiên, cũng thua không nghi ngờ. Bừng bừng nhìn xem Trúc Dư cái kia mặt không biểu tình mặt, cười nói: cho nên, coi như các ngươi có thể đánh thắng ta lại như thế nào? Bên trong có phản đồ, bên ngoài không tiếp viện, binh thiếu tướng quả. Các ngươi có thể thắng được mấy trận chiến đấu, nhưng chúng ta sẽ đoạt được cả tràng chiến tranh. Tây vực, cuối cùng tộc ta vật trong bàn tay. Thú hồ, lui 10.000 bước giảng bừng bừng lại tận tình khuyên bảo lên: ngươi thế nhưng là Trung Nguyên triều đình muốn truy sát đối tượng, cần gì phải vì cái này muốn giết ngươi triều đình bán mặt chứ? Ta cũng không phải vì bọn hắn. Vậy ngươi vì sao a không? Đủ rồi, bừng bừng. Một mực không phát một lời xả mạn cuối cùng mở miệng. Làm gì lãng phí nữa miệng lưỡi, chỉ dựa vào miệng, có thể nói phục không được loại này ngu xuẩn mất khôn người, vẫn là để ta tới đi. Sạ Mạn nhìn chằm chằm cái nguy hiểm này chút hủy đi thánh vật người, âm thanh lạnh lùng nói: vĩ đại Tát Mãn thần thuật sẽ để cho hắn hiểu được, uy thuận tộc ta mới là lựa chọn chính xác. Đầu chọc tù trưởng mở môi giật giật, nhưng nhìn Trúc Dư nhắm mắt lại, một bộ quyết định chủ ý ngoan cố đến cùng dáng vẻ, cuối cùng vẫn là gật đầu: vậy liền giao cho ngươi. Dù sao thả đi không có khả năng, giết quái đáng tiếc, lại chiêu hàng không được, vậy cũng chỉ có thể khiến chút thủ đoạn phi thường. Lại nói, liên tiểu tử này thể hiện ra thực lực, cho dù hắn ngoài miệng nói nguyện hàng, bừng bừng cũng không có khả năng ngây ngô liền cho hắn thả ra tới. Cuối cùng vẫn là muốn xả mạn phía trên một chút thủ đoạn. Dạng này cũng coi là một bước đúng chỗ. Bộ tộc mới bại, đại quân cũng cơ bản bị giết tản, may mắn theo chân bọn họ cùng một chỗ thoát đi người cũng bị cự thú trên thân thảm trạng dọa đến quân tâm vỡ vụn. Thân là tù trưởng bừng bừng cần đi trấn an bộ hạ, miễn cho bọn hắn tại sợ hãi bên dưới nổ doanh. Bọn hắn hiện tại đã không chịu nổi lại nhiều tổn thất. Cầm còn không đánh xong đâu. Bừng bừng vừa đi, vừa mới còn cung kính Triệu Công Công, biểu lộ biến đổi, âm trầm giống đầu thẻ lưỡi rắn nhìn chằm chằm Trúc Dư: tiểu tử, ngươi đang muốn nói dọa đâu? Không có nghĩ rằng một cây cốt trượng đem hắn đẩy đến đi một bên. Sạ Mạn mặc dù hận không thể đem hủy hoại thánh vật tội nhân tiên đao bạc quả, nhưng tương tự cũng cùng bừng bừng không chào đón Triệu Công Công. Huống chi cái này người Trung Nguyên là bọn hắn sắc lập nhân tù binh, cũng không phải cái này hoạn quan, nói dọa, giao hấn người cũng không tới phiên hắn. Phản đồ thần khí cái gì? Bất quá Sạ Mạn đến cùng là so bừng bừng cái này người thô kệch ôn hòa nhiều, không có đối Triệu Công Công quyền cước tăng theo cấp số cộng, chỉ là dừng một chút cốt trượng, hạ lệnh chủ khách, lui ra, nơi này không liên quan đến ngươi. Ta phủ tốt ngoan thoại lần nữa bị ngăn ở trong cổ họng, Triệu Công Công ha to miệng, trong lòng cỗ này khí là không thể đi lên xuống không được. Có lẽ là nhìn Sạ Mạn càng dễ bàn hơn lời nói, Triệu Công Công khẽ cắn môi, cứng rắn cứng cổ nói hết lời: tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện khác rơi trong tay của ta. Bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là cầu còn không được muốn chết không xong. Trúc Dư chỉ là cười: bố chồng, ngươi cũng tốt nhất cầu nguyện chúng ta sẽ không lại gặp. bằng không ta sẽ giết ngươi, lại để cho ngươi chính mắt nhìn xem ta giết thế nào riêng ngươi cậy vào cái kia chút bọn phản đồ.
A,
Triệu Công Công tức giận vô cùng phản cười, xem ra đã bị sợ choáng váng, cũng bắt đầu nói mê sảng. Giết ta, lại để cho ta nhìn thấy thủ hạ ta chết như thế nào. Đầu óc bình thường có thể nói ra như thế không có lo dịp lời nói đến. Ngầm thừa nhận Trúc Dư là thằng điên về sau, Triệu Công Công đột nhiên cảm giác được mình thắng, lấy được thắng lợi. Thôi thôi, cùng cái sắp chết tên điên có cái gì tốt đưa khí. Hắn nghĩ như vậy đến, thử cười hai tiếng, chắp tay sau lưng Diệu Võ Dương Oai rời đi. Trước khi đi vẫn không quên cung kính hướng Sạ Mạn hành lễ, mà cái sau căn bản không có liếc hắn một cái. Sạ Mạn đã bắt đầu thi thuật, hai tay của hắn chung nắm lấy cốt trượng, trượng nhọn ánh sáng xanh trong suốt, trong miệng tụng sướng lấy chú văn, vòng quanh bị xích sắt treo lên Trúc Dư viết viết hoạ hoạ. Chốc lát, pháp trận thành hình, ký hiệu từ Trúc Dư huyền không dưới chân một mực kéo dài đến hai bên khung xương. Sau đó, Sạ Mạn lại từ tùy thân mang theo trong bao đeo móc ra từng khối màu xanh lá tinh thể, ở trong trận bày đầy. Đây là tại làm cái gì? Chuyển hóa nghi thức. Trúc Dư dốc hết toàn lực muốn từ trong đan điền triệu tập linh khí, cùng cái này Sạ Mạn phát nổ, nhưng ức linh thiết lao lao chế trụ lực lượng của hắn. Đốt hồn lại quá độ tiêu hao tinh thần lực, có thể giáng chống đỡ lấy bảo trì thanh tỉnh đã là không dễ. Đừng vùng vẫy. Sạ Mạn chọc lấy cốt trượng ngồi xuống, nơi này là thánh vật hải tâm. Ta bố trí xuống pháp trận, có thể đưa ngươi cùng thánh vật tương liên. Ngươi sẽ với tư cách thánh vật lương tài. Sạ Mạn để nằm ngang cánh tay, ngang nắm cốt trượng, giọng điệu uy nghiêm đáng sợ. Cả phòng ánh sáng xanh, đem nó chiếu rọi đến âm trầm vô cùng. Can đảm dám đối với thánh vật tạo thành nghiêm trọng như vậy khinh nhẫn, liền dùng ngươi hết thảy đến chuộc còn tội người ta. Hắn cũng không tính như bừng bừng mong muốn, chỉ đơn thuần đem hắn tẩy não sau vì sắc lập thúc đẩy. Không được, không đủ. Cái này quá tiện nghi cái này tội nhân. Chỉ có đem nó máu thịt cùng linh hồn đều toàn bộ hiến tế cho thánh vật, đền bù tổn thất vạn nhất, mới có thể tiêu trong lòng hắn mối hận. Mà quá trình này sẽ không rất nhanh. Trong trận thần tinh đem sẽ để cho hắn trèo chống đầy đủ thời gian dài, lấy cam đoan hắn nhận hết trả tấn. Bừng bừng có lẽ sẽ đến hỏi, nhưng không quan hệ. Sạ Mạn tự tin có thể ngăn cản cái trước. Chỉ cần hắn còn sống, cái này tội nhân cũng đừng nghĩ đi ra nơi này. Uống a. Sạ Mạn gầm thét một tiếng, cánh tay chấn động mạnh một cái, thất khiếu bắn ra màu xanh lá hồ quang điện. Điện quang trong đại sảnh chạy, sâu chuối, kích hoạt lên cả tòa pháp trận. Cái kia từng viên thần tinh, tại tư tư âm thanh bên trong cùng rung động, lơ lửng. Một cỗ tiếp một cỗ lực lượng từ đó rút ra, tụ hợp vào cái kia chút hỗn lượng ký hiệu ở trong. Sau đó kéo lên cao, giống từng cái từ trong u minh tránh ra tay quỷ, giữ lại Trúc Dư huyết đủ. Xách, kịch liệt đau nhức, cơ hồ có thể đem linh hồn cùng nhục thể xé rách kịch liệt đau nhức, khiến cho Trúc Dư cũng nhịn không được siết chặt nắm đấm. Chói buộc chặt hắn xiềng xích cũng chuyển biến thành u lục trùng sáng, cái kia chút mang theo thần tinh lực tay quỷ phảng phất có thể xuyên thủng thân thể, đâm vào linh hồn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cơ thể của mình tại mất sống, rút lại, rủ xuống đến trước mắt tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Hắn tại giải yếu. Đầu này cự thú, Sạ Mạn thánh vật tại hấp thu hắn sinh cơ. Nhưng khi ý thức của hắn sắp tại xé rách bên trong vỡ vụn thời điểm, liên tục không ngừng tràn đầy lực lượng bổ đầy trống chỗ, lại đem hắn từ kề cận cái chết kéo lại. Cơ bắp một lần nữa bành trướng, màu tóc từ bụi chuyển xanh. Thân thể thậm chí so với hắn sử dụng đốt hồn trước còn tráng kiện hơn. Đây cũng là cái kia thần tinh lực lượng. Nhưng Trúc Dư cũng không có cảm giác được biến hóa này. Như lần trước lấy thần thức tiếp xúc thần tinh, tại lực lượng nhập thể một cái chớp mắt, ý thức của hắn liền ngã vào cái kia quỷ dị, màu sắc sặc sỡ huyễn tượng bên trong. Lần này, hắn tại chiều dưới đáy biển chìm. Cuồn cuộn trong nước biển, cái kia chút vượt qua lẽ thường, không thể nào hiểu được hình tượng lần nữa từ trước mắt hiện lên, tựa như đang nhìn một trận chụp chập màn nước điện ảnh. Trong hoàng hốt, hắn tựa hồ thấy được cái bóng của mình, nhưng hình ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất, thấy cũng không rõ ràng. Cuối cùng là ảo giác, vẫn là chân thực. Đối chân tướng truy đuổi kéo lên hắn, để hắn dây dụi lấy mong muốn nổi lên, đi xem thanh cái kia chút mơ hồ hình ảnh. Không biết từ nơi nào đến lực lượng, hắn tựa hồ liền muốn làm được, kéo theo lấy thân thể nghịch dòng nước hướng thượng du đi. Nhưng mà cái kia từng nhìn qua ánh sáng trắng lại một lần sáng lên. Không, chờ một chút. Trúc Dư trong lòng quấn lên, liều mạng trên mặt đất bơi. Đột nhiên, một cỗ không cách nào kháng cự lực đạo đột nhiên đem hắn từ trong nước túng ra, dùng sức ném lên trời. Lần này phảng phất trực tiếp để hắn thoát ly sức hút trái đất. Trời đất quay cuồng, giống rơi vào một cái không có cuối cùng đường hầm. Nhưng hắn lại cũng không cảm giác mê muội, cũng không cái gì khó chịu. Tương phản, từng màn vỡ vụn hỗn loạn mảnh vỡ ký ức tại trong đầu hắn gây dựng lại. Cái kia chút bởi vì lần lượt tử vong, linh hồn làm hao mòn mà quên mất ký ức, như đèn kéo quân nặng hiện. Hình tượng dừng lại với hắn giết bên trên cự thú một màn kia. Sau đó, gia tốc rút lui, liền giống bị đè xuống rút lui khóa, lơ lửng ở ánh sáng trắng bên trong hắn cũng theo đó bay ngược, lại lần nữa phù phù một tiếng ngã vào trong biển. Trong biển rộng, Trúc Dư mở to hai mắt, bởi vì cái kia hiện tượng bên trong nào đó một màn, tại lúc này trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn thấy, trên đồi núi, đó là chính hắn bóng dáng, tay vịn chuôi kiếm, quỳ một gối xuống đất. Tiếp theo, cái kia bóng dáng quay đầu, cách không thôi dòng nước, bọn hắn đối mặt ánh mắt. Ông, linh hồn trận chiến. Sau đó, hết thảy bắt đầu sụp đổ. Hắn cảm giác mình tại lên tiếng hô to, nhưng hắn không có há mồm, càng không có phát ra tiếng. Vô số cái bóng ở trước mắt trung điểm, vô số cái thế giới ở trước mắt giao hội. Tất cả, toàn bộ đều hướng phía cái kia duy nhất kỳ điểm chạy đi. Cuối cùng, yên lặng như tờ. Vạn vật quý nhất. Trúc Dư tỉnh. Sạ Mạn trông thấy hắn ngẩng đầu, vừa nổi lên điểm dáng tươi cười mặt mo cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Hắn không nên bình tĩnh như vậy mới đúng. Cái này hiến tế pháp trận sẽ từng chút một đập vỡ vụn linh hồn của con người, như thiên đao vạn quả, không ai có thể tại loại này thống khổ phía dưới không đổi màu. Vậy liền thêm chút đi lửa. Xạ Mạn Phi tốc kết ấn, pháp trận xoay tròn, rút ra ra nhiều linh khí hơn. Lấy cái này tội nhân không đến ba cảnh tu vi, trên lý luận mấy hơi liền sẽ bị rút thành thời khô. Bất quá thần tinh sẽ vì hắn che mệnh, lại bổ đầy rút ra linh khí. Từ đó tuần hoàn qua lại, đầy đủ lượng tụ. Xạ Mạn trên mặt cười mịn, chính đợi cho hay mở màn, đã thấy Trúc Dư trầm mặc như trước, với lại khí thế liên tục tăng lên, còn không có dừng lại dấu hiệu. Không đúng, chẳng lẽ là thần tinh cung cấp linh khí quá nhiều? Nghĩ như vậy, Xạ Mạn liền muốn thi thuật cắt giảm chuyển vận. Nhưng hắn mới bóp lên thủ quyết, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Không tốt, không cảm ứng được thần tinh. Xạ Mạn luống cuống. Đây là hắn trận pháp, hết thảy đều nên trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng đây là có chuyện gì? Càng làm cho hắn khủng hoảng chính là, cái kia tội nhân khí tức còn tại mạnh lên. Ước linh sắt đều muốn ép không được. Đây chính là có thể khóa lại tứ cảnh cường giả ước linh sắt ta. Đáng chết. Đoạn. Cho ta đoạn. Hắn lại ngồi không yên, đứng lên đến vung cốt trượng, cuồng loạn, cuối cùng đã là đang gầm thét. Nhưng vô luận hắn lại thế nào trên nhảy dưới tránh, thậm chí phát công mời tiền tổ linh, thần tinh đều không lại trả lời. Xạ Mạn khuôn mặt bặm mẹo, xách ngược cốt trượng liền muốn hướng gần nhất thần tinh đập tới. Cốt trượng tuột tay trước một khắc, hắn ổn định tại chỗ. Cũng không phải là bị một loại nào đó pháp thuật định thân, mà là xuất phát từ sợ hãi. Pháp trận đang biến hóa. Cái kia màu xanh lá ánh sáng dần dần bị màu trắng thay thế. Két két. Hai tiếng vật gì đó vỡ vụn nhẹ vang lên. Tại Xạ Mạn cái kia co vào đến lỗ kim lớn nhỏ trong ánh mắt, phản chiếu ra Trúc Dư cái kia tới gần bóng dáng. Ánh sáng trắng ra thân, đặng không mà đi. Làm cái kia ánh sáng và bóng tối đến gần, Xạ Mạn mới giật mình. Đây không phải là màu trắng, mà là cực mỏng vàng. Kim quang tại trong mắt phóng đại, Xạ Mạn không bị khống chế há miệng ra, phát ra hắn đời này thê thảm nhất chu lên. A a. Hoa. Tia sáng liêm thu. Xạ Mạn biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ lưu một cái đen nhánh hình người cho tàn, sau đó bị không biết từ chỗ nào đến gió thổi tán. Siêu độ Xạ Mạn, Trúc Dư lúc này mới một lần nữa dò xét mình. Hắn hoạt động một chút gân cốt, ý thức chìm vào trong cơ thể, cảm thụ một cái kia tại trong gân mạch cuộn trào mãnh liệt mênh mông linh khí. Trở về, đều trở về. Đã lâu lục cảnh tu vi, lần trước trải nghiệm đến, vẫn là cùng ngu mạt đế khương loan đối chặt thời điểm. Sắc lập nhân luyện ra hàng sát thực đại bổ a đủ sức lực. Chi tiết, mu bàn tay làn ra như lưu ly vỡ tan, trong cái khe lộ ra ánh sáng đến. Vết rách đang quyết tán, nói chung không được bao lâu liền sẽ trải rộng toàn thân. Cố này chỉ tu luyện đến nhị cảnh đỉnh phong thân thể, căn bản không chịu nổi đột nhiên được đến lục cảnh tu vi. Hắn hiện tại tựa như một cái sắp bị no bạo khí cầu. Bên ngoài nhìn xem còn bình thường, nhưng nội bộ đã phá thành mảnh nhỏ. Có chút từ hay, là đau quá mức. Thời gian không nhiều lắm. Trúc Dư nhớ tới vừa nhìn đến đồ vật, có chút tiếc nuối. Cái mạng này là không có cơ hội đi điều tra rõ chân tướng, lưu đến tiếp theo cái mạng a dưới mắt, đến thừa dịp còn có thể động, lại vì một trận chiến này làm chút sự tình. Ví dụ như thanh lý môn hộ. Dù sao cái này đại viêm, bao nhiêu cũng có hắn một cô không phải. Suy nghĩ lưu chuyển, phần dưới trong khoang, hắn tìm được mục tiêu. Ít một đám dân nô. Triệu Công Công giờ phút này mặt mũi dữ tợn, một quyền nện ở trên vách tường, lưu lại một cái nhàn nhạt quyền ấn. Có thể bị tuyển đến dẫn đầu bọn sát thủ, hắn tự thân cũng là có chút điểm thực lực. Chỉ bất quá cùng bừng bừng bọn hắn so ra không đáng chú ý, lại nhiều biệt khuất cũng chỉ có thể thủ lấy. Dù là sắc lập nhân động một tí đối với hắn ác ngữ tăng theo cấp số cộng, thậm chí quyền đấm cước đá, đơn giản liền không có coi hắn là người nhìn. Lúc đầu coi là nhịn một chút liền đi qua. Không nghĩ tới một nhẫn liền là hai năm. Triệu Công Công nhanh không kéo được. Ta là thái giám đại nhân thân mệnh sứ giả. Cái này chút chết mọi dợ, sao dám? Sao dám như vậy làm nhục tại ta? Nghe lấy Triệu Công Công gào thét, còn sót lại bốn tên sát thủ cúi đầu, không dám thở mạnh. Chen mồm vào được đều chết sạch, bọn hắn cũng không có lá gan sở bố chồng rủi ro. Triệu Công Công đối tường phát tiết một phen, mắt đỏ, thở hổn hển nói, chờ ta trở về, nhất định. Nhất định phải hướng vào phía trong tùy tùng giám đại nhân chờ lệnh, dẫn người đến diệt cái này chút rất nô toàn tộc. Thật đáng tiếc, ngươi cái này ba cái nguyện vọng một cái đều thực hiện không được nữa. Thanh âm trống rông vang lên. Triệu Công Công sợ hãi cả kinh, bọn sát thủ cũng phản xạ có điều kiện rút vũ khí ra. Là ai? Cút ra đây. Cái trước ngay từ đầu còn tưởng rằng là bị sắc lập nhân cho nghe qua, nhưng tiêu chuẩn như vậy trung nguyên lời nói, sắc lập nhân có thể nói không ra à? Hẳn là. Hắn nghĩ tới cái gì, trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, đông nhiên ngẩng đầu. Giang giác. Đầu lâu không có bất kỳ cái gì báo hiệu bay lên trời, xoay chuyển trong tầm mắt, hắn trông thấy thủ hạ mình cuối cùng bốn tên sát thủ, từng cái thịt nát xương tan. Đông. Đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi vào lúc này phun ra. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 351, Tây vực cuối cùng khúc, 1, chương 351, Tây vực cuối cùng khúc, 1, cự thú một chỗ. Một đội sắc lập binh sĩ chính dọn dẹp thông đạo, đem người chết trận thi thể từ đó rời xa. Phanh. Một tên binh lính đem một nửa đồng bào ném lên đống xác chết, lấy xuống khăn che mặt miệng lớn hít thở mấy ngụm không khí mới mẻ. Nơi này người chết quá nhiều. Một đống thi thể ngăn ở trong thông đạo. Nồng đậm mùi máu tươi đâm vào cái này, chút tưởng thấy chém giết taxi tốt đều mắt trợn trắng. Không che lên miệng mũi căn bản không thể đối xử mọi người. Hắc, khác đặt chỗ ấy lan lộn. Tranh thủ thời gian đến đem thi thể trở đi. Còn tại trong thông đạo bận rộn taxi tốt thúc giục nói, thi thể của người mình đương nhiên không thể làm rác rưởi tùy tiện ném. Cái kia chút tử chiến trên sân không cách nào nhặt xác mặc kệ, bên trên chết mình địa bàn cái này chút, thật tốt sinh mang về, theo xác lập tập tục chiêu hồn sau hạ táng. Dạng này, dũng sĩ linh hồn liền sẽ tiếp tục phù hộ bộ tộc của hắn, năm sau tân sinh hải nhi cũng biết khỏe mạnh cường tráng. Liền đến. Cái kia bên ngoài lấy hơi taxi tốt một lần nữa bị kín khăn che mặt. Đống xác chết đã nhanh thanh lý xong, dưới đáy đều là hoàn chỉnh thi thể, trên thân không có ngoại thương. Đều là ngạt chết, dẫm chết. Ân. Làm sao còn có người trung nguyên? Tách ra bên ngoài mấy cố quanh ở cùng một chỗ thi thể về sau, bọn hắn nhìn thấy một bộ lấy chất giáp thi thể. Nhìn vũ nón trụ nhào bột mì giáp, vẫn là người trung nguyên bên trong tinh nhuệ. Thập trưởng, cái này người trung nguyên xử lý như thế nào? Đang bận kiểm kê thi thể thập trưởng không ngẩng đầu, không nhịn được nói, đầu chặt mang về, thi thể ném ra. Tốt. Phát hiện thi thể taxi tốt gật đầu, nắm lên cánh tay kia giống lôi kéo một túi ngũ cốc hướng đất chống đi. Mới bước ra hai bước, thi thể kia chợt trầm xuống, lực lớn kéo cho hắn một cái lảo đảo. Binh lính nhân, một tiếng, lại dùng sức túm hai lần, nhưng thi thể y nguyên không chút sức mẻ. Hắn quay đầu lại muốn mắng người, lại trông thấy đồng bạn cứng tại chỗ, trừng lớn hai mắt, hô hấp run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau hắn. Hắn thuận đồng bạn ánh mắt nhìn, lối đi nhỏ cuối cùng trống rỗng. Ngươi làm cái gì? Hắn hỏi. Cái kia đồng bạn không đáp, tay run rẩy, rút ra đao, từng bước một lui về phía sau. Tựa hồ thấy được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Bên cạnh huynh đệ khác cũng đột nhiên trở nên quái dị, ngồi xổm quận thành một đoàn, đứng đấy thân thể phản vặn. Thập trưởng bị giảm xuống thi thể một bên, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, mặt kìm nén đến phát tím, như bị chỉ nhìn không thấy tay bấm ở cổ. Náo, náo quỷ. Binh lính choáng váng, cũng rút đao ra, phần lưng kề sát ở vết tượng. Tiên tổ linh phù hộ. Hắn khẩn cầu lấy tổ tiên phù hộ. Cái này tựa hồ có tác dụng, băng lãnh tưởng sắt đều nóng lên. Ba. Hai cái che áo giáp tay từ phía sau dựng vào bờ vai của hắn. Binh lính cứng đờ. Trong thông đạo, tiếng thét chói tai ngừng lại. Mà tại vẹn vẹn một cái chỗ ngoặt bên ngoài một cái thông đạo, một cái khác đội binh lính nhặt xác taxi tốt lại không nghe được mảy may động tĩnh. Cũng không ai phát hiện, đỉnh đầu, dưới chân, từng sợi ánh sáng trắng tại thay thế màu xanh lá, lan tràn mà đến. Chỉ huy sứ bên trong, mấy tên xạ mạn làm thành một vòng, tay nắm, rất có tiết tấu trái lắc hai lần phải lắc hai lần. Bột đứng ở một bên, nôn nóng đều viết trên mặt. Xác lập người không có đại viêm loại kia có thể cách ngàn vạn dặm đưa tin thẻ ngọc, chỉ có dựa vào xạ mạn ở giữa lấy đặc thù thuật thức tiến hành tâm linh cảm ứng. Một lát sau, xạ mạn nhóm buông tay ra, thở hổn hển. Một người trong đó xoa mặt mũi tràn đầy mồ hôi, yếu ớt nói, "Tù trưởng, đại tát mãn chuyển khả hắn lệnh, muốn chúng ta lập tức chạy tới núi Ngân Phong." "Cái gì?" Bột một mặt không thể tin, "Còn đi núi Ngân Phong?" Hắn cầm lên một người cổ áo, đổ ập xuống mà quát, "Các ngươi không có nói cho đại tát mãn thành Kim Hà đã mất đi, người Trung Nguyên quân niệm trợ lập tức liền sẽ đoạn đại quân đường lui sao?" Tù trưởng bất giận. Trẻ tuổi xạ mạn nhấc tay cầu xin tha thứ, vẻ mặt đau khổ nói, "Chúng ta thực lực không đủ, cũng không thể nghe rõ đại tát mãn toàn bộ ý chỉ." Đại tát mãn còn nói chút khác, nhưng chúng ta chỉ có thể xác nhận đầu này. "Các ngươi..." Bột nộ khí thoạt tới chán, cở trách lại dừng ở trong cổ họng. Chừng mấy giây, hắn cuối cùng vẫn là tiết cố này sức lực, bất đắc dĩ buông tay, được rồi, các ngươi cũng tận lực. Vẫn là chờ hách đội bằng xong, đem hắn tìm đến A đã khả hắn hạ lệnh, vậy liền theo lệnh làm việc A. Mặc dù bên này xạ mạn nhóm không nghe rõ đại tát mãn, nhưng đại tát mãn khẳng định là đem bên này chuyển đi tin tức đều tiếp thu được. Biết rõ thành Kim Hà thất thủ, còn muốn cho bọn hắn hướng bên kia đi. Nghĩ đến là hai vị thủ lĩnh tự có so đo. Để xạ mạn nhóm điều khiển thánh vật hướng núi Ngân Phong đuổi, bột đang muốn trở về nhìn xem Trúc Dư bên kia thế nào. Còn không đẩy cửa ra, liền nghe phía bên ngoài vang lên người của mình tiếng kêu thảm thiết, Kỳ Lý Hoa Lạp hét to cái gì, còn kèm theo đao kiếm đâm vào nhục thể thanh âm. Động tĩnh này, nộ doanh. Bột trong lòng giật mình. Hắn nhưng là trấn an xong bộ hạ mới đến phòng chỉ huy đến, lúc này mới bao lâu, làm sao có thể sẽ nộ doanh. Vội vàng đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng để hắn toàn bộ người ngu trệ tại chỗ. Bột đứng tại cửa ra vào, nhìn xem xung quanh. Bốn nên thủ vệ đang chỉ huy bên ngoài đám thân vệ giống chúng ta, đối không khí gào thét, chém bảo. Có người thậm chí nâng đao bổ về phía người của mình, hoặc là gầm rú lấy lao cổ của mình. Điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi. Phòng khách bắt đầu vỡ vụn, kim loại cùng xương cốt biến thành giống ngọc thạch đồ vật, sau đó đôm nốt một cái vỡ vụn thành bạch kim sắc cát mịn tung bay lên. Thời gian chậm lại, chậm đáng sợ. Bột có thể thấy rõ bọn hắn lẫn nhau chém giết lúc bắn tung tóe ra mỗi một hạt giọt máu, mượt mà bóng loáng, tinh thể bóng ánh sáng long lanh, giống từng viên hồng ngọc treo ở không trung. Đám thân vệ thân thể cũng bắt đầu trở nên giống ngọc, cứng ngắc, dễ nát. Thường tôn hình người pho tượng tại phá hủy hai bên, đao chặt lên đi, phát ra đập bể kiếm thanh âm. Mảnh vỡ vẩy ra, dung nhập cái kia bạch kim cát. Hồng máu, cát vàng, xen lẫn trong cùng một chỗ, chậm rãi tung bay. Bột sững sờ nhìn xem, quên mình là ai, muốn làm cái gì, cũng quên hô hấp. Thẳng đến, chẳng có cái gì đổ vật nát. Hắn cúi đầu, trông thấy mình vậy cũng ngọc hóa thân thể, bị một cây cốt trượng xuyên thủng. Hắn mong muốn quay đầu, nhưng thất bại, chỉ từ khóe mắt liếc qua thoáng nhìn cái kia đánh lén người. Chính là mới vừa rồi bị hắn quát lớn tuổi trẻ xả mạn. Vượt qua cái sau, trong phòng chỉ huy, xạ mạn nhóm cũng tại tự giết lẫn nhau lấy. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên bản trải rộng thánh vật ánh sáng xanh, chẳng biết lúc nào đã bị ánh sáng trắng thay thế. Ngã xuống một khắc này, hắn rốt cục thanh tỉnh. Căn bản không có cái gì ngọc thạch, cát vàng, toàn bộ đều là ảo giác, chỉ có đổ đầy phòng khách tàn phá thi thể. Tất cả mọi người đều tại tự giết lẫn nhau bên trong chết đi. Bao quát chính hắn. Dần dần u ám trong tầm mắt, một tên thanh niên vượt qua thi thể, từng bước một đi tới. Trúc Dư nhìn cũng không nhìn thi thể ngã xuống cái này chút, trực tiếp đi hướng phòng chỉ huy. Cô thân thể này đã nhanh gánh không được, vết rách đã trải rộng nửa người, linh khí từ cái này chút trong cái khe chạy đi, giống ở trên người bao trùm mảng lớn bạch kim sắc hoa văn. Hắn kéo lấy bước chân đi vào phòng chỉ huy, đá văng ra đổ vào trên đài chỉ huy sa mạn thi thể, sau đó ngồi xuống, gọi ra một ngụm khí đục, để tay tại trên đài. Cảm ơn vị kia lão sa mạn đem hắn cùng cái này cự thú liền lên, để hắn không cần hướng cái khác sa mạn như thế, dùng phức tạp ngâm sướng cùng vũ đạo đến khống chế. Ý niệm tràn vào, thuộc về hắn ánh sáng trắng triệt để bọc sắc lật người thánh vật. Tâm niệm vừa động, nó liền lái về phía hắn định phương hướng tốt. Trúc Dư nghe đến đầu chọc tù trưởng cùng thủ hạ sa mạn nhóm đối thoại, đi núi Ngân Phong cùng chủ lực tụ hợp. Được, không có vấn đề. Ta cái này mang các ngươi quá khứ, cho hai vị tiên sắc lật người thủ lĩnh đưa lên một món lễ lớn. Cự thú đột nhiên gia tốc, một cái vung đuôi trôi đi, vẽ ra trên không trung một đầu kim tuyến, nhưng cũng đem phía sau cái kia chút sắp đuổi kịp chấm đen nhỏ bỏ xa. Tình huống như thế nào? Cái kia sắc lật cự thú làm sao đột nhiên gia tốc? Cái này chút đuổi theo mà đến người chính là Lạc Phong cùng với thân vệ, mắt thấy cự thú cấp tốc biến thành xa xôi điểm sáng, cho dù là nàng cũng khó nén kinh hãi. Lạc Phong vô cùng nóng nảy, võ trước y đi trong con ngươi nhưng dần dần hiện ra sáng sắc. Cái này có phải hay không là Trúc Dư làm? Thiên Di nói với nàng qua, đêm đó bọn hắn có thể thuận lợi từ kinh thành bên ngoài chặn giết bên dưới thoát thân, liền là dựa vào Trúc Dư thần không biết bị không hay cướp đoạt đối phương cơ quan thú. Lần này, nói không chừng cũng là dạng này. Lạc Phong bung lên dây cương, ra tốc đuổi. Đúng. Đám thân vệ cùng kêu lên sức dạng, võ trước y đi cũng đem phần này hy vọng giấu ở đáy lòng, theo sát tướng quân trái phải. Núi Ngân Phong bên cạnh, sa mạc lớn bên trong. Hai tòa phong cách hoàn toàn khác biệt to lớn quân doanh cách liên miên cồn cắt giằng co. Chỗ giữa bên này phần lớn là màu trắng mái vòm đại trướng, trong quân doanh bầu không khí tình cảnh bí thảm. Mà đổi thành một bên quân doanh màu đỏ đỉnh nhọn, phân bố ngay ngắn trật tự, không khí cũng cùng đối phương hoàn toàn khác biệt. Trong doanh khói bếp lượn lờ, thơm bò nướng dê mùi thơm, hỗn hợp có rượu ngon mùi thơm cùng nhau phiêu tán tại trong gió đêm. Các tướng sĩ vây quanh ở từng cái bên cạnh đống lửa, ánh lửa chiếu sáng từng trương bởi vì phơi gió phơi nắng mà thô ráp mặt. Bọn hắn vỗ tay, rắc cuống họng hô hào cố hương ca dao hoặc là trong quân lô mãng điệu hát dân gian. Điệu chạy tới nhà bà ngoại. Đại đô hộ ngồi ngay ngắn ở hơi cao xoáy vị bên trên, trầm mặc nhìn xem phía dưới ồn ào sôi sục biển người. Ánh lửa trong mắt hắn nhảy lên. Xâm nhập sa mạc lớn đến nay, bọn hắn cùng tác lô 400.000 chủ lực mấy ngày liền huyết chiến. Mặc dù giết địch mấy bạn, nhưng phe mình thương vong cũng không nhỏ. Trấn Tây quân đã tổn thất 1/10 nhân mã, thậm chí còn bao quát một tên quân chân trấn thủ sứ. Ngày quyết chiến tới gần, những huynh đệ này không biết lại phải ngã xuống bao nhiêu. Đi lại đô hộ nghiêng đầu đối bên cạnh phó tướng phân phó nói, đem trong doanh trướng tổn mấy xe rượu ngon toàn bộ dời ra ngoài, phân cho các huynh đệ. Để trực luân phiên gác đêm các huynh đệ cũng tới, cùng nhau uống một bát. Phó tướng mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ nói, nhưng đại đô hộ, như đều tới, doanh phòng người nào phòng thủ? Vạn nhất tác lỗ thừa dịp lúc ban đêm tập doanh, người đây không cần lo lắng. Đại đô hộ ánh mắt không hề rời đi phía dưới các tướng sĩ, tối nay ta đến thủ, để bọn hắn uống đi. Hát ta, đây là quân lệnh. Lời nói đến chỗ này, phó tướng cũng không nói thêm lời, chắp tay lĩnh mệnh mà đi. Đại đô hộ một mình ngồi, nhìn xem cái kia nhiều đám giấy lên lửa, lại uống đi. Hát ta tối nay qua đi, lại có thể có mấy người còn sống trả lại. Rất nhanh, phó tướng dẫn người đem rượu ngon chuyển đến. Hắn giơ lên một vò, vì lân cận các huynh đệ đổ đầy say rượu, giơ lên một bát tuyên dương nói, các huynh đệ, rượu này là đại đô hộ đặc mệnh mời chúng ta uống, đến, cùng một chỗ kính đại đô hộ. Kính đại đô hộ. Tiếng hô khuyết tán ra, càng ngày càng nhiều taxi tốt lung lay đứng lên, hướng phương hướng của hắn giơ cao bát rượu. Đại đô hộ thu liễm suy nghĩ, lộ ra dáng tươi cười, từ thân binh nơi đó tiếp qua một bát đựng đầy rượu, đứng người lên, nâng bát quá đỉnh đầu, mặt hướng toàn quân, kính các vị huynh đệ. Ngày mai, xin nhờ. Dứt lời, ngửa đầu đem trong chén cay độc chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Phía dưới buộc phát ra càng nhiệt liệt reo hò, vô số bát rượu bị đồng dạng phong khoáng chút xuống huyết hầu. Đại viêm trong quân doanh lửa nóng hướng lên trời, tướng sĩ cùng vui. Mà sát lạc quân doanh thì là âm u đầy tử khí, chỉ có tuần tra ban đêm binh lính tiếng bước chân, cùng đuổi thiêu đốt đôm đốt tiếng vang. 400.000 đối 4 bạn, vốn là ưu thế tại ta. Kết quả đánh giả như vậy vài ngày, không có thắng không nói còn luân phiên tổn binh hào tướng. Không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, sát lạc người sĩ khí từng ngày sa sút xuống dưới, cũng không còn khai chiến mới bắt đầu tăng gọn. Bởi vì Trấn Tây quân những năm này vì bảo tồn thực lực khai thác thủ thế, quá lâu không có trực diện qua cái kia sắt thép quân thế sắc lập người, tại thời gian dài người Trung Nguyên là co lại sắc đồ hèn nhát tuyên truyền bên trong, đối Trấn Tây quân không chịu nổi một kích nghe đồn tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn coi là đại viêm Tây cảnh liền là tòa nhà phá gió nhà lá, chỉ cần nhẹ nhàng một đạp liền sẽ sụp đổ. Kết quả một cước đá vào trên miếng sắt, tấm sắt bên ngoài còn chứa đâm, cửa không có đá văng không nói, phản đâm mình một cước máu. Mấy cái bộ lạc nhỏ thủ trưởng đã muốn mang người đường chạy, lại đánh như vậy xuống dưới, sợ là muốn đem vốn ban đầu đều đền đi vào. Khả Hãn đại trướng. Mấy tên gia giáp đại hán từ trong trướng đi ra, lắc đầu thở dài. Trải có manh thu ra lông trong trướng, ngồi tại chủ vị nam tử nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng trùng điệp thở dài. Đây đã là bọn hắn lần thứ 3 đi cầu ta lui mình. Quân tâm dung chuyển đến tận đây, còn thế nào cùng người Trung Nguyên quyết chiến? Ngồi xuống thủ vị lão nhân nuốt nuốt trong râu, cười nói, Khả Hãn chớ hoảng sợ, chí ít các tù trưởng vẫn là trung thành với ngươi. Bọn hắn là sợ ta. Khả Hãn hừ hừ một tiếng, sợ ta đem bọn hắn đầu đều chặt đi xuống đứng ở màn cửa bên ngoài. Hắn đã chặt ba cái e sợ chiến tù trưởng đầu, nhưng y nguyên không vững vàng hôm đó dần dần sụp đổ quân tâm. Lão nhân, cũng chính là sắc lập đại tát mãn dáng tươi cười không thay đổi, sợ cũng tốt, tính cũng được, chỉ cần bọn hắn vẫn có thể vì ngươi sử dụng, lại có gì khác nhau. Thú hồ, đột đột bọn hắn chính dẫn một vị khác thánh vật chạy đến, lấy thánh vật tốc độ, ngày mai nhất định có thể tới. Nhưng thành Kim Hà đã mất đi, đột đột bộ lạc cũng bị giết đến đại bại, hắn liền đã tới lại có thể hỗ trợ cái gì? Cứ việc theo đại tát man ý tứ truyền lệnh để bột bột đội vàng thánh vật đến tham chiến, nhưng trong lòng vẫn đối với cái này cảm thấy nghi hoặc. Đem một đám tàn binh bại tướng gọi tới, là thuận tiện người Trung Nguyên một đợt đấy sao? Ha ha, đại tát mãn lộ ra một vòng cười mịn, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, khả hãn có chỗ không biết, trọng điểm không tại bột bột, mà tại thánh vật. Thánh vật thể xác chính là từ thượng cổ cự thú thi thể chỗ tạo. Cái này chút cự thú khi còn sống, thực lực không thua gì Long Phượng. Ta có thể mượn trợ thần tinh cùng xa ma thuật, khiến cự thú chân thân tái hiện. Một đầu liền có thể địch nổi Long Phượng, hai đầu. A, cái kia chút người Trung Nguyên tuyệt không phải địch. Coi là thật. Khả hãn kích động nghiêng về phía trước thân thể, thanh âm phát run. Đại tát mãn cười, chẳng lẽ khả hãn ngay cả ta đều tin bất quá sao? Lời vừa nói ra, khả hãn không còn truy hỏi, ha ha cười to, dưới gầm trời này, không còn so xa mạn càng đáng giá tín nhiệm người. Trận chiến này, tất thắng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 352, Tây bực cuối cùng khúc, 2, chương 352, Tây bực cuối cùng khúc, 2, giờ dần. Người nhất khốn thời điểm. Mặc dù sắc lặc trong quân không thiếu người tu hành, trước đêm cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ. Nhưng những ngày này trấn Tây quân trong đêm tập kích quấy rối không ngừng, không phải nã pháo liền là châm lửa, động tĩnh không ngừng qua. Ban ngày chiến trường chém giết, trong đêm hỏa lực tập kích quấy rối. Hai bút cùng vẽ, không ít sắc lặc người tinh thần đã tiếp cận sụp đổ. Ngay cả người tu hành đều nhanh chịu không được. Cửa lâu đứng gác taxi tốt đứng đấy ngủ tiếp đi. Oeng. Người Trung Nguyên pháo lại vang lên, rơi vào cửa doanh bên ngoài, tóe lên nặng nề đất cát. Bọn hắn đã thấy đã quen cái này chút cho xiếc, đạn pháo đông một phát tây một phát, làm ăn vụ bặt, nhớ người thanh ngộng. Binh lính liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Dù sao có đại tát mãn thiết hạ hộ doanh đại trở tại, thương không đến bọn hắn. Thẳng đến sau lưng truyền đến tù trưởng biến điệu gào thét, người Trung Nguyên bắt đầu tiến công. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Binh lính mở mắt ra, ngẩng đầu, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Nhưng tối nay mây đen che thiên, trăng sáng đều bị che khuất, nơi nào đến ngôi sao? Những điểm sáng kia ở trong trời đêm lôi ra dài nhỏ đuôi lửa, càng ngày càng mật, càng ngày càng sáng. Không phải ngôi sao, là đạn tháo. Người Trung Nguyên đạn tháo, vô số phát hỏa lực vạch ra đường vòng cung, như thiên cung rơi tình, dày đặc nện ở hộ thuẫn bên trên. Gợn sóng tại trong suốt màn trời bên trên điên cuồng dập dờn. Đại viêm quân doanh, pháo trận, liên miên hỏa lực đem trận chiếu thành một mảnh đỏ thẫm. Cái này chút đại viêm tự chế đồng thau pháo trước hết nhất phát ra gầm thét. Hỏa lực thay thế mặt trời, trở thành bạch phá màn đêm thứ nhất trùng sáng. Giờ thịnh, bình minh. Sắc lặc khả hãn chỉ choàng kiện ra gấu, mang theo khảm đầy răng sói đại đồng sốc lên lều vải đi ra. Nhìn ra xa phía trước, bị hắn bày ở phía trước nhất hai cái bộ lạc nơi đóng quân đã bao phủ tại trong khói đen. Người Trung Nguyên pháo kích từ giờ dần tiếp tục đến giờ thịnh. Đại tát mãn trận pháp mặc dù có thể đem đạn pháo đều phòng ra ngoài, lại ngăn cách không được nổ mạnh ánh lửa, thanh âm cùng kinh ngạc. Bị pháo kích hành hạ dòng dã 4 giờ, cái kia hai cái bộ lạc, đại khái là không thừa nổi mấy cái còn có thể chiến người. Sắc lặc khả hãn thần sắc nghiêm nghị. Hắn mắt nhìn cái kia đỉnh lớn nhất lều vải, sau đó quay đầu ngồi lên trên xa, dơ lên lang nha đồng, xuất trận. Giống. Chúng đều là hô to, trở mình lên ngựa, tiếng vó ngựa như sấm chấn. Bánh xe cùng móng ngựa ép qua đất khô cằn. Ven đường thỉnh thoảng có thể thấy được điên điên khùng khùng sắc lặc người từ khói lửa chạy vừa đi ra. Bọn hắn áo rách quần manh, ánh mắt tan rã. Tiếp tục 4 giờ pháo kích, đê giai người tu hành đều khó mà tại nó bên trong bảo trì thanh tỉnh, những phàm nhân này thần trí tức thì bị triệt để phá bỡ. Mắt thấy từng cỗ cái xác không hồn hướng mình chạy tới, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, khả hãn đám thân vệ vẫn cảm giác đến lưng phát lạnh. Bán tên. Khả hãn trầm giọng phun ra hai chữ. Súng đạn, cơ quan thuật. Nếu không phải dựa vào cái này chút, người Trung Nguyên sao khả năng chiến thắng bọn hắn? Khả hãn nắm chặt lang nha đồng, ánh mắt xuyên qua cồn cát, tòa kia người Trung Nguyên pháo đài di động đã mơ hồ có thể thấy được. Tiến lên. Hắn gầm nhẹ, chiến xa gia tốc. Tiền tuyến, trấn Tây quân thế công đã triển khai. Cơ quan thú công kích phía trước, trên trời dưới đất phun ra ra liệt diễm, khói bụi cuồn cuộn. Hai cánh, từng nhóm giống như cột điện trọng giáp kỵ binh bắt đầu chạy vội, tiếng vó ngựa lăn qua cồn cát. Chính giữa là nghiêm chỉnh tiến lên bộ binh phương trận, trường thương như rừng, áo giáp tại mở nhà sắc trời bên dưới nối thành một mảnh lạnh lẽo kim loại thủy triều. Thủy triều về sau, tòa kia pháo đài di động chính ủ ủ tiến lên. Nó giống như một tòa tiến lên núi cao. Bình thường binh lính chớ nói tới đối kháng, vẹn vẹn trông thấy cái kia quái vật khổng lồ ném xuống bóng mờ, liền đã hai cô run run. Thành lũy đỉnh đầu, có theo nhật nguyệt tinh thần đại kỳ đón gió triển khai. Đại kỳ phía dưới, ngồi ngay thẳng một cái tháp cao uy vũ bóng dáng. Trấn Tây đại đô hộ. Sắc lặc khả hạn ánh mắt vượt qua khói lửa cùng quân trận, cùng nó cách không nhìn nhau. Đối mặt 3 giây bắt đầu chiến đấu. Hai vị trên chiến trường người mạnh nhất đồng thời lộ ra ngay vũ khí. Tạ Vương, đại quân liền giao cho ngươi. Khả hãn ông vừa nói, là, mời đều có thể mồ hôi yên tâm. Trong pháo đài, đại đô hộ cũng đối với mình phó tướng ra lệnh, vương phó sứ, hiện tại từ ngươi chỉ huy. Ê! Dứt lời, đại đô hộ rút đao xuất chiến. Chân hắn dẫm hư không, bước ra hai bước, liền xoay tròn cái kia vàng lưng đại đao cách không bổ về phía sắc lặc khả hãn. Đao mang cơ hồ đem bầu trời một phân thành hai. Một đao kia vai, càng hơn vừa rồi cái kia ngập trời hỏa lực, đủ khai sơn nứt đất. Phía dưới sắc lặc người đều sắc mặt hoảng hốt, cái kia rời núi lấp biển mà đến như thế, có thể tùy tiện đem bọn hắn toàn quân ép vì bờ biển. Chỉ có sắc lặc khả hãn chấn định tự nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ vung lên, Lang Nha bổng gửi ra gào thét gió đen, như nghiệt long xuất huyên. Hai cỗ lực lượng giữa không trung giằng co, cuối cùng lẫn nhau triệt tiêu, thôn vệ, di tán ở vô hình. Một kích thăm dò, đại đô hộ đứng chắc tay, âm thanh chấn ngàn dặm, một cái kia rất tủ, trên mặt đất thi triển không ra, có dám cùng nào đó lên trời một trận chiến? Có gì không dám? Sắc Lạc Khả Hãn điên cuồng cười, thân hình phóng lên tận trời. Hai người thẳng lên mây xanh, trong chớp mắt liền cách mặt đất ngàn trượng xa. Đại đao cùng Lang Nha bổng giao phong số hợp, đại đô hộ quanh thân khí kình phồng lên, thân thể trong gió kịch liệt bành trướng. Một trượng, ba trượng, mười trượng, cho đến trở thành một tôn cao tới 30 trượng mạ vàng cự nhân. Tia sáng và trượng, tựa như thần chỉ lâm thế. Trung nguyên trong quân người tu hành, chủ tu luyện thể thuật, tu luyện tới cực hạn, nhục thân chính là binh khí mạnh nhất, một quyền một chân đều có nổ tung núi sông ai. Đại đô hộ chính là trong đó người nổi bật. Khả Hãn đứng ở đối diện không trung, gặp cái kia mạ vàng cự nhân hiện thân, cười to ba tiếng, cũng thi triển ra tự thân thần uy. Thân thể của hắn bỗng nhiên băng tán, hóa thành che đậy mặt trời đen nhánh của phong. Cái này gió cũng không phải là vô hình. Trong gió phảng phất có ngàn vạn quỷ hồn rít lên kêu rên, băng lạnh thấu xương, lệnh phạm vi vài dặm đều là như rơi xuống vực sâu. Cự nhân xuất thủ trước, một cái màu vàng cự quyền mang theo vỡ nát hết thể khí thế khủng bố, thẳng oanh mà ra. Quyền phong những nơi đi qua, không khí phát ra bị quá độ đè ép bén nhọn nổ đùng, tầng mây đều bị đẩy ra một vòng to lớn gợn sóng. Mà cái kia Khả Hãn biến thành gió đen phun trào lan lộn, trong gió ngưng tụ ra vô số khí đen lượn lờ oan hồn, chu lên ăn mòn cự trên năm đấm kim quang. Cả hai ba chạm, bắn tung tóe ra linh khí loạn lưu đem không trung mây trắng phá tan thành từng mảnh. Mạ vàng cự nhân gào thét, rất nô, các ngươi giờ chết đã tới, còn không bó tay chịu trói. Khả Hãn tiếng cười từ trong gió truyền ra, nó âm thanh rầu rĩ, lời này nguyên dạng hoàn trả. Cái này Tây vực, các ngươi cái kia hôn quân đã sớm bất lực khống chế, nên bị ta tộc tất cả. Hy vọng hao huyền. Đại đô hộ gầm thét, các ngươi không đức vô năng, bất quá là một đám khát máu dã thú. Làm điều ngang ngược, dẫn tới Tây vực chư quốc cầu phẫn, cũng xứng nói thống ngự Tây vực. Chó má đức hạnh. Khả Hãn cười đến càng tùy tiện, đây bất quá là các ngươi người Trung Nguyên lường gạt thế nhân nói dối, còn muốn lại lừa gạt tại ta. Mạnh được yếu thua, mới là thiên địa chí lý. Tại tộc ta nơi, chỉ có một quy củ, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Vậy ngươi liền đi chết đi. Quyền phong càng dữ dội hơn. Giữa thiên địa, chém giết đã đạt đến gay cấn. Sắc Lạc Khả Hãn thân vệ cản lại hai cánh đại viêm thiết kỵ. Hai chi trọng trang kỵ binh rục ngựa đối sông, nhân mã đều nát, miếng sắt bay tán loạn. Nhất thời khó điểm sát thu. Nhưng trấn Tây quân chính diện quân trận đã chiếm hết ưu thế. Cơ quan thú, pháo đài di động cùng bộ tốt như núi tiến lên, chỉnh thể chiến tuyến chính chậm chạp mà không thể ngăn cản hướng trước nghiền ép. Tiếp qua quyền chỉ huy Tạ Vương sắc mặt tâm trầm, rốt cục huy động lệnh kỳ. Thú quân xuất trận. Doanh trại bộ đội phía sau, nặng nề hàng rào mở ra. Thành đàn đá ra thực nhân ma phát ra gào thét, cùng đám kia Sắc Lạc người từ dãy núi một chỗ khác tìm tới quái vật cùng một chỗ, xông vào chiến trường hỗn loạn, nhấc lên một vòng mới gió tanh mưa máu. Thực nhân ma như búa tạ nhập vào bộ quân trận tuyến. Cái này chút thân cao hai trượng, cứng rắn như nham thạch quái vật huy động dùng răng thú, xương thú cùng tảng đá chế đơn sơ vũ khí, tại phía trước nhất trận liệt bên trong nổi lên mưa máu. Hung mãnh nhất thuộc về cái kia chút màu xanh lá cự ma. Thân thể của bọn nó đi qua thần tinh cường hóa, lại to ra vài vòng, thậm chí có thể cùng cơ quan thú đấu sức. Tốt, giết đến tốt ta. Sắc Lạc Tạ Vương cưỡi tại ngựa cao to bên trên, đem thú quân sông trận một màn này thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy cái này chút cao lớn quái vật một cái tiếp một cái đục tiến người Trung Nguyên quân trận. Xương cốt, tảng đá, cái này chút đơn sơ công cụ trải qua bọn chúng lực lớn biến thành xé rách áo giáp cùng nhục thể hung khí. Một lần vung đánh liền có thể nện đến người Trung Nguyên đại thuẫn vỡ vụn, thổ huyết bay ngược. Tạ Vương mặt chết bên trên rốt cục gạt ra dáng tươi cười. Sau đó rất nhanh liền cứng đờ. Biến trận, biến trận, không cần loạn. Thập trưởng các ngũ trưởng la lên, tại nhịp chống âm thanh bên trong chỉ huy binh lính đổi trận hình. Trấn Tây quân taxi tốt nhân số tuy ít, nhưng mỗi cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ nhà lành. Trang bị tinh xảo, nghiêm chỉnh huấn luyện, nói ít cũng có 10 năm gần đây kinh nghiệm chiến đấu. Cùng những quái vật này giao đấu nhiều ngày, lớn nhỏ giao phong hơn 10 trận, sớm đã lục lọi ra phương pháp ứng đối. A a. Hàng phía trước thuẫn thủ đủ bước lui lại, sau đó đại thuẫn vừa mở. Giết. Ba tên cầm trong tay đại thương lực sĩ giơ thương xông ra trận liệt, tăng thêm qua đặc chế đầu thương đâm rách thực nhân ma đá ra. Cái sau bị đau, vũ khí đều ném xuống đất, Quả Hương bổ bàn tay to bắt lấy bản thương, nhưng không đợi nó bẻ gãy, đợt thứ hai thế công đã đi tới. Nâng thuẫn. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, hai tên trọng giác binh lính từ thuẫn sau tường phương nhảy ra, dẫm lên chiến hữu giơ lên đại thuẫn nhảy lên một cái, chẳng ngựa trường đao bổ về phía thực nhân ma đầu lâu. Một trường đao bản rộng dao bổ nhập đầu xác. Thực nhân ma lắc lư hai lần, ở vang ngã xuống đất. Tiên phong xông vào trận địa lấy kỹ xảo thủ thắng, chia tay trận tuyến có đơn giản hơn phương pháp, hỏa súng đội, ngắm chuẩn đầu, khai hỏa. Một chuỗi hỏa lực đồng loạt, thực nhân ma liền đầu lâu nổ tung. Các nơi phương trận thi triển thủ đoạn, xông đi vào đá ra thực nhân ma còn chưa quát tháo bao lâu, liền liên tiếp ngã xuống trước ép thủy triều bên trong. Lúc này cách chiến đấu mở màn đã qua mấy canh giờ, song phương từ tảng sáng kịch chiến đến giữa trưa, cũng bắt đầu mệt mở hơi thai. Mà trên bầu trời, hai vị thống soái cũng không phân ra thắng bại. Màu vàng cùng màu đen đều chiếm lĩnh một hai ngày tế. Nhưng có pháo đài di động áp trận trấn Tây quân hiển nhiên càng có ưu thế. Sắc Lạc người thánh vật không biết sao chậm chạp không có xuất chiến, đại tát mãn cũng không thấy hình bóng. Những người còn lại căn bản bất lực ngăn cản cái này Trung Nguyên cơ quan thuật kỳ tác. Cứ việc Sắc Lạc người y nguyên có tuyệt đối binh lực ưu thế, nhưng tại nghiền ép lực lượng trước mặt, số lượng không có chút ý nghĩa nào. Tiếp nhận chỉ huy Tạ Vương biết, bọn hắn tại tan tác. Lúc này lại có càng hỏng bét tin tức chuyển đến, hơn bạn trấn Tây quân từ phía sau đánh tới, gãy mất đường lui của bọn hắn. Thế là, Sắc Lặc người đánh ra lá bài tẩy của bọn hắn. Giang dài chiến tượng. Ô, 20 đầu so tường thành còn cao chiến tượng xếp thành một hàng, tại chói hai tiếng kèn bên trong cắt đứt chấn Tây quân công kích. Bọn chúng cái kia cột trông sắt răng nanh quét về phía Đại Viêm thiết kỵ, như lão ngưu cày ruộng cày ra từng đạo máu thịt khe rãnh. Đầu voi hất lên, liền có mười mấy tên kỵ binh cả người lẫn ngựa bị ném lên không trung. Che trời một tượng chân đặt xuống, ép ra bao quanh thịt nát hô sâu. Cao lớn nhất đầu kia chiến tượng trên lưng, chở khách lấy Sắc Lặc nhân thần bàn thờ, mấy tên xạ mạn tại trên nó ngâm sướng chú văn, phóng xuất ra đòi mạng ánh sáng xanh, đem từng người thiết kỵ đánh rơi xuống ngựa, đốt thành thang gốc. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản chấn Tây quân thế công. Long long long, cao lầu hình dáng từ trên đường chân trời xuất hiện. Đó là Nhật Hải quân thuyền đi trên đất liền. Các tướng sĩ, tiến công lập nghiệp thời điểm đến. Ngụy Viêm đem mình tiếng nói mở tối đa, lập tức từ lâu thuyền bên trên nhảy xuống, lĩnh quân công kích. Hắn tuy là đi bộ, nhưng lại xa xa đem thiết kỵ cùng cơ quan thú đều bỏ lại đằng sau. Chấn thủ sứ bóng dáng trong đám người lóe đột nhiên, hóa thành một tôn dung nham đổ bê tông kim cương, giống giận nâng đuối nhảy bổ cái kia dựng lấy xạ mạn chiến tượng. Liệt diễm chiến phủ rơi xuống, xạ mạn nhóm không có một cái kịp phản ứng, ngay cả mang theo điện thờ cùng một chỗ vỡ vụn thành mưa máu. To lớn man lực phía dưới, chiến tượng cũng bị chặt đến ngửa đầu hí dài, như bị đạn pháo trúng đích, lưng đứt gãy, nửa người tại liệt diễm bên trong bạo liệt. Trên chiến trường rơi ra mưa máu. Thuyền đi trên đất liền cũng tại chấn thủ sứ sông trận đồng thời súng pháo cùng băng lên, điểm giết cái kia chút tàn phá bừa bãi chiến tượng. Mắt thấy lấy muốn tốt lên tình thế, lần nữa chuyển biến xấu. Thiên quân, hậu quân đều tại tan tác. Trên sườn núi Tạ Vương sắc mặt trắng bệnh, khàn giọng hò hét, đại tát mãn đang làm gì a? Vì sao a thánh vật còn không xuất chiến? Chúng ta nhanh không chống nổi. Dường như rốt cục nghe thấy được tiếng hô của hắn, Sắc Lặc trong đại doanh đại trướng nổ bắn ra một đạo thẳng đến thiên khung ánh sáng xanh. Thiên tượng đột biến, gió lốc lớn gào thét. Tại mấy chục vạn người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tráng kiện như trụ lớn xúc tu từ màu xanh lá trong lôi vân nô ra. Đó là chỉ to lớn bạch của biển, trong truyền thuyết quái vật biển. Sắc Lặc người dùng nó hài cốt tạo ra được một đầu cỗ máy chiến tranh, có thể cùng pháo đài di động phân cao thấp. Trấn Tây quân tại ngày đầu tiên khai chiến liền lĩnh giáo qua sự lợi hại của nó. Nhưng hôm nay nó lại rất là khác biệt. Nó sống đi qua. Xúc tu phía trên, vô số con mắt băng lãnh nhìn xuống phía dưới con kiến hồi sinh linh. Sau đó, cái kia mọc đầy răng nhọn hình dạng xoắn ốc giáp hút phát ra rít lên. Tương đạo hủy diệt tính chùm sáng tùy theo dáng lâm, không điểm được ta. Vô luận là Đại Viêm giáp sĩ vẫn là Sắc Lặc kỵ binh, đều là tại tia sáng bên trong hóa thành cho bụi. Không trung kịch chiến hai người cũng theo đó trì trệ. Cảm nhận được cái này phảng phất đến từ vực sâu khí tức khủng bố, Khả Hãn lên tiếng điên cuồng cười, nhìn thấy không? Cái này mới là thánh vật lực lượng chân chính. Xạ mạn thành công. Người Trung Nguyên, các ngươi bại cục đã định. Đại đô hộ gầm thét, tà ma ngoại đạo. Đợi nào đó chém ngươi, lại đi xé quái vật kia. Nhưng vào lúc này, phương xa chuyển đến tiếng vang. Một tòa khác dãy núi phá vỡ mây mù, hướng phía chiến trường cấp tốc vào tới. Bên ngoài tương tự một đầu cá voi. Khả Hãn vui mừng quá đỗi, ha ha ha. Bụt bụt, người cuối cùng tới. Nhìn thấy không, người Trung Nguyên. Hai lớn thánh vật tề tụ, các ngươi nhất định phải thua. Đại đô hộ trong lòng trầm xuống. Hắn là không sợ cái này hai đồ chơi, nhưng phía dưới taxi tốt sao đỡ chống đỡ được hai đầu cự thú địch ta đều là giết oanh kích. Bụt bụt, đến hay lắm a. Đại trướng bên trong, đại tát mãn cũng vui vô cùng. Nhưng dáng tươi cười trồi lên một nửa, sắc mặt kỳ biến. Không, không thích hợp. Cái kia thánh vật bên trên vì sao không có xả mạn thuật khí tức? Với lại, nó làm sao hướng phía bạch tuộc biển đi, còn hoàn toàn không có giảm tốc độ. Bụt bụt, ngươi đang làm gì a? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 353, Tây vực cuối cùng khúc, xong. Chương 353, Tây vực cuối cùng khúc, xong. Bụt bụt, ngươi đang làm gì a? Mau dừng lại. Nhìn thấy cá voi tốc độ cao nhất phóng tới bạch tuộc biển, đại tát mãn đã kinh vừa giận. Bụt bụt, ngươi phản bội sao? Không, các loại. Hắn nhắm mắt cảm giác, đã thấy cái kia cá voi nhan sắc là màu trắng, lại hoặc là màu vàng. Đây cũng không phải là xạ mạn thuật cùng thần tinh nên có nhan sắc. Chẳng lẽ thánh vật bị người Trung Nguyên cướp đoạt? Phế vật bột bột, ngươi cái đồ vô dụng. Đại tát mãn lớn tiếng mắng đầu chọc tù trưởng. Nhưng vô luận bột bột là phản bội, vẫn là đem nội tình đều thua bởi người Trung Nguyên, giờ phút này bán đã đóng thuyền, cá voi thánh vật đã không còn nghe lệnh của hắn. Liền giữ nguyên tiểu nhân chú bột bột kiếp sau chuyển sinh làm rùa đen, cũng không làm nên chuyện gì. Đại tát mãn vô ý thức nghĩ phát công ngăn cản, nhưng vừa mới bắt đầu bật khí, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, gân mạch tiêu đốt đau đớn, một ngụm lao huyết phụ tới. Đáng chết, hắn thầm mắng, một thân linh khí cơ bản đều dùng đến gọi ra thánh vật chân thân, căn bản không có dư thừa lực lượng đến sử dụng xạ mạn thuật. Cảm giác được cái kia làm phản cá voi cách bạch tuộc biển càng ngày càng gần, hắn liền bên miệng máu đều không lo được xoa, đội vàng sử dụng một chiêu cuối cùng, khuyết đại âm thanh thuật. Ưng kỵ quân, ngăn lại đầu kia thánh vật, không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt không thể để nó tới gần. Đại tát mãn thanh âm truyền vào mỗi một cái sắc lặc người trong lỗ tai. Nghe được cái này không thể tưởng tượng mệnh lệnh, đừng nói là phổ thông binh lính, ngay cả Tả Vương các tướng lãnh đều là sợ hãi cả kinh. Ngăn lại thánh vật, đại tát mãn điên rồi. Nhanh, oán độc chói hai tiếng giống chấn người màng nhĩ đau nhức. Sắc Lặc người nhớ tới chọc giận đại tát mãn đại giới, nhớ tới cái kia chút bị xả mạn thuật vặn bẹo người đáng thương. Bọn hắn cũng không muốn bị biến thành thân thể nhiều song huyết đục quái vật, thế là không dám tiếp tục lãnh đạm, bỏ trước mắt quân địch liền hướng đầu kia cá voi chạy đi. Hơn bạn đương kỵ quân hội tụ thành mãnh liệt màu đen sóng dữ, ở trên bầu trời phập phồng lao nhanh hướng bọn tới cá voi. Trong đó không thiếu lấy xả mạn thuật cường hóa qua tồn tại. Dây đặc ta thuật hỏa cầu, đã trước một bước đối cái kia quái vật khổng lồ tập kích. Quy mô thịnh, tựa như màu xanh lá mưa sao băng vẽ qua chân trời. Cá voi bên trong đã bị hào quang màu bạch kim lấp đầy. Trong phòng chỉ huy cũng không thấy hoàn chỉnh hình người. Trúc Dương ngồi tại, chuẩn xác mà nói, là linh hồn của hắn ngồi trên ghế. Về phần thể xác, đã ở lực lượng cuồng bạo bên trong tan thành mây khói. Chỗ tốt là, một mực quấy rầy hắn cảm giác đau biến mất. Hắn nhìn qua cái kia phân loạn lưu tinh, nâng lên hơi mở cánh tay. Không. Thời gian tựa hồ yên tĩnh một giây. Chốc lát, kim quang đột nhiên hiện, như ngày phương thăng. Thường hực kia sáng trong nháy mắt tách ra màu đen đương chiều. Kim quang chỗ đến, ngàn vạn đương cười y mắng chôn bụi, phản phất chưa từng tồn tại qua. Mà phía dưới, có can đảm nhìn thẳng cái này ánh sáng sắc là người, không khỏi bị đốt mù hai mắt, kêu thảm ngã xuống. Trong đại trướng, đại tát mãn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hai tay gắt gao ôm lấy đầu, lăn lộn đầy đất. Tại cái kia tia sáng sáng lên trước mắt, hắn cảm thấy ý thức của mình bên trong giống có một vầng mặt trời nổ mạnh, cơ hồ đem hắn thần trí tiêu hủy. Còn tại trên tầng mây quyết đấu sắc lạc khả hãn cùng đại đô hộ cũng bị cái này ánh sáng quét trúng. Cái kia lực lượng là như thế dọa người, hai người lập tức đều từ bỏ đối thủ, dùng hết toàn lực ngăn cản. Đông, đông. Hai tiếng nổ mạnh, cự nhân, mây đen đều là tan thành mây khói, hai người đều bị đánh về hình người. Một kích tịch không. Trúc Dư thu tay về. Ý thức của hắn cũng đến tiêu tán biên giới. Dần dần mơ hồ trong tầm mắt, chỉ còn cái kia lôi vân bị băng tán về sau, hiện ra chân hình bạch của biển. Trúc Dư nhìn chăm chú bạch của biển, đột nhiên cảm giác khá quen. Trong ảo giác, tựa hồ liền có nó hình tượng. Đáng tiếc hắn đã không có thời gian đi làm rõ ràng chân tướng. Lấy cuối cùng một chút ý niệm, hắn thôi động cá voi phóng tới cái kia mọc đầy con mắt cùng xúc tu quái vật. Ở trong thiên địa vô số đạo ánh mắt, hoặc chấn kinh hoặc kinh hãi nhìn soi mói, hai đạo to lớn bóng mở đụng nhau. Không như trong tưởng tượng biết thai bay mình, chỉ có một tiếng phảng phất pha lê vỡ vụn nhẹ băng lên. Ngay sau đó, thuần trắng tia sáng từ va chạm chỗ im ắng tràn ra. Nuốt sống quái dị hình thể, nuốt sống xúc tu cùng con mắt, nuốt sống tất cả ô hế cùng hình bóng. Tia sáng lướt qua, vạn vật quy về yên tĩnh. Quay về trong suốt trời xanh dưới, đã mất đi tất cả dựa vào bạch kim sắc cá voi tại rơi xuống. Thân thể cao lớn tại trời trong bên trong chậm rãi lật úp. Nó như lưu ly thể sắc bên trên, khối lớn mảnh vỡ bong ra từ màng, vỡ vụn thành nước vạn lấp lóe điểm sáng. Như sao như mưa, vòng rơi như màn. Mà ở tại phía dưới sa mạc lớn bên trên, chém giết chưa nghỉ. Súng tháo còn tại gào thét, mũi tên rít lên lấy vét qua khói lửa tràn ngập không khí. Đao kiếm tiếng va chạm, sắp chết tiếng kêu rên, chống trận cùng tiếng kèn, hợp tấu thành xôi trào khắp trốn ồn ào náo động. Sương máu không ngừng tại hôn chiến trong đám người nổ tung, vẩy xuống, đem đất cắt nhuộm thành sâu hạt. Chỉ có số ít không bị cuốn vào nơi giết chóc trung tâm người, còn ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu lấy từ thường khung rơi xuống trắng cá voi. Phương xa, một đội phi sư kỵ binh tìm chặt dây cương. Cho dù cách xa nhau trăm dặm, cái này ánh sáng ý nguyên chiếu lên các nàng mở mắt không ra. Trong đội nhóm, võ trước ý tâm như bị đống nhiên nắm chặt, loạn vỗ. Lạc tướng quân thanh âm ở bên thai kinh hoàng vang lên. Mơ hồ truyền đến chủ lực xảy ra chuyện nhanh đi mấy cái vụn mặt tử. Võ trước ý thì không có nghe rõ nàng đang kêu cái gì, trong lỗ thai chỉ có bén nhọn bù bù. Nàng trông thấy tướng quân dơ cao ma sóc, trông thấy đồng bào nhóm khống chế phi sư bọn tới trước. Bốn phía mây mù giống bốc hơi hơi nước, tại cường quang trong dư vận lan lộn. Đầu óc của nàng trống rỗng, thân thể vẫn còn nhớ kỹ chỉ lệnh. Nàng chỉ là vô ý thức nơi nối lòng dây cương, dưới thân phi sư liền huy động hai cánh, chờ chết lặng kỵ thủ tụ hợp vào dòng lũ. Sắc lạc khả hãn bay ngược ra mấy chục trượng, lang nha bổng cũng đang trùng kích bên trong tổ tay, không biết bay tới nơi đâu đi. Hắn khó khăn lắm ngừng thân hình, tóc hai bù sù, da giáp vỡ vụn. Nhẹ nhàng một kích, lại làm hắn so cùng đại đô hộ giao đấu mấy trăm hiệp còn chật vật. Lục cảnh, lục cảnh. Hắn giống như bị điên, đỏ thâm sung huyết trong hai mắt đều là vẻ không thể tin được. Nơi này tại sao có thể có lục cảnh cường giả? Sắc lạc khả hãn nhìn về phía cái kia nở rộ ánh sáng. Hắn tự nhiên sẽ không ngu đến mức coi là món đồ kia hay là bọn hắn đầu này. Lục cảnh. Sắc lạc bộ lạc từ sinh ra đến bây giờ liền không có gặp qua mạnh như vậy. Không hề nghi ngờ, bột bột chết. Thánh vật cũng bị tên kia thần bí lục cảnh cường giả cướp đi, còn bị coi như vũ khí hủy diệt đại tát mãn lấy rất nhiều sa mạn, nô lệ cùng người chết trận máu tươi cùng linh hồn làm đại giá, gọi ra bạch của biển. Mặc kệ người kia là lai lịch gì, nhìn điệu bộ này liền tuyệt không có khả năng đứng tại bọn hắn bên này. Mặc dù hai cái thánh vật cùng đến chỗ chết, cái kia lục cảnh cường giả khí tức cũng đã biến mất. Nhưng loại cảnh giới này cường giả cũng không có dễ dàng chết như vậy. Sự tình đã không thể làm. Sắc lạc khả hãn một hơi không đến liền nghĩ rõ ràng hiện trạng, hắn không còn đi quản nơi xa cũng mới vừa mới ổn định trấn tây đại đô hộ, trực tiếp bay về phía phe mình đại trướng. Sa mạn. Trong trướng, khả hãn phía dưới người đầu tiên đã co quắp trên mặt đất, mắt thấy lấy có khí tiến không có khí ra. Khả hãn không có thời gian suy nghĩ phát sinh cái gì, nâng lên đại tát mãn, lách mình xuất hiện tại ngoài trướng đám thân vệ trước mặt. Đại hãn. Đại hãn, ngài đánh thắng. Mang bọn ta lại xông một lần đi, đại hãn. Mấy tên thiên phu trưởng trăm miệng một lời xin chiến. Bọn hắn thật sớm liền bị khả hãn mệnh lệnh lưu lại thủ vệ chủ trướng, không có ra ngoài tham chiến, đối trên trời dưới mặt đất thế cục cũng không biết tình. Thậm chí bởi vì lực chú ý đều trên mặt đất, phòng bị khả năng vọt tới trung nguyên quân đội, còn may mắn tránh thoát lóa mắt chớp lóe. Mặc dù gặp được hai cái thánh vật cùng đến chỗ chết, nhưng không quan hệ, khả hãn còn ở đây. Chỉ cần khả hãn dẫn đầu bọn hắn khởi xướng tiến công, hết thảy đều sẽ tốt. Nhìn nhà mình khả hãn không bị tổn thương trở về, đám thân vệ còn tưởng rằng hắn đã chiến thắng người trung nguyên thông soái, trở về nuôi lớn băng truy sát chỗ địch. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mánh khỏe. Ấy, đại tát man thế nào ngất đi? Khả hãn quét mắt cái này chút theo hắn lâu nhất dũng sĩ, thiện chiến nhất thân vệ, quát khẽ nói, chúng ta đi. Là, đại hãn, Đám thân vệ không nghĩ quá nhiều, còn tưởng rằng Khả Hãn muốn dẫn bọn hắn xung phong, nhao nhao trở mình lên ngựa, đi theo Khả Hãn. Khí thế hùng hổ xông ra thật xa về sau, mới phát giác dị dạng. Không đúng rồi, làm sao một cái người Trung Nguyên không thấy được? Lại quay đầu xem xét. Chúng ta làm sao cách chiến trường càng ngày càng xa? Lớn, Đại Hãn, chúng ta đây là đi chỗ nào? Im miệng. Theo ta đi. Khả Hãn quát lớn xong, dẫn cái này mấy ngàn tâm phúc ra dòi thúc ngựa, hướng phương xa bỏ chạy. Về phần còn lại Sắc Lập đại quân, để bọn hắn tự cầu phúc a, Sắc Lập Khả Hãn vốn là không nhiều quan tâm bọn hắn. Cái sau tuyệt đại bộ phận đều là Sắc Lập bộ lạc cường đại lên về sau, hấp thu ngoại tộc người chết cũng liền chết. Chỉ cần Vương Đình không ngã, hắn cùng Đại Tát Mãn còn tại, không cần bao nhiêu lâu liền có thể lại lôi ra kích thước ngang hàng đại quân đến. Bọn hắn còn không có thua. Khả Hãn cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, cắn răng thầm nói, người Trung Nguyên, ta nhất định sẽ trở về. Sắc Lập Khả Hãn mang theo thân vệ chạy, nhưng càng nhiều Sắc Lập người lại đi không được. Trấn Tây quân kìm sắt đã giữ lại cổ họng của bọn hắn. Khoan Thai tới Trầm Lạc Phong cùng với dưới trướng thân binh cũng đã gia nhập chiến trường, bọn hắn giống như tử vong như cơn lốc quét ngang Sắc Lập quân trận. So quân mã đại xuất hai vòng phi sư tiến đụng vào kỵ binh bên trong, móng nhọn xé mở bụng ngựa, sư lống chấn vỡ can đảm, trở đi các kỵ sĩ từ trận địa địch bên trong trùng sát mà qua, lưu lại một vùng nhân mã tàn chi. Trên sườn núi, Tả Vương bờ môi run rẩy. Bại, quân ta bại. Đến một bước này, hắn đã không huyễn tưởng phe mình còn có thể đánh thắng, chỉ hy vọng Khả Hãn có thể bình an trở về, dẫn bọn hắn phàm đây. Hắn mang theo kỳ vọng ngẩng đầu, sau đó ánh mắt ngẩn ngơ. Là có người từ trên trời xuống tới, nhưng không phải bọn hắn đều có thể mồ hôi, mà là một đen giáp trắng hán. Xong rồi, đều có thể mồ hôi cũng bại. Tả Vương trên mặt màu máu cởi tận, tâm chìm đáy cốc. Rút lui, mau bỏ đi. Hắn hú lên quái dị, dẫn bên người bản bộ tộc nhân quay đầu ngựa lại chạy ra. Cái gì đại quân, cái gì thắng lợi, đều toàn diện gặp quỷ đi thôi. Đều có thể mồ hôi đều vừa, lại chạy chậm một chút, liền thật muốn đi gặp tiên tổ linh. Theo Khả Hãn cùng các tù trưởng nhau nhau đều có tương lai riêng, không người chỉ huy Sắc Lập đại quân hoàn toàn tán loạn. Số lượng của bọn họ thậm chí quá nhiều, trong đó đại bộ phận lại là kỵ binh, lập tức giải tán về sau, không ít người mã thành công chạy ra ngoài. Dù sao Trấn Tây quân 50.000 người tới, muốn đem cái này 30 vạn người bao tròn vẫn có chút độ khó. Đại đô hộ ngược lại là có năng lực như thế, nhưng hắn một là tự kiểm chế cường giả thân phận, không muốn bỏ xuống mặt mũi xuất thủ tàn sát hội quân. Hai là đánh đáy lòng cho rằng bọn này Man Di liền là đã mỗ hợp, chân chính có uy hiếp cũng liền rất tù một người, còn lại chính là chết hay sống đều không ảnh hưởng đại cục. Không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí sức lực. Đại đô hộ đứng ở không trung, mắt hổ quét qua Lang Yên phương tán, tử thương tướng gối chiến trường. Mặc dù phá tan Sắc Lập người đại quân, nhưng hắn cũng không cho rằng phe mình thắng. Mục tiêu chiến lược không thể toàn bộ đạt thành, mấu chốt nhất Khả Hãn cùng Xà Mạn một cái cũng không có chém giết, còn bị quân địch tạo ra chiến tranh cự thú đánh trở tay không kịp, tổn binh hao tướng. Nếu không phải cái kia cá voi đột nhiên làm phản, kết quả của trận chiến này thật đúng là khó mà nói. Hồi tưởng lại cái kia phá mình kim cương thân một kích, đại đô hộ lòng còn sợ hãi. Cái kia cường giả bí ẩn rốt cuộc là ai? Lại vì cái gì muốn giúp bọn hắn đâu? Đại đô hộ không nghĩ ra, an bài tốt sau khi chiến đấu quét dọn công việc về sau, bước chân đập mạnh, liền thuần di đến cái kia cá voi rơi nơi. Đã có người so với hắn tới trước. Phi sư rơi xuống đất chưa ổn, võ trước y lìa liền từ tọa kỵ trên lưng nhảy xuống, lảo đảo xông vào cá voi hải cốt. Lạc Phong không có ngăn cản, mà là xoay người hạ phi sư. Cỗ này đã từng Sắc Lập chiến tranh cự thú bên trong, đã không tồn tại hơi thở của vật còn sống. Nhưng có lẽ sẽ có đồng bào thi thể cần thu liễm. Cá voi đã hoàn toàn thay đổi cái dạng, không còn là trên chiến trường xuất hiện lúc loại kia quỷ dị đáng sợ. Cái kia lưu ly hóa trên người lưu chuyển ánh sáng, khí tức lạ lẫm lại quen thuộc. Võ trước y lìa lảo đảo đẩy ra mỗi một cánh cửa, khàn giọng la lên tại trong khoang quanh quẩn. Ấm áp giọt máu không ngừng trượt xuống, nàng lau đem mặt, mặt nạ cũng không biết khi nào bị đánh rơi, lông mày xương bên trên vết sẹo máu tươi thẳng tuôn ra. Nhưng nàng chỉ là tiện tay một vòng, liền tiếp theo tìm kiếm. Nàng nhìn thấy một bộ không đầu thi thể, thấy được lấy quỷ dị tư thế chết đi người trong thảo nguyên. Cuối cùng, nàng đi vào một tòa phòng khách, dừng bước lại, ngực nổi lên. Đại sảnh bên trong là từng cô bày ra chỉnh tề thi thể, vũ nón trụ, áo bào đỏ, chất giáp, đều là nữ tử, là Lạc Phong thân binh, cùng Trúc Dư cùng một chỗ tập kích Sắc Lập cự thú chiến sĩ. Áo giáp đều là toàn bộ. Hiển nhiên có người vì các nàng chỉnh lý qua cuối cùng dung nhan, nhất định là Trúc Dư làm. Hắn không có chết, có thể tại quân địch tạo vật bên trong thu liễm đồng bào di thể, Trúc Dư không chỉ có không chết, nói không chừng còn giết sạch bên trong quân địch. Nhưng sau đó thì sao? Vì sao a hắn không ở nơi này? Nàng tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, lại không có cái gì tìm tới. Liền cái kia tứ cảnh đầu trọng tù trưởng thi thể đều đang nằm trước mắt, lại duy chỉ có không thấy hắn hình bóng. Làm sao có thể? Làm sao có thể tìm không thấy? Người đi đến nơi nào? Võ trước ý liễu bất lực ngồi liệt trên mặt đất, thì thào nói nhỏ. Máu tươi đã mơ hồ nàng hơn phân nửa gương mặt. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân chuyển đến. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt giấy lên hy vọng. Nhưng đi tới chính là Lạc Phong, không phải hắn. Trong mắt nàng ánh sáng trong nháy mắt tảm đạm, trùng điệp ngã ngồi trở về. Lạc Phong than nhẹ một tiếng, ra hiệu các thân binh đem đồng bào gì thể mang về. Sau đó đi đến bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, khó qua. Liền khóc lên a. Lạc Phong biết giữa bọn hắn tình cảm sâu bao nhiêu, huynh đệ tốt loại lời này cũng liền lừa gạt nàng một chút mình. Nhưng võ trước y thì không có khóc. Hít mũi một cái, nàng ngẩng đầu. Ta chưa gặp nó thi thể. Ta không tin hắn cứ thế mà chết đi. Ta sẽ tìm được hắn. Mặc kệ phải bỏ ra bao lâu. Nhuốm máu mặt mày dần dần kiên định. Tướng quân, chúng ta trở về đi. giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 354, thành sau lưng linh. Chương 354, thành sau lưng linh. Ân, cái này địa phương nào? Hệ thống, ngươi làm cho ta chỗ nào tới? Trúc Dư từ một mảnh ảm đạm bên trong tỉnh lại, đập vào mắt lại không phải từ màu trắng luồng khí xoáy cấu thành hệ thống không gian, mà là bầu trời xanh biển mây. Hắn nháy mắt. Đây đối với sao? Hệ thống, hệ thống, ngươi ở đâu? Không có trả lời. Chẳng lẽ ta còn chưa chết? Trúc Dư âm thầm nói, nhưng mình đều mặt chữ trên ý nghĩa thần hình câu diện, liền chút bụi đều không còn lại. Cái này thế nào còn có thể sống được? Trấn Tây Quân bên trong bác sĩ là nghiêm chỉnh huấn luyện, thế nhưng không có mạnh đến có thể khởi tử hồi sinh tình trạng a. Vẫn là nói, là người sắc lập thần tinh lực lượng. Ân, các loại. Trúc Dư nghĩ túi đầu nhìn xem mình tình huống, lại phát hiện thị giác không có theo hắn túi đầu động tác phát sinh biến hóa. Đây là ý gì vậy a? Ta đến trong thân thể của người khác. Hắn ngu ngơ mấy hơi, tỉnh táo lại, vừa từ cái này kỳ quái ánh mắt tận khả năng quan sát xung quanh. Giống như là đang nhìn một trận ngôi thứ nhất điện ảnh. Hình tượng chợt có lắc lư, bị hắn phụ thân người này cưỡi tại phi sư bên trên. Nhìn phi sư trên thân dính lấy máu cùng bụi, đây là mới từ trên chiến trường xuống tới. T. Mình không phải là phụ đến đầu hổ trên thân a? Trúc Dư cảm thấy rất có khả năng này. Ngoại trừ võ trước ý ỉa, Trấn Tây Quân bên trong hắn không làm người thứ hai nghĩ. Nhưng mình vì sao a sẽ tới trên người nàng đâu? Là tan hồn phụ thể, vẫn là hệ thống nhân sinh nhỏ điện ảnh đổi cái phương thức lộ ra. Hệ thống như cũng không có trả lời hắn triệu hoán, tất cả Trúc Dư đành phải tiếp tục xem tiếp. Đến, phía trước liền là liên quân đại doanh. Hắn nghe thấy được Lạc Phong thanh âm, sau đó là to rõ sư hống. Phi sư đội bắt đầu lao xuống, xuyên qua mây mù về sau, đập vào mi mắt chính là liên miên bất tuyệt quân trướng. Trong doanh cái gì cờ sĩ đều có, trung tâm nhất là đại viêm Nhật Luân Long Văn. Các quân trấn Trấn Tây quân đồng đều dùng ba thần cờ, sẽ trực tiếp đánh ra Nhật Luân Long Văn cờ hiệu, chỉ có một chi bộ đội. Giáng quân khiến từ kinh thành mang đến bộ giám sát đội, ứng dương vệ, chuyên ti giám thị địa phương chức vụ. Đương nhiên, trên danh nghĩa là phụ trợ thuận tiện địa phương quân sự trưởng quan cùng triều đình liên lạc. Bất quá Trấn Tây quân vị này giám quân khiến, bản chức công việc làm đến không nói tận chức tận trách, cũng là không làm gì cả. Hơn nữa còn làm phản rồi. Cùng cái kia Triệu Công Công như thế, cùng người sắc lập pha trộn đến cùng một chỗ đi. Lại thêm cái kia khoái gió nổi mưa thái giám giám. Sách, chắc không được tương lai nữ đế sẽ sửa tổ thái giám tỉnh, một cái hai cái không phải nội ứng liền là tiểu nhân. Cái này cải tổ là có đạo lý, không phải làm loạn. Nhìn thấy là phi sư đến nơi, Tây vực người căn bản không dám ngăn trở, Lạc Phong một đám không trở ngại chút nào đột nhập đến trung quân đại trướng. Dừng bước. Thủ vệ quân trướng ưng dương vệ nô lên trường kích, bọn hắn không nhận Trấn Tây quân danh sách thiết chế, thậm chí trong bóng tối có nhiều hiểm kích. Dù là đại đô hộ đích thân đến, cũng chiếu cản không lầm. Người đến người nào? Vì sao tự tiện xông vào trung quân đại trướng? Ưng dương vệ trung lang tướng nuôi kích chỉ hướng Lạc Phong, cao giọng gầm thét. Hắn tất nhiên là nhận ra Bắc Đình trấn thủ sứ, chỉ là cái này chút phụ trách giám sát cấm quân, cùng biên quân từ trước đến nay không hợp, cùng một chỗ tại Tây vực gặp nhiều năm như vậy hạt cắt cũng không thể lấp đầy quan hệ của song phương. Cái này ngược lại lại Ưng dương vệ càng thêm chán ghét biên quân, cho rằng là Trấn Tây quân đám này lớp người quê mùa liên lụy bọn hắn thường trú Tây vực, bị triều đình lãng quên. Với lại chiến công không có phần của bọn hắn, an đáng là giống nhau không ít. Ưng dương vệ oán khí sâu nặng, đối Lạc Phong bên này quân đại tướng tự nhiên cũng không có nhiều hòa nhã. Lạc Phong tìm lại dây cương, phi sư đứng thẳng người lên, tư thái giữ tợn uy vũ. Nàng hất lên áo choàng, lộ ra một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, ta chính là Bắc Đình trấn thủ sứ Lạc Phong. Phụ đại đô hộ mệnh, đến đây bởi bắt cùng rất nô cấu kết phản tặc. Phản tặc tại trung ở đâu? Cút ra đây cho ta. Điệp ra linh khí tiếng giống như tiếng sấm rầu rĩ, sóng âm càng là trực tiếp tướng quân trướng nổ tận gốc. Đang nghe tiếng ồn ào sau liền ý thức được không ổn, núp ở trong trướng không dám ra đến giám quân khiến không chỗ che thân. Đó Lạc Phong đám người nhìn chằm chằm ánh mắt, cùng bốn phía ưng dương vệ cái kia hoặc nghi hoặc ánh mắt khiếp sợ. Giám quân khiến ép buộc chấn chính mình định ra đến, ưỡn ngực, ngoài mạnh trong yếu nói, lớn mật Lạc Phong. Ta chính là triều đình thân mệnh giám quân. Ta chịu bó tay ngươi tự tiện xông vào quân chúng tội, ngươi ngược lại đến vu khống ta là phản tặc. Người nào không biết, đại đô hộ chính xuất các tướng sĩ tại phía trước cùng rất nô huyết chiến, ngươi không tại tiền tuyến giết địch, lại chạy tới nơi này ô ta trong sạch. Hừ, ta nhìn, làm phản, là ngươi mới đúng chứ. Thiến trộm im ngay. Lạc Phong còn chưa nói cái gì, bên cạnh một tiểu tướng trước giơ thương nổi giận nói, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi lại vẫn dám ngụy biện. Hắn nhìn Lạc Phong một chút, ở người phía sau gật đầu về sau, móc ra một viên tinh thạch, cao giọng nói, đây chính là chứng cứ. Tiếp lấy linh khí tuôn ra, tinh thạch nhảy ra một đoạn hình ảnh. Hình ảnh không tính rõ ràng, nhưng lờ mờ có thể nhận ra mấy đạo rõ ràng bóng người, hai cái người sắc lập cùng một cái người trung nguyên. Ưng dương vệ nhóm không biết trong tấm hình người cụ thể là ai, nhưng bọn hắn nhận ra quần áo, cũng nghe được hiểu tiếp xuống đối thoại. Bỏ gian tà theo chính nghĩa a. Vị này Triệu Công Công, còn có dám quân kiến, đều đang vì ta tộc hiệu lực. Tây vực liên quân sẽ chép các ngươi đại đô hộ đường lui. Trúc Dư tại võ trước y thị giác xem hết đoạn hình ảnh này. Tinh thạch này liền là hắn lưu. Trấn Tây quân có nội gian trọng yếu như vậy tình báo, tất nhiên muốn truyền ra ngoài. Lại xuất phát tiếp quản cự thú trước đó, hắn đem đầu chọc chiêu hàng mình cái kia đoạn ký ức rút ra, ngưng kết thành tinh thạch. Võ trước y các nàng nhặt được. Mình lưu lại thủ đoạn phát huy tác dụng, Trúc Dư vốn nên tự hào. Nhưng hắn lại cảm thấy phẫn nộ. Đây không phải tâm tình của hắn, mà là võ trước y lại giận không kèm được, còn kèm theo rõ ràng thương cảm. Trúc Dư lần này là thật là khiếp sợ. Không phải liên tâm tình đều có thể cảm thụ được. Đây có phải hay không là cũng quá bất hợp lý. Tại hắn ngây người công phu, phẫn nộ vọt trước y liễu mũi thương đã trực chỉ giám quân khiến cổ họng, thiến trộm. Ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện? Giám quân khiến bờ môi trắng bệnh, toàn thân run giống run rẩy, trong lòng đem Triệu Công Công cùng đầu chọc tù trưởng tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lượt. Thái giám chết bẩm, chết rất nô. Các ngươi nên bị chặt đầu, hại chết ta các ngươi. Cái này, đây là huyễn tượng. Đúng, đây không phải thật, đây là các ngươi làm huyễn tượng. Giám quân khiến còn tại ngụy biện, thậm chí bị cắn ngược lại một cái, Lạc Phong. Ngươi vì mưu hại ta, lại sử dụng giả tạo chứng cứ bực này thủ đoạn bị uội. Ưng Dương vệ, Ưng Dương vệ ở đâu? Bắt lại cho ta các nàng. Ta muốn đích thân đi tìm đại đô hộ giải oan. Nhưng mà Ưng Dương vệ chần chờ. Thông đồng với địch cái này tội danh quá lớn, lớn đến đừng nói một cái giám quân khiến, liền là thái giám giám cũng lưng không lên cái này trọng tội. Với lại nghĩ lại phía dưới, giám quân khiến hành động sát thực khả nghi. Dẫn đại quân không đi tham chiến, ngược lại rơi vào đằng sau lấp nồi nấu cơm. Đơn đầu này liền có thể lấy trị hắn cái làm hỏng thời cơ chiến đấu tội. Ưng Dương vệ có thể đối chấn Tây quân thấy chết không cứu, nhưng cùng ngoại tộc liên hợp hại bọn hắn, cái kia chính là một cái khác khái niệm. Chấn Tây quân nhiều nhất là chán ghét người của mình, rất nô vậy căn bản cũng không phải là người. Bên trong thông ngoại tộc, chép biên quân đường lui. Đối mặt cái này lên án, Ưng Dương vệ gan to hơn nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gặp Ưng Dương vệ không để ý mình, giám quân khiến càng là tuyệt vọng, cuồng loạn hô to, "Ưng Dương vệ, các ngươi cũng phản bội sao? Động a? Vì sao a không động?" Đủ. Ưng Dương vệ trung lang tướng biểu lộ cực kỳ khó coi, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, giám quân khiến lập tức tắt âm thanh. Lạc trấn thủ sứ trung lang tướng lớn tiếng nói, "Thông đồng với địch tội, xác thực không phải việc nhỏ, làm việc không qua loa được. Các ngươi trước tạm được trở về, từ ta Ưng Dương vệ áp giải tại trung vệ thành Minh Sa." Hắn nói như vậy cũng không phải nghĩ che chở giám quân khiến, chỉ là đơn thuần không muốn để cho chấn Tây quân người từ hắn trong quân doanh đem người mang đi. Không thể. Võ trước ý liền một bước không cho. Đại đô hộ có lệnh, nhất định phải đem kẻ này mang đến tiền tuyến quân doanh, tại chúng tướng sĩ trước mặt chém đầu gian chúng, lấy cáo chiến tử huynh đệ anh linh. Gặp cái này chỉ là một cái tiểu giáo cũng dám ở trước mặt mình la to, trung lang tướng cũng là tức giận dị thường, làm càn. Ngươi là người phương nào? Cũng xứng tại bản tướng trước mặt phát ngôn bừa bãi. Trái phải, bắt lại cho ta. Lạc Phong mắt hổ ngưng tụ, đang muốn rút kiếm xuất thủ, đã thấy trên thân võ trước ý liệt liệt diễm bốc lên, khí thế trong nháy mắt chấn trụ có hành động Ưng Dương vệ. Đầy doanh mấy ngàn người, không một người dám động. Trung lang tướng thần sắc một trận biến ảo. Tiểu tử này có ba cảnh đỉnh phong. Không phải, có thực lực này ngươi nói sớm nha. Ta còn tưởng rằng ngươi liền một phổ thông giáo bí đâu. Võ trước ý liền ngang thương liếc nhìn trước mắt Ưng Dương vệ, ánh lửa phía dưới, cái kia trương chưa lau khô vết máu tuấn tú khuôn mặt nhỏ, lúc này xem ra đằng đằng sát khí. Nàng gần từng chữ, ta chính là Bắc đỉnh trấn thủ sứ dưới trướng tân binh giáo úy, Trúc An, phụ đại đô hộ mệnh, đuổi bắt phản tặc. Làm sao, Ưng Dương vệ như thế che chở với hắn, chẳng lẽ cái này thông đồng với địch sự tình, cũng có ngươi một phần. Ngươi, ta. Trung lang tướng huyệt thái dương một trống, thế nhưng lại nói không ra vừa rồi khí thế như vậy giáo giạt lời nói đến. Người tại Tây Bực, không phải lên kinh. Thân phận cái gì nhiều ít có chút hư, thực lực mới là đạo lý quyết định. Cái này tiểu giáo úy có ba cảnh đỉnh phong tu vi, tăng thêm cái tứ cảnh là phong, còn có bên ngoài cái kia mười mấy bạn đối giám quân khiến đoán hận chất chứa đã lâu Tây Bực người. Đánh nhau, mình điểm ấy người thật đúng là không phải là đối thủ. Đến lúc đó đánh thua, người chết rồi, khó tránh khỏi sẽ cùng nhau bị chuột mũ phản đồ tội danh. Nghĩ như thế nào đều không có lời. Không có cam lòng trung lang tướng, quyết định giảng đạo lý, Ưng Dương vệ tuyệt không ý này. Nhưng tại trung đến cùng là mệnh quan triều đình, liền là có tội, cũng muốn mang về kinh thành tụ hình. Sao có thể nói? Cho nên, người, các ngươi không thể mang đi, lời này, xin giúp ta chuyển cáo đại đô hộ. Tướng quân, Lạc Phong sách sư tiến lên, lạnh lùng nói, đại đô hộ cũng có câu nói để cho ta chuyển cáo cho các ngươi, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Phản đồ, người người có thể tru diệt. Trung lang tướng ngẩn người, lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Đại đô hộ tự mình nói. Hắn đây là ý gì? Lời nói đều nói đến phần này bên trên, lại chất vấn cũng vô dụng. Trung lang tướng chán nản thở dài, thỏa hiệp. Về phần giám quân khiến bản thân, tại hai phe dương cung bạc kiếm thời điểm, liền bị trên thân võ trước y lý trên chiến trường rèn luyện đi ra hung lệ mùi máu tanh chấn nhiếp, hôn mê bất tỉnh. Lạc Phong mệnh một đội thân binh đem người này trói lại sau trực tiếp mang đi đại đô hộ chỗ, chính nàng thì cùng võ trước y lý các loại tướng tá lưu lại tiếp quản chi này Tây Bực liên quân. Nhưng Lạc Phong bản thân cũng không ra mặt, mà là mệnh võ trước y lý dẫn người đi thu phục cái kia chút mơ mơ màng màng Tây Bực vương hầu, mang đến cái này hơn ngàn tên thân binh đều giao cho nàng chỉ huy. Thành Kim Hà một trận chiến về sau, nàng đã tích lũy đầy đủ chiến công cùng hy vọng. Bản thân lực tại quân trận sắp tán loạn lúc, nhặt lên chiến kỳ, giết lùi bạn quân, ổn định toàn bộ phòng tuyến. Đổ vào nàng thương hạ sắc lập đột nhiên cưới xếp thành núi thây. Vẹn vẹn cái này một hạng quân công, cũng đủ để tin phục Bắc đỉnh tướng sĩ. Lần này trở về, luận công ban thưởng, xem chừng có thể lăn lộn cái nha tướng đương đương. Chỉ tiếc không thể làm mặt chúc mừng nàng. Ưng Dương vệ mỗi lần bị giải quyết, còn lại mười mấy vạn Tây vực liền quân dăm ba câu liền bị võ trước ý để thu phục. Chư quốc vương hầu nhóm, tại một tên giáo úy trước mặt sợ hãi quỳ gối, cầu xin khoan thứ. Trúc Dư nghe nàng đè ép trong lòng cái kia mãnh liệt cảm xúc, một mặt lời tốt trấn an, một mặt tiếc nuối mà tỏ vẻ, bởi vì thiếu cái này mười mấy vạn đại quân, không thể một lần là xong, cứ thế thủ lĩnh quân địch chạy trốn, hậu hoạn vô tận vân vân. Một phen vừa dỗ vừa dọa hù, bất an vương hầu nhóm bị giáo huấn giống như chó thuận theo, ứng thuận rất nhiều chuộc tội hứa hẹn. Hai năm khóa không có phí công bên trên, đã từng cái kia gào thét nhỏ đầu hổ, cuối cùng là có một chút tướng quân cái bóng. Giáng quân khiến được đưa tới trấn Tây quân đại doanh. Đại đô hộ ngay trước tất cả tướng sĩ mặt, toàn bộ tội lỗi trạng về sau, tự mình vung đao chặt đầu của hắn. Đầu lâu rơi xuống đất thời điểm, bị mang đến Ưng Dương vệ trung lang tướng cũng mặt xám như tro. Sau đó, đại quân khải hoàn. Võ trước Y Liễu một mặt chết lặng đi trở về bọn hắn sân nhỏ. Khói bếp lượn lờ, đồ ăn tung bay hương thơm. Thành Bắc Đình đã nhận được quân ta đại thắng tin tức, Thiên Di sớm ngay tại trong phòng bếp bận rộn, vì nhà mình em bé tiếp gió tẩy trần. Nàng còn cố ý chuẩn bị lên rượu ngon. Hai em bé niên kỷ không nhỏ, trên mặt cảm tình cũng liền kém một tầng giấy cửa sổ. Trên giấy còn chọc lấy mấy cái động. Nàng nghĩ đến, dứt khoát liền thừa dịp đại thắng mà về cái này thời điểm tốt, đến cái mừng vui gấp bội. Em bé ra mặt mỏng, tính tình lại khờ, không có ý tứ giảng, liền từ nàng người trưởng bối này đến tác hợp mà. Nghe thấy có người đi vào trong nội viện, Thiên Di vội vàng thả tay xuống bên trong công việc, vui quên cả trời đất ra đón. Đầu hổ, Tiểu Trúc, các ngươi về. Cửa kẹt kẹt mở, tà dương bên trong lại chỉ soi sáng ra một đạo lẻ loi cái bóng. Khôi giáp dính đầy bụi đất, đầu vai rơi đầy giáng chiều, đỏ đến giống máu. Thiên Di ngừng bước chân, dáng tươi cười dương lên một nửa. Một tay nuôi lớn em bé, không cần ngôn ngữ, trông thấy cặp kia con ngươi đỏ lòm, nàng liền cái gì đều hiểu. Thiên Di cổ họng lăn lăn, hơi hà ra khô khốc miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Trên chiến trường, chết sống có số. Nàng đã sớm rõ ràng đạo lý này, cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Như vậy linh hoạt tài giỏi em bé, làm sao có thể? Đầu hổ, em bé. Lúc này nói cái gì tựa hồ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Nàng xoa xoa tay, đi qua, ôm lấy cái kia đã còn cao hơn nàng cô nương. Ở đây, Trúc Dư đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, bởi vì chung cảm xúc, hắn có thể bản thân cảm thụ đến voi trước ý lìa lúc này cảm xúc. Từ hắn phụ thân đến trên người nàng về sau, cũng cảm giác cái sau tại đè nén cái gì, chỉ là mặt ngoài giả bộ như người không việc gì. Bây giờ nhìn thấy Thiên Di, tại vị này có thể cho nàng dỡ xuống tất cả phòng bị cùng kiên cường trưởng bối trước mặt. Hắn muốn cho rằng võ trước Y Di sẽ bổ nhào vào Thiên Di trong ngực khóc lớn một trận, đem trong lòng thống khổ đều phát tiết đi ra. Nhưng nàng không có. An tĩnh đến đáng sợ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 355, nhìn thấy đồ vật ghê gớm chương 355, nhìn thấy đồ vật ghê gớm làm phía sau linh thời gian, xa so với chúc dự đoán muốn dài rằng rằng. Từ hắn chết ngày đó trở đi, đến mấy năm sau nàng đều trở thành Bắc Đỉnh trấn thủ phó sứ, còn không có bị hệ thống mang về dấu hiệu. Võ trước Y Di Thủy Trung cố chấp cự tuyệt tin tưởng hắn đã chết. Lý do là nàng chưa từng tận mắt nhìn đến thi thể của hắn. Những năm gần đây, nàng đạp lượn bất mạng, dọc theo bọn hắn ngày xưa sóng vai chinh chiến tuyến đường, một lượt lại một lượt tìm kiếm. Đây cơ hội trở thành nàng chấp niệm. Nàng thường thường ngồi một mình ở thành Bắc Đỉnh đầu, ngồi tại hắn năm đó chờ nàng trở về vị trí kia, nhìn qua vô ngần cắt vàng ngần người. Có lẽ nên khóc nước nở một trận. Trúc Dư ngẫu nhiên có thể nghe thấy nàng dạng này tiếng lòng. Nhưng nàng từ trước tới giờ không rơi lệ. Bởi vì nước mắt là lưu cho người chết, nàng nghĩ, mà Trúc Dư chỉ là tạm thời mất tích. Thế là nàng chỉ là ngồi an tĩnh, thẳng đến màn đêm buông xuống, hoặc là bị người gọi đi xử lý quân vụ, mới im lặng đứng dậy, tiếp tục tu luyện, đọc sách, chinh chiến. Mà Trúc Dư, thủy chung lấy một loại khác hình thái, yên lặng chứng kiến lấy nàng tất cả. Hắn nhìn xem nàng từ giáo úy thăng chức vì tướng quân, nhìn xem nàng xuất quân quét ngang Tây vực, mấy lần dẫn tinh binh xâm nhập địch cảnh, chạm địch mấy vạn mà về. Chết dưới tay nàng tù trưởng, Sạ Mạn, Vương Hầu, đầu người đơn sách đi ra, đủ để đơn độc chất lên một tòa kinh quan. Trong đó không thiếu ba cảnh, tứ cảnh người tu hành. Bất quá 4-5 năm quan cảnh, nàng liền siêu việt Lạc Phong, Ngụy Viêm các loại một đám lao tướng, trở thành trấn Tây quân bên trong xuất sắc nhất, cũng là đại đô hộ nể trọng nhất tướng lĩnh. Trúc An cái này tại nàng thăng đảm nhiệm nha tướng ngày chính thức bắt đầu sử dụng mới tên, rất nhanh vang vọng Tây vực. Cũng tại mấy năm về sau, người xác lập lại một lần nữa tụ tập mấy chục vạn chúng xôi năm lúc, cái này tên trở thành bao phủ tại gia man tộc trong lòng một đạo màu máu bóng mờ. Nghe tin đã sợ mất mật. Đó là sau khi hắn chết năm thứ 7. Lúc đó, người xác lập tụ tập từ cảng phương Tây di chuyển mà đến bộ lạc, lôi ra một chi quy mô càng hơn lần trước đại quân, khí thế hùng hùng. Phương Bắc chư quốc 200.000 liên quân, tại trong vòng một đêm toàn tuyến tan tác, đã trở thành vừa ép trấn thủ sứ nàng được bổ nhiệm làm tiên phong, chạy tới phương Bắc ổn định chiến tuyến, vì trấn Tây quân chủ lực tập kết tranh thủ thời gian. Mấy lần giao phong qua đi, lớn ở trinh sát phá tập nàng, phát hiện quân địch trận cước chưa ổn, đầu đôi không thể nhìn nhau, lại lớn mật khởi xướng tập kích. Hơn bạn thiết kỵ, tại gào thét liệt diễm hiểm hộ bên dưới sát nhập vào sắc lập đại doanh. Hỏa diễm nhóm lửa liên miên lều vải, mượn gió thổi lan tràn, tương dạ không nhuộm thành đỏ thẫm. Móng ngựa sư chảo đạp nát doanh cột, lưỡi đao lướt qua cổ họng, mã sóc xuyên thủng lồng ngực, cả tòa đại doanh trong nháy mắt lâm vào máu và lửa địa ngục. Một trận chiến này, nàng tại trong vạn quân trận chạm sắc lập trái hữu hiển vương cùng hơn trăm bộ lạc tướng lĩnh. Phần thiên lửa giận chốt qua, đều là bụi đất. Cái kia chút bị người sắc lập nhận lời tài phú cùng thổ địa dụ hoặc mà đến man tộc thủ lĩnh, liền trấn Tây quân trấn tường thành cũng không thấy, liền rơi xuống cái bỏ mình tộc diệt hạ tràng. Sắc lập khả hãn tự mình xuất thủ, vị này từng cùng đại đô hộ phân cao thấp cường giả, cũng bị chém đứt một tay, chật vật mà chạy. Người sắc lập thậm chí lại lôi ra một đầu chiến tranh cự thú, ý đồ vãn hồi bại cục. Nhưng nàng sớm đã không phải năm đó cái kia, đối cự thú bó tay toàn tập tiểu gia bí. Trúc Dư vĩnh viễn nhớ kỹ một màn kia, dưới bầu trời đêm, nàng một mình khống chế phi sư, đón lấy cái kia ngoại hình con giết lục hành cự thú. Trường thương trong tay cầm ngược, lập tức hời hợt ném một cái. Thương xuất như long, viêm quang bắn ra. Một đạo hừng hực hình rồng thương diễm xuyên qua cự thú hệ tầm, cái kia to lớn vật lớn tại lửa nóng hừng hực bên trong phát ra gào thét, một đầu vừa ngã vào sắc lập đại doanh, nghiền nát vô số lều vải cùng sinh mệnh. Chiến đấu, lấy nàng tính áp đảo thắng lợi kết thúc. Trước khi chiến đấu Ưng thuận lời nói hùng hồn, nội dung chủ yếu đại quân dẹp yên tây vực, tận lớp người trung nguyên tài phú sắc lạc khả hãn, lần này thậm chí liền trấn tây quân chủ lực mặt đều không đụng tới, liền nên đón càng thêm thảm thiết thất bại. Tâm phúc mất sạch. Sau đó nguyên khí đại thường, lại không lực xuôi nam. Mà tương đối, lấy vạn quân phá mấy chục vạn chúng võ trước ý đi, danh trấn tây vực. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn là trấn thủ sứ, kỳ thực quyền uy đã thẳng bức đại đô hộ. Dù sau đó là cái thực lực chỗ nói chuyện. Đặc biệt là tại đại đô hộ chém giết giáng quân khiến về sau, trấn tây quân đã trên thực tế không còn nghe theo triều đình hiệu lệnh, lại không người có thể ngăn cản nàng vượt khởi. Khải Hoàn Khánh công ồn ào náo động qua đi, nàng một mình trở lại thuộc về nàng trấn thủ sứ phủ. Ôm vào rượu, tại hậu viện trước bàn đá ngồi xuống, mang lên hai cái bát rượu. Ánh trăng rải đầy đình viện, nàng đem hai cái bát đều rót đầy rượu mạnh, dơ lên chén của mình nhẹ nhàng đụng đụng đối diện cái kia cái chén không. Làm. Nàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đối không có một hai băng ghế đá cười lên, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, thử hử, bản tướng quân lại đánh cái thắng trận lớn. Ngươi đoán lần này rất nô nhóm xuất động bao nhiêu người? 500.000. Dòng dã 500.000. So với lần trước người tới còn muốn nhiều. Nàng rỗi ra năm ngón tay, lung lay, thanh âm hoa trường. Nhưng ngươi đoán làm gì? Bản tướng quân mang theo một vạn nhân mã, cứ như vậy xông vào. Nàng một bên cho mình một lần nữa rót đầy, một bên mặt mày hớn hở mà nói lấy. Cái kia cái gì đều có thể mồ hôi còn muốn cùng ta so chiêu, kết quả đây. Bản tướng quân một thương liền tháo hắn một đầu cánh tay. Bọn hắn còn muốn lại dùng cự thú thủ thắng, bất quá bây giờ ta cũng không sợ cái kia chút tất cả mọi người. Liền một thương, nhẹ nhàng ném một cái. Và anh, liền đem vật kia xử lý. Nàng đối ghế chống nâng nâng bát, trên mặt nhiều một chút hoa bát, thế nào? Không cho người mất mặt ta. Ta hiện tại thế nhưng là Tây vực lợi hại nhất tướng quân. Võ trước ý gì một mặt tiêu ngạo dơ cảm, phản phất lại biến trở về năm đó cái kia gạo thét lắm lời hồ con, nơi nào còn có nửa điểm chấn thủ sứ binh nghiêm. Trúc Dư ở trong lòng vì nàng bưng lấy trận, lợi hại, rất lợi hại. Mà nàng tất nhiên là nghe không được, vẫn phối hợp nói rông dài lấy, đại đô hộ càng ngày càng coi trọng ta rồi, còn muốn thăng ta làm phó đều hộ đâu. Lạc tướng quân cùng bọn hắn đều mừng thay cho ta. Đáng tiếc ngươi không tại. Nói đến chỗ này, nàng thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn. Lạc tướng quân, mọi người hình như đột nhiên đều không nhớ rõ ngươi. Nàng nhìn chằm chằm cái chết không, ánh mắt tạm đạm. Thật giống như ngươi chưa từng tồn tại qua. Sao lại có thể như thế đây? Ernst có nói, là ta quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác, huyễn tưởng ra như thế một cái người đến. Còn muốn mang ta đi nhìn bác sĩ. Muốn ta nói, nhất định lại là cái kia chút rất nô xa mạn dở cho quỷ. Võ trước ý để cắn răng, mắt lộ ra hung quang. Một đám liền sẽ khiến chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tà thuật bọn chuột nhắt. Chờ lần sau bắt phạt, ta không phải giết tới bọn hắn hả ổ, đem cái kia chút bọn chuột nhắt toàn bộ chặt không thể. Nàng một quyền nện đến trên mặt bàn, dây đặc bàn đá ứng thanh nứt ra. Nói xong, ngữ khí của nàng vừa mềm xuống dưới, nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, người cái tên này xác thực rất kỳ quái. Xuất hiện đến đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên, không có lưu lại một điểm vết tích, còn luôn luôn đối ta tốt như vậy. Rõ ràng niên kỷ cùng ta tương tự, lại hiểu nhiều như vậy. So ta biết bất kỳ một cái nào người đều lợi hại. Nàng trừng mắt nhìn, đột nhiên lộ ra giảo hoặc cười, ta nói, ngươi nên sẽ không thật sự là ông tổ nhà họ Vũ tông phái đến bảo hộ ta a. Ha ha ha, bất quá, coi như đây là thật, ngươi cũng đừng hỏng để cho ta bảo ngươi khác đó á, hai ta quan hệ cũng sẽ không biến. Chí ít sẽ không thay đổi thành loại này. Khục. Nàng một bát uống rượu, nói liên miên lại nhải mà nói lấy, chủ đề cũng không biết chưa phát giác chuyển rời đến nơi khác. Ngươi là không biết, hiện tại tìm ta cầu hôn người càng đến càng nhiều. Bọn hắn đều cho là ta là nam tử, tranh nhau phải cho ta làm mối đâu. Cái kia chút Tây vực phiên người to gan hơn, thế mà trắng trợn cho ta đưa hồ cơ. Thật sự là, coi ta là người nào? Nàng quần quận không ngừng châm chọc xong, nâng má, con mắt đống nhiên cong thành trăng lưỡi liềm, ngu ngơ cười lên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia chút hồ cơ múa nhảy chính là coi như không tệ. Cái kia eo chân kia, chậc chậc, ngươi nhất định sẽ thích. Ấy, ngày nào đó ngươi trở về, ta liền. Lại nói một nửa, nàng đống nhiên dừng lại, lại tranh thủ thời gian lắc đầu, no. Thôi được rồi. Nàng chững chạc đàng hoàng sàn nhà lên mặt, giống như là muốn thuyết phục mình, tiểu sát thương thân, không ổn không ổn. Ngươi cho ta không nói, với lại hồ cơ cũng không phải tốt lựa chọn. Ta thế nhưng là đáp ứng ngươi, các loại phát đạt muốn cho ngươi giới thiệu một môn tốt việc hôn nhân. Nhưng ta nhìn tới nhìn lui, luôn cảm thấy ai đều không đủ tốt. Chuyện này, ta có thể muốn nuốt lời. Nàng đột nhiên dừng một chút. Ánh trăng rơi vào nàng hơi say rượu trên gương mặt, chiếu ra một màn kia đỏ ửng nhàn nhạt. Chỉ có ở chỗ này, tại cùng hắn lúc uống rượu, nàng sẽ không dùng linh khí tan mất rượu mạnh. Lại cứ nàng không thế nào có thể uống lại ưa thích mạnh mẽ rót, rất nhanh liền say. Võ trước ý ấp úng một hồi lâu. Một lúc sau, mới giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, nâng lên ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đối diện ghế trống, thanh âm nhẹ cơ hồ muốn tan vào trong gió đêm, nếu không, ngươi nhìn ta thế nào? Lời còn chưa dứt, chính nàng trước không có ý tứ túi lầu xuống, mặt đỏ như nhỏ ra máu. Váng đầu vô cùng, từng trận phát nhiệt. Sức lực so một ngụm xử lý một vò rượu mạnh còn muốn lớn. Tiếc nuối chính là, Trúc Dư cũng không thể thấy được nàng lúc này biểu lộ. Dù sao hắn thấy hết thảy đều muốn thông qua nàng thị giác. Hắn chỉ có thể nhìn thấy cặp kia khẩn trương đến không ngừng nhăn nhó lề mề đùi, trông thấy 10 căn xoắn cùng một chỗ ngón tay. Cùng, cảm nhận được nàng viên kia tại trong lồng ngực nổi trống cuồng loạn tâm. Đó cũng không phải uống say nói bậy bạn, cũng không phải nhất thời cao hứng hoặc đầu óc phát sốt. Nàng đã năm qua 20, sớm đã không phải năm đó cái kia, cùng hắn kề vai sát cánh, cùng phòng tắm rửa còn không chút nào tự biết ngây thơ thiếu nữ. Hú hồn, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất tại trong đêm khuya đọc uống lúc, đối không khí bên người nói lời trong lòng. Chỉ là lúc trước, nàng luôn nói đến quanh co lòng vòng, nhưng mà miệng lại cứng rắn, tâm cũng là mềm, lừa gạt không được người. Đêm đó qua đi, nàng liền hiếm khi lại tại hậu viện dưới ánh trăng độc rót. Cũng không phải bởi vì thổ lộ tiếng lòng mà thẹn thùng, mà là tấn thăng phó đều về sau, trên vai gánh càng nặng nề. Đại đô hộ đối nàng ký thác kỳ vọng, tựa hồ cũng từ Lạc Phong tướng quân nơi đó biết được một chút bí ẩn, bắt đầu đem trấn Tây quân quyền hành, từng bước một giao cho trong tay nàng. Tuế nguyệt tại biên quan trong báo cắt đống nhiên mà qua, nhoáng một cái chính là hơn 10 năm. Thẳng đến cái kia một ngày, một phong mật tín từ kinh thành đưa tới. Tin là Lý Húc viết. Ung Vương làm điều ngang ngược, định thần họa loạn triều cương. Kinh thành nội loạn, chư vương tranh vị, thời cơ đã tới. Phế thái tử bộ hạ cũ cũng làm tốt khởi sự chuẩn bị, chỉ đợi quận chúa trở về. Thu được tin lúc, nàng chính bản thân chỗ Bắc Mạc chiến trường. Sau lưng là dưới trướng túc sát thiết kỵ, trước mắt là cháy gừng hực sắc lạc vương đỉnh. Liệt diễm đem bầu trời chiếu thành màu máu. Thế là nàng tan mất dấu diếm thân phận mặt nạ, một thân màu đỏ cẩm ý đi, tại vương đỉnh phế tích bên trên lộ ra mình chân thật dung nhan cùng thân phận. Nàng tung sư nhảy lên cao ngất gò núi, trường thương trong tay trực chỉ thương cung, âm thanh vang vọng vùng quê, mệnh một trong thế, công lao sự nghiệp tiên thu. Các vị như nguyện theo ta, trung phó kinh thành, xây công lao không gì sánh bằng, đứng muôn đời sự nghiệp to lớn. Đáp lại nàng là như núi kêu biển gầm gầm thét, là đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng len keng, nguyện vì đại đô hộ quên mình phục vụ. 20 năm chinh chiến, chưa bại một lần, dẹp yên tây vực, đóng đô biên quan. Tại phần này chiến công trước mặt, tại đổ sụp vương đỉnh trước mặt, thân phận gì tựa hồ đều lộ ra râu ria. Tất cả tướng sĩ đều tin tưởng, vô luận ngăn tại phía trước chính là cái gì, nàng đều có thể dẫn bọn hắn thắng. Vì vậy, nàng điểm đủ 3000 thiết kỵ, đi cả ngày lẫn đêm, tiến quân thần tốc đánh vào kinh thành. Cái kia chút sống thâm cung, bị binh hoa phú quý tiêu ma ý chí cùng nhanh đuốt võ thị trừ vương, lại chỗ đó có thể là đối thủ của nàng. Gót sắt chỗ hướng, vẻ gây nghiền nát. Một trận chiến, càn khôn cố định, tội thần tất cả đều đền tội. Mà Lý Húc bọn hắn cái này 20 năm cũng không phải chuyện gì không có làm, bọn hắn không chỉ có xúi dục một bộ cấm quân, càng là không biết từ nơi nào lấy được tiên đế đặc xá võ chức ý địa chiếu thư. Cuối cùng trở ngại, tại chiếu thư hiện thế lúc dọn sạch. Cùng tháng, ngày hoàng đạo, nữ đế ngự thái cực điện, tức hoàng đế vị. Lúc này, tử khí đông lai, tuyết hậu sơ tế, vạn dân phục quyết, âm thanh chấn cửu trọng. Phàm đế tinh kỳ chỉ, gia phiên vương đều là nhìn gió quy thuận. Nữ đế đăng cơ ngày ấy, chúc dư vui mừng gật đầu. Rốt cục đi đến cái ngày này, không dễ dàng a. Vừa định cảm khái hai câu, lời kịch còn không ấp ủ tốt, trước mắt cảnh tượng lại là nhoáng một cái. Hắn lần nữa lâm vào một đoạn ký ức tìm về sau, xuất ra hiện huyễn tượng bên trong. Chỉ là lần này, nhìn càng thêm rõ ràng. Quen thuộc cấm áp, một loại được nhu hòa ấm áp bọc xúc cảm dẫn đầu vào tới. Hắn tại một cái ấm áp trong lồng ngực mở mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy gương mặt kia. Vị kia không biết tên thần nữ, lần này không có mạng che mặt cách trở. Phát mây trôi, sán thành tao nhã búi tóc, bên trên mang tử kim giao nhau phát quan. Tua cờ rơi châu, theo hô hấp khẽ đung đưa. Mạ vàng vòng trán ở giữa, một sợi màu son nhẹ tô lại, lạnh lạnh bên trong sinh ra một chút tuyệt diễm. Hẹp dài mắt phượng, đôi mắt trao lên, tô lại lấy màu lam nhạt phấn mắt, mà màu mắt bản thân thì là càng thêm thâm thúy xanh thẳm. Liếc nhìn tỏa sáng, linh khí tràn trề, có thể xuyên thủng lòng người. Mũi thẳng tắp, răng trắng môi đỏ. Bên hai chuỗi vòng ngọc nhẹ lay động, ngọc cùng hồng não tôn nhau lên, càng tăng thêm da thịt thắng tuyết. Váy lụa lụa mỏng, thanh tuyệt xuất trần, tiên tư phiêu miếu, một chút kinh hồng. Trúc Dư trong thoáng chốc, tựa hồ nghe đến mình cùng nàng nói rồi chút cái gì, thần nữ nắm chặt tay của hắn dán tại bộ ngực mình, dường như đang vì hắn cầu phúc. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, mà cái kia chút đụng vào tầm mắt bóng dáng, để hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đây là, không cần nhìn kỹ, ánh sáng trắng hiện lên, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, miệng lớn thở dốc. Phu quân, thế nào? Thế nhưng là tu luyện gặp phải phiền toái. Lại một trận hương gió ướt mặt, đem vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh hắn vò tiến một cái khác ôn hương mềm mại trong lồng ngực. Trúc Dư nháy con mắt. Không phải, đây là trực tiếp trở lại thực tế. Ta hệ thống không gian đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 356, lực lượng này thích hợp sao? Chương 356, lực lượng này thích hợp sao? Phu quân, phát sinh cái gì? Vì sao lần này tỉnh lại phản ứng kịch liệt như thế? Huyền ảnh đem hắn nhẹ nhàng ôm vào mình ấm áp ý chí bên trong, vô hắn mang theo lưng, lo lắng hỏi. Thở phào, Trúc Dư lấy lại tinh thần, cái thứ nhất hỏi, ta lần này ngủ mấy ngày? Không lâu, mới hơn một ngày mà thôi. Hơn một ngày? Cũng chính là hơn 2 năm một điểm, vừa vặn cùng mình khi chết ở giữa đối được. Đằng sau làm võ trước y phía sau linh trải qua, là không tính ở bên trong. Xem ra, cái kia hoàn toàn chính xác chỉ là hệ thống màn ánh sáng nhỏ điện ảnh đổi loại hình thức. Nhưng Trúc Dư y nguyên đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Lần này chuyện gì xảy ra? Hệ thống không gian đi nơi nào? Cũng không có ban thưởng cấp cho. Không không không. Cái này chút không phải trọng điểm là. Mình tại cái kia huyễn tượng bên trong nhìn thấy đồ vật. Vị kia không biết lai lịch thần nữ, cùng quay đầu lúc xuất hiện ở trước mắt quen thuộc bóng dáng. Cứ việc chỉ là thô sơ giản lược thoáng nhìn, quần áo cách ăn mặc cũng có không nhỏ khác nhau, nhưng hắn vững tin nhìn thấy, cái kia đứng tại hàng trước nhất người liền là Lang Quân. Nghe được huyền ảnh thanh âm, ở một bên ngồi xuống Tô Tấn Tuyết cũng mở mắt ra nhìn lại. Thế nào? Nàng đứng dậy đi tới, ngồi vào Trúc Dư một bên khác, có Tuyết Nhi có thể giúp được địa phương sao? Không, không có việc gì. Trúc Dư bình tĩnh nhìn nàng một chút. Sẽ không sai, cái kia tóc ngắn nữ tử, cùng Tuyết Nhi dáng dấp như lúc, thậm chí đồng dạng có mấy sợi tóc trắng, chỉ bất quá cách ăn mặc, khí chất đều hoàn toàn khác biệt. Nữ tử kia một đầu tóc đen khó khăn lắm chà bay, mấy sợi nhỏ vụn tóc trắng rủ xuống tại trên trán. mặt mày lạnh lẽo, bộc lộ tài năng. Một bộ màu xám đen trang phục, bên hông, cổ tay quấn lấy thổ ra. Hai thanh trường kiếm treo ở sau lưng. So với bây giờ rất có tông sư phong phạm Tuyết Nhi, nàng muốn lạnh nhạt rất nhiều, đứng quyển tiểu thuyết bên trong loại kia giết người không chớp mắt lánh khốc kiếm khách. Toàn bộ người liền tựa như một thanh chuyên vì chém giết mà rèn luyện ra hung khí. Cái kia, thật là Tuyết Nhi sao? Lang Quân, làm gì nhìn ta như vậy? Tô Tấn Tuyết bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, còn tưởng rằng là mình là lạ ở chỗ nào, đảo mắt nhìn về phía bên cạnh trên bàn để đó gương đồng, chiếu chiếu mặt mình. Rất bình thường a, không có chỗ kỳ quái gì hết. Trúc Dư nhìn nàng cái này đần độn dáng vẻ, lập tức liền muốn phủ định rơi mình vừa rồi suy đoán. Cái này hai có thể là một cái người. Tuyết Nhi, ngươi tin tưởng kiếp trước sao? Kiếp trước? Tô Tấn Tuyết nghiêng đầu một chút, thế gian đến một mực có thuyết pháp này, nhưng Tuyết Nhi 800 năm đến cũng không nghe nói qua có chuyển thế người xuất hiện. Cũng không có người nói rõ được, người chết về sau, linh hồn sẽ về hướng nơi nào. Lang Quân vì sao đột nhiên hỏi cái này? Trúc Dư vừa định nói chút cái gì, đột nhiên thân thể chấn động, một cỗ kỳ dị lực lượng tại thể nội lưu chuyển ra. Nô! Trong mắt bắn ra ánh sáng trắng. Bị Huyền Ảnh nắm cái tay kia đột nhiên nắm chặt. Ý thức phảng phất chui vào một đầu màu trắng lưới đường bên trong, tại xuyên thấu một mảnh thuần trắng màn sân khấu về sau, trước mắt chợt mà lộ ra đường lên. Tầm mắt thấp một nửa, với lại Tả Diêu hữu hoảng, nghĩ đến là chủ nhân của cái thân thể này tại gật gù đắc ý hừ hừ có ai đang nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Thanh âm non nớt lại vô cùng dễ nghe, chim vượng thanh âm. Thân thể nho nhỏ vừa ngồi xổm cùng một chỗ, nhẹ nhàng nằm gọi. Ảnh Nhi, ta đây là xuyên qua tiểu Ảnh Nhi trên thân. Chim vượng nhỏ dường như hát đến chỗ cao hứng, vui sướng nhảy hai nhảy, dưới giữa không trung bay nhảy hai, xoay một vòng. Ánh mắt nhoáng một cái, chiếu ra một áo vải thiếu niên, tại còn chỉ có mấy căn cọc gỗ phòng nhỏ trước bận rộn. Nhìn thấy cái kia thiếu niên một cái chớp mắt, thuần túy vui sướng xông lên chim phượng nhỏ tâm. Nàng kêu lên vui mừng một tiếng, khúc cũng không ngừng, cộc 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 hướng thiếu niên chạy tới, một đầu bổ nhào vào sau lưng của hắn, nũng nịu dùng mặt đỉnh cọ lên lưng của hắn đến. Cô hắc hắc thiếu niên sờ lên mặt của nàng, lại quay đầu chuyên chú vào trong tay công việc, Ảnh Nhi ngoan, chờ ta đem cuối cùng cái này cây xà gỗ ném xong liền bồi người chơi. Trúc Dư nghe thấy không bao lâu chính mình nói, từ người đứng xem góc độ nghe tới, hắn đều kém chút không nhận ra đây là thanh âm của mình. Nơi này là núi Đại Hoang, mình cùng tiểu Ảnh Nhi vừa mới bắt đầu xây nhà thời điểm. Nhưng vì sao a sẽ thấy cái này chút, vẫn là từ nhỏ Ảnh Nhi thị giác. Lại nghĩ đến đây lần tìm về ký ức về sau, trực tiếp lấy nữ đế bản thân thị giác xem hết nàng đằng sau trải qua. Còn có vừa rồi đó cùng hệ thống cho kết toán ban thường lúc, không có sai biệt cảm giác. Cái này có thể đi vào người khác ký ức năng lực, chẳng lẽ lại liền là lúc này ban thường. Nhưng lực lượng này tựa hồ lại không hoàn toàn thụ chính mình trường khống, tuyệt không được nhìn cái nào đoạn ký ức. Trúc Dư nín hơi ngưng thần, thử nắm giữ. Sau đó hắn liền từ Huyền Ảnh ký ức tơ lụa trong đất lui ra ngoài. Phu quân, vừa rồi mở mắt xem xét, Huyền Ảnh cũng là một mặt dại ra biểu lộ, sung mãn môi đỏ khẽ nhếch lấy, gương mặt xinh đẹp đỏ rực. Hiển nhiên tại mình nhìn nàng ký ức lúc, nàng là có cảm giác, nhưng mặt nàng hồng cái gì, trong con ngươi cũng là sóng nước dập dờn, hàm răng cắn môi, một bộ xấu hổ ngượng ngùng lại lòng ngứa ngáy dáng vẻ. Thấy bên cạnh Tô Tấn Tuyết một mặt vẻ cổ quái, chỉ là nắm cái tay mà thôi, với phần phản ứng lớn như vậy a, cũng không phải chưa nhân sự thiếu nữ. Phu quân a, Huyền Ảnh không biết Tô Tấn Tuyết tại bán thầm mình. Nàng toàn bộ tâm tư hiện tại đều tại Trúc Dư trên thân, thanh âm đều ngọt mềm nhũn rất nhiều. Thiếp thân vừa rồi giống như cảm giác được phu quân tiến vào thiếp thân trong ý thức như thế, chẳng lẽ phu quân lại lấy được kỳ ngộ gì? Trúc Dư mỗi lần tu luyện sau khi kết thúc, không chỉ có thực lực sẽ dâng lên một đoạn, sẽ còn thu hoạch được một chút công pháp, võ kỹ, thậm chí một chút vật ly kỳ cổ quái. Lần này, cũng hẳn là một loại tinh thần loại năng lực, với lại dùng tại trên thân, cảm giác vẫn rất dễ chịu. Tựa như là hai người hợp hai là một. Huyền Ảnh trở về chỗ cái loại cảm giác này, nhịn không được thầm nghĩ nếu là cùng phu quân tu hành lúc tái sử dụng năng lực này, đó không phải là chân chính tâm ý tương thông, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Chỉ là ngấp lại liền Huyền Ảnh bưng lấy mặt, trong mắt ẩn ẩn có bộ hồng đào tâm có thể thấy được, đắm chìm trong ngọt ngào trong tưởng tượng. Nàng đối tu hành việc này bản thân là không cảm xúc, nhưng cùng yêu nhất phu quân cùng một chỗ liền coi là chuyện khác. Trúc Dư cũng không có kêu dừng nàng miễn tưởng, hắn cũng còn cần nghiệm chứng một chút đồ vật. Tuyết Nhi, đem tay cho ta. Nô. Tô Tấn Tuyết nghe lời mà đưa tay đưa vào trong bàn tay hắn, không hỏi nguyên nhân. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, oánh nhuận như ngọc. Vừa mới vào tay, Trúc Dư điều động lên thần niệm, hai người thân thể cùng nhau chấn động. Trúc Dư đi vào Tô Tấn Tuyết trong trí nhớ. Tại Lê Sơn hang núi kia, ngoài động vẫn tung bay tuyết nhỏ, mà thuộc về bọn hắn trong hang động thì tại quýt vàng đuổi lửa bên dưới nhiễm ra một mảnh sắc màu ấm. Nho nhỏ kiếm thánh nút ở sư tôn trong lồng ngực, nhìn chằm chằm trước mắt tại trên đống lửa xoay chuyển gà rừng, nghe lấy dầu chân tại trên lửa bạo liệt đôm đốt âm thanh, chảy nước miếng. Trúc Dư nhớ kỹ hôm nay, đây là Tuyết Nhi luyện sẽ thượng thiện nhược thủy thức thứ hai ngày ấy, mình hỏi nàng muốn ban thưởng gì, mà câu trả lời của nàng là muốn ngồi tại sư tôn trên đùi ăn gà nướng. Đoạn này ký ức là đối Tuyết Nhi tới nói rất đặc thù sao? Tuyết Nhi, ngươi. Ân. Trúc Dư mang theo nghi hoặc từ đó rời khỏi, mở mắt lại nhìn, lại phát hiện Tô Tấn Tuyết cũng giống như Huyền Ảnh, mặt đỏ tim run lên. Là ta không thích hợp, vẫn là các ngươi không thích hợp a? Lang Quân. Tô Tấn Tuyết cái kia băng làm trong con ngươi đều bị kín một tầng sương mù, hiện tại nàng hiểu Huyền Ảnh cảm thụ. Lực lượng này cực kỳ kỳ quái. Kỳ quái ở đâu? Trúc Dư không hiểu ra sao, ánh mắt tại Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết trên mặt của hai người bắt quan. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì đặc thù nha. Chỉ là linh hồn phảng phất dung nhập các nàng thức hải bên trong, sinh ra một loại xuyên thấu màn sân khấu xúc cảm. Lại sau này đúng là có chút thấm vào ruột gan, nhưng hắn lực chú ý cơ bản đều tại trải nghiệm ký ức bản thân lên. Từ các nương tử thị giác nhìn cùng mình trải qua, lại thể hội các nàng khi đó tâm tình. Cái này trải nghiệm hấp dẫn hắn tất cả lực chú ý, chẳng lẽ là bởi vì các nàng sẽ không bị đưa vào cái kia đoạn trong trí nhớ, cho nên tại phương diện khác cảm giác càng mãnh liệt. Đang nói chuyện cái gì đâu? Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Sĩ lần lượt đi đến, trong tay hai người còn đều bưng khay, cái kia từ lòng tộc di tích bên trong tìm tới con thỏ nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng chân sau. Giáng Ly khay bên trong lấy ấm nước cùng chén sứ, Nguyên Phồn Sĩ thì là các thức bánh ngọt. Các nàng tại trúc dư thức tỉnh lúc liền đã cảm thấy được, chỉ là có Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết hai nữ trông coi, trước hết riêng phần mình đi chuẩn bị dưỡng thần linh dược cùng trúc dư thích ăn bánh ngọt lại tới. Kết quả vừa tiến đến liền thấy rất thú vị tràng diện đâu, Giáng Ly cười mỉm, đôi mắt đẹp tại Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết ở giữa vừa đi vừa về quét qua, hai vị em gái đây là thế nào? Từng cái đều đỏ mặt, em trai thế nhưng là khi dễ các nàng. Vừa tỉnh lại liền không thành thật, nên phạt chị mới là nhất không trung thực cái kia a. Muốn ta nói, nên phạt chính là chị mới đúng. Trúc dư tay khẽ vẫy, vô hình linh khí vòng lấy Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Sĩ eo, nhẹ nhàng mà đưa các nàng mang theo tới. Nữ đế an bài tẩm điện rất lớn, một cái giường ngồi năm cái người đều không hiện trên trúc. Cho nên các ngươi là đang làm cái gì? Nguyên Phồn Sĩ đem khay để ở một bên, điều chỉnh một cái tư thế ngồi, hai chân trùng điệp. Ô ô, cái kia thú nhỏ lay lấy giày của nàng, nghĩ bò lên trên chân đến, lại bị nàng dùng mũi chân nhẹ nhàng đẩy ra. Nói chính sự đâu, đừng làm rộn. Tu luyện kết thúc rồi hả? Nguyên Phồn Sĩ hỏi, trúc dư tu vi cũng không có thay đổi mạnh mẽ dấu hiệu, vẫn là bế quan lúc tiêu chuẩn. Đã hoàn thành, trúc dư nói, bất quá lần này xác thực cùng trước kia có chút khác nhau. Ta thu được một cái rất có ý tứ năng lực mới. Năng lực gì? Bốn song đồng sắc khác nhau đôi mắt đẹp cùng nhau tập trung với hắn trên mặt. Ta tựa hồ có thể thông qua thân thể tiếp xúc, tiến vào người khác trong ý thức, trở lại cũng tự mình trải qua một lượt bọn hắn nào đó đoạn ký ức. Nhưng cụ thể có thể nhìn thấy cái gì, không phải ta có thể quyết định. Ta cũng là vừa rồi ngẫu nhiên nắm ảnh nhi tay lúc, mới phát hiện chính mình có năng lực như thế, cụ thể cũng còn tại tìm tòi bên trong. Vậy liền để chúng ta cùng đi hỗ trợ. A Giáng Ly thản nhiên đưa tay nhét vào trong tay hắn. Chỉ cần dạng này là được. Tiếp xúc càng thâm nhập một chút, hiệu quả có hay không tốt hơn. Trước cứ như vậy đi. Trúc Dư rõ ràng cực kỳ, đừng nghe Giáng Ly trong giọng nói tràn ngập ám chỉ cùng dụ hoặc, trên thực tế liền là ngoài miệng nói một chút thôi. Một chỗ lúc làm sao tới đều được, nhưng ở người trước, chị vẫn tương đối thận trọng. Người trước người sau hai bộ gương mặt. Với lại hiện tại cũng không phải thời điểm. Nữ đế hẳn là cũng đã tỉnh. Nàng bế quan địa phương cách nơi này cũng không xa, khó mà nói lúc nào liền dễ tới. Trúc Dư cũng không muốn đang làm học thuật nghiên cứu lúc bị nàng đánh bỡ. Mặc dù bọn hắn cái này đích thật là chính kinh nghiên cứu, nhưng đối với còn thuần khiết giống như hổ con nữ đế tới nói, vẫn là quá kích thích. Cho nên, Trúc Dư chỉ là nắm Giáng Ly tay. Trí nhớ của nàng là bọn hắn chạy ra lão vu bà độc trại ngày đó. Mà về sau Nguyên Phồn Sĩ ký ức thì là bọn hắn tại đầu kia hỏa sư tử trong mộ lưng tựa lưng nghỉ ngơi lúc. Trúc Dư thu tay lại, hiện tại có bốn cái mặt đỏ tim run. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng tại kết thúc lúc xuất hiện cảm giác tê dại cảm giác. Tốt ta, xem ra thật đúng là lực lượng này không thích hợp. Trúc Dư ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, đem mình nhìn thấy ký ức nói hết mọi chuyện. Nghe xong hắn kể xong, Nguyên Phồn Sĩ liền nói tiếp, ngươi sẽ thấy cái này chút, có lẽ là bởi vì đây là trong lòng chúng ta khó quên nhất, tiếc nuối nhất bộ phận. Chí ít đối chính Nguyên Phồn Sĩ tới nói là như thế này. Nàng liên thường thường sẽ nhớ lại mình cùng Trúc Dư bên dưới mộ những năm kia, đó là nàng tại cùng Trúc Dư trùng phùng trước đó, vui sướng nhất cũng buông lòng nhất thời gian. Sau này không còn có qua như thế thời gian. Giáng Ly các nàng cũng đồng ý Nguyên Phồn Sĩ phỏng đoán, Trúc Dư miêu tả hình tượng cũng là các nàng sẽ ở nửa đêm tỉnh mộng lúc, chỗ hoài niệm, hồi ức. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Nguyên Phồn Sĩ tiếp tục phân tích nói, ngươi trực tiếp tiến vào thấy, là chúng ta trong tiềm thức để ý nhất, chân quý nhất ký ức. Như tại ngươi thi triển năng lực lúc, chúng ta tiến hành dẫn đạo, trên lý luận ứng có thể chạm đến những ký ức khác đoạn ngắn. Nguyên Phồn Sĩ suy đoán không phải không có lý, nhưng dưới mắt là thử không được nữa, nữ đế chuyện bên kia còn không chấm dứt đâu. Nàng không có tới, vậy liền mình đi tìm nàng. Tại hưởng dụng hoàn nương tử nhóm tỉ mỉ chuẩn bị ái tâm phần món ăn về sau, Trúc Dư làm sơ chỉnh lý, liền khởi hành tiến đến tìm kiếm nữ đế. Xuất phát trước, Trúc Dư cân nhắc qua có nên hay không nói cho các nàng, mình tại viễn tượng bên trong thấy hết thảy. Suy nghĩ một chút sau vẫn là cảm giác quyết định trở lại hắn nói, dù sao việc này không phải giam ba câu có thể giải thích rõ ràng. Vị kia thần nữ, sát thủ Tuyết Nhi, còn có chính hắn. Hai bên ở giữa thân phận gì, quan hệ thế nào, đều không rõ ràng. Huống chi cái kia viễn tượng bên trong, đứng tại sau lưng chính mình người không chỉ có Tuyết Nhi. Chỉ là nàng tại phía trước nhất, hấp dẫn ánh mắt của mình, viễn tượng lại kết thúc quá nhanh, không có thời gian nhìn kỹ người khác. Nhưng Trúc Dư có lý do tin tưởng, chị, ảnh nhi, phồn sĩ, còn có nữ đế, các nàng cũng đều ở bên trong. Mình cùng cái này vài ngày mệnh con gái nhóm duyên phận, bắt đầu đến chỉ sợ so trong tưởng tượng còn phải sớm hơn. Bế quan trước đó, nữ đế dặn dò qua, như hắn trước tỉnh, liền đi đại viêm sân luyện tập võ nghệ tìm nàng. Một đường bước đi, cung đạo yên tĩnh, cấm quân đứng trang nghiêm. Không người tiến lên ngăn cản, cũng không người lên tiếng hỏi thăm. Nữ đế sớm đã hạ lệnh, cả tòa hoàng cung đều là hắn rộng mở, mặc hắn đi lại không trở ngại. Trúc Dư còn ở lại chỗ này chút đáng thủ trong cấm quân, nhìn thấy một chút trấn tây quân lão nhân. Chỉ tiếc các nàng đã không nhớ rõ mình. Trúc Dư ánh mắt lướt qua cái kia chút từng cùng hắn cùng tiểu nữ đế uống rượu với nhau thổi thủy lao chiến hữu, lắc đầu, trực tiếp hướng sân luyện tập võ nghệ đi đến. Đại viêm trong diễn võ trường, đại viêm nữ đế liền nằm tại cái kia trống trải trong sân. Nàng ngủ được cũng không yên tĩnh, dường như đang trong mộng cùng ai chém giết, đầu kia vốn nên đắp lên người chăn nhỏ đều bị đá qua một bên. Không bao lâu, nàng đột nhiên an tĩnh lại, lập tức đột nhiên mở mắt, toàn bộ người trực tiếp nảy lên khỏi mặt đất. Mồ hôi thấm ướt nàng trên trán tóc rối, từ lọn tóc lan xuống. Tốt chân thật mộng a. Nàng thấp giọng thì thào, đầu ngón tay sờ nhẹ mi tâm, chân thật đến. Cơ hồ không phân rõ cùng hiện thực giới hạn. Có mấy cái như vậy trong nháy mắt, nàng hoàn toàn quên mình thân ở trong mộng. Nếu không phải giấc mơ ngừng lại, nàng thậm chí nhớ không nổi tỉnh lại chuyện này. Trúc Dư cái bí pháp này, thật rất là không đơn giản. Nàng đưa tay vô vô gương mặt, xua tan còn sót lại hoảng hốt. Đã mình đã tỉnh, cái kia Trúc Dư bí pháp, chắc hẳn cũng thành công đi. Trí nhớ của hắn cũng toàn bộ tìm trở về. Nghĩ đến nơi đây, nữ đế hít một hơi thật sâu. Nhất định phải lập tức đi tìm hắn. Nàng có rất rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, mà nàng muốn gặp người kia, giờ phút này đã đi tới ngoài cửa. Bên ngoài diễn võ trường, nữ đế tín nhiệm nhất thiếp thân nữ quan Nguyệt Nghi dẫn mấy tên thị nữ đứng yên chờ đợi. Gặp Trúc Dư từ hành lang cuối cùng chậm rãi mà đến, Nguyệt Nghi ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiến lên nhẹ nhàng thi lễ, mấy ngày không thấy, thánh chủ. Nàng thanh âm dịu dàng, lại không để lại dấu vết đánh giá người trước mắt, bệ hạ còn đang bế quan. Nguyệt Nghi trong lòng suy nghĩ quần quật. Đại Viêm nữ đế cùng Nam Cương thánh chủ, hai vị này quản lý Nam Bắc chí tôn, bất quá gặp hai lần mặt liền song song biến mất. Nữ đế nói là tu luyện đốn ngộ cần bế quan tính tu, thánh chủ lại xưng muốn xin chỉ thị tại phía xa Nam Cương thần u. Cũng đã hẹn như thế, cứ như vậy sao? Bọn hắn cái này vừa biến mất, tiền điện liền loạn cả một đoàn. Đại thần cùng Nam Cương sứ giả tranh luận không ngớt, liền thiên công các đều bị cuốn vào trong đó. Bây giờ vị này thánh chủ lộ diện một cái, không đi quan tâm hai phe hội đàm sự tình, lại thẳng đến bệ hạ bế quan trô mà đến. Càng làm nàng hơn để ý chính là, bệ hạ còn đối với cái này sớm có đoán trước, làm cho các nàng nếu như trông thấy Trúc Dư đến nơi, không nên cản hắn, thả hắn đi vào. Giữa bọn hắn, rốt cuộc ra sao quan hệ? Nguyệt Nghi càng thêm tò mò, nhưng lại hiếu kỳ, có một số việc cũng không phải nàng nên hỏi. Bên nàng thân tránh ra thông lộ, nói khẽ, bệ hạ sớm có mệnh lệnh, gặp thánh chủ đến nơi không được ngăn cản. Thánh chủ, mời. Trúc Dư hướng nàng có chút cười, gật đầu nói, làm phiền. Hắn đang muốn cất bước, sân luyện tập võ nghệ cửa đồng lại kẹt kẹt một tiếng bị bỗng nhiên đẩy ra. Nữ đế vội vàng thanh âm tùy theo truyền đến, Nguyệt Nghi, nhanh cho chấm phụ tùng thay thế y phục, chấm muốn tắm rửa càng. Y đi. Nàng bịn cung cửa sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua đứng ở ngoài cửa Trúc Dư. Bốn mắt nhìn nhau, không khí ngưng kết. Chà cha. Nữ đế đại nao chống không một cái chớp mắt, sau đó, Lục Cảnh Cường giả bản năng tiếp quản ý thức. Trong chớp mắt, nàng đột nhiên lấy tay bắt lấy Trúc Dư cánh tay, dùng sức đem hắn kéo vào sân luyện tập võ nghệ. Phanh một tiếng vang thật lớn, nặng nghề cửa đồng ở sau lưng nàng trùng điệp khép lại. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Thẳng đến Trúc Dư bóng dáng biến mất ở sau cửa, thẳng đến dư âm tại trống trải hành lang uốn khúc bên trong tiêu tán, cận vệ nữ hầu nhóm mới quay đầu ý thức được vừa mới xảy ra cái gì. Mà tu vi cạn nhất Nguyệt Nghi, thậm chí không thể thấy rõ Trúc Dư là như thế nào biến mất. Nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, Trúc Dư người đã không thấy tăm hơi. Một trận trời đất quay cuồng, Trúc Dư toàn bộ người đã bị tốn nhập trong diễn võ trường. Nặng nghề cửa đồng tại sau lưng ầm ầm đóng cửa, đem bên ngoài hết thể tiếng vang ngăn cách. Nữ đế dựa lưng vào cánh cửa, ngực có chút chập trùng. Vừa rồi cái kia liên tiếp động tác nước chảy mây trôi, giờ phút này yên tĩnh, nàng mới phản ứng được mình làm cái gì. Cửa đồng cản trở bên ngoài ánh mắt, lại cách không ngừng trên mặt nàng dần dần bốc lên nhiệt ý thất thố thất thố. May mắn bên ngoài chính là Nguyệt Nghi, càng mất mặt tình huống nàng đều gặp qua, tự nhiên biết nên như thế nào thay nàng giảng hòa. Nữ đế hít một hơi thật sâu, ép buộc chấn chính mình định ra đến, ngước mắt nhìn về phía Trúc Dư, ngươi đều nghĩ tới. Đúng vậy a. Trúc Dư bước bị nàng lôi kéo biến thành hồng cổ tay. Cái này hổ nữ sức lực còn là lớn như vậy, ra tay không có nặng nhẹ, quần áo thiếu chút nữa cho hắn lôi ra dây đi. Toàn bộ. Nàng lại hỏi, âm thanh run rẩy. Toàn bộ. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, nữ đế dựa vào cửa, thở hổn hển mấy cái, ngực chập trùng không chừng. Ngươi. Trúc Dư vừa mở miệng, liền bị nàng đưa tay đánh gãy. Các loại. Đầu tiên chờ chút đã. Nàng thanh âm căng lên, ngươi. Lui về sau vừa lui. Trúc Dư không hỏi nguyên nhân, phối hợp lui về sau hai bước. Nữ đế cảm xúc có chút kích động, cũng cần điểm không gian tỉnh táo một chút. Lại lui xa một chút. Hắn lại lui lại mấy bước. Dạng này. Lại xa. Liên tiếp thối lui đến sân luyện tập võ nghệ chính giữa, Trúc Dư đứng vững thân hình, có thể không có. Nữ đế cúi thấp đầu, khuôn mặt chìm ở trong bóng tối, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, có thể. Người nói cái gì? Ta không có nghe. Hoa. Cái kia chữ rõ chưa xuất khẩu, biến cố nảy sinh. Nguyên bản đứng yên cạnh cửa nữ đế đột nhiên chạy lấy đà, ra tốc, một cái đầu truy hung hăng hướng hắn sáng tạo đến. Tốc độ nhanh chóng, không có chút nào phòng bị Trúc Dư chỉ thấy rõ một đạo hình ảnh, liền đã bay lên. Hai người như diều đứt dây bay ngược mà ra, thẳng tắp trượt ra trăm thước vuông mới dừng khí thế. Phản phất bị một viên lưu tinh đối diện đục vào, Trúc Dư chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nhanh lệch vị trí. Hắn chưa chậm qua một hơi này, chỉ nghe thấy còn ghé vào trước ngực hắn nữ đế hoa hoa khóc lớn. Nàng đứt quãng mà nói hai cái ngươi chữ, lại cuối cùng khóc không thành tiếng, nói không nên lời nguyên lành lời nói đến. Cái kia chung cảm giác năng lực, tựa hồ còn không hủy bỏ như thế, Trúc Dư có thể rõ ràng lòng của nàng lúc này tỉnh. Hắn không có đứng dậy, cũng không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nằm tại lạnh buốt trên mặt đất, tùy ý nàng ôm thật chặt mình khóc không ngừng. Cái này một khóc liền khóc tốt nửa ngày, phản phất muốn đem cái này hơn 20 năm gần đây đọng lại nước mắt cùng một chỗ phát tiết đi ra. Không biết qua bao lâu, tiếng khóc dần dần chuyển thành khóc thút thít. Nữ đế rốt cục chống lên thân thể, chóp mũi đỏ rực, hốc mắt ướt át. Nàng cúi đầu nhìn một chút Trúc Dư, mang theo giày đặc giọng mũi thốt ra, ngươi y phục này làm sao đều không ẩm ta. Cái gì vật liệu làm? Trúc Dư, mở miệng câu nói đầu tiên liền bị hắn làm sẽ không. Ấp ủ tốt cảm xúc không còn sót lại chút gì. Làm mấy năm hoàng đế, thực chất bên trong làm sao vẫn là khờ bao a. Đây là hiện tại nên hỏi thì hỏi để sao? Hắn bất đắc dĩ thở dài, đưa tay thay nàng lau đi khỏe mắt vệt nước mắt. Khóc đủ. Nữ đế không cảm thấy mình hỏi chỗ đó không đúng, mang hai có chút hiện hồng, vẫn dáng chống đỡ lấy khí thế, ta chỉ là hiếu kỳ. Lời còn chưa dứt, một cái vang dội nấc âm thanh đột nhiên từ nàng phần môi xuất ra. Hai người đồng thời sửng sốt. Trúc Dư khỏe môi khống chế không nổi trên mặt đất dương, mà nữ đế mặt trong nháy mắt đỏ đến giống chín mọng con tôm. Vừa rồi điểm này cố giả bộ đi ra uy nghiêm, lập tức không còn sót lại chút gì. Anh em tốt tìm về ký ức ngày đầu tiên, mình liên tiếp bị trò mèo, ở trước mặt hắn với tư cách nữ đế nhân sinh. Nói chung liền kết thúc a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 357, Ngọc Ngọc chương 357, Ngọc Ngọc được rồi, chớ tự đóng. Trúc Dư đưa tay đâm đâm nàng quận mình phía sau lưng. Đánh cái nấc mà thôi, hai ta ngủ một cái giường thời điểm, ngươi dạng gì ta không gặp qua. Khi đó thế nào không sợ xấu hổ đâu. Cái kia cũng không phải một chuyện. Co lại thành một đoàn diện bích nữ đế, đầu cũng không có từ trong khuỷu tay của mình nâng lên, dầu dĩ trả lời. Nàng và Trúc Dư ngủ một cái giường thời điểm mới bao nhiêu lớn số tuổi a? Bất quá mười mấy tuổi quan cảnh, chính là nhất hổ ngu nhất niên kỷ. Từ nhỏ bị coi như cậu bé nuôi, tại bên trong phố bùn sờ soạng lần mò lớn lên. Leo cây móc chim, xuống sông mò cá mọi thứ lành nghề, điên lên so con trai còn dã. Trong đêm lúc ngủ ngã chồng bó, ngẫu nhiên sẽ còn nói chuyện hoang đường ngoài răng, nào có cái gì hình tượng có thể nói. Điên đã quen, làm ra chuyện gì đến đều bình thường, giống tiểu thư khuê các như thế đoan trang ưu nhã mới kỳ quái. Nhưng hôm nay đâu? Hơn 20 năm đi qua, nàng cũng không lại là trước kia thằng ngốc kia bên trong ngu đần hồ níu. Nàng thế nhưng là đường đường đại viêm nữ đế, quản lý giang sơn nhất quốc chi quân, quân lâm thiên hạ, tự nhiên có quân chủ uy nghi cùng khí độ. Nhưng cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, Trúc Dư thật vất vả tìm về ký ức, nàng rất thật muốn cho hắn một cái khắc sâu ấn tượng tốt, muốn cho hắn trông thấy một cái hoàn toàn khác biệt mình, cho hắn biết mình trưởng thành. Hắn nửa cái đồ đệ không có để hắn thất vọng. Vì thế nàng còn đi sớm về tối, ngày nhớ đêm mong, tại trong đêm khuya lặp đi lặp lại diễn luyện qua bao nhiêu lần, mong muốn để hắn trông thấy một cái thong dong, ưu nhã, thành thạo điêu luyện nữ đế. Kết quả đây, đầu tiên là cảm xúc đi lên nhịn không được, tỉ mỉ chuẩn bị lời dạo đầu một câu đều không dùng được, lên tay liền là cái kinh thiên động địa đầu truy, sau đó nhào trong ngực qua mà khóc, cuối cùng còn phụ tặng một cái vang rộn nấc. Cái kia chút tưởng tượng ở giữa trang đại khí tư thái, tất cả đều bị hiện thực tàn khốc đánh trúng vỡ nát, mắc cỡ trên người. Nàng ở trong lòng kêu rên, cái kia ở hơi hình tượng tại trong đầu tuần hoàn phát ra, mỗi lần nghĩ một lần đều để nàng ngón chân quân mình. Hắn không thể tại chỗ dùng ngón chân tại sân luyện tập võ nghệ trên mặt đất móc ra cái thái cực địa đến. Với lại nàng hiểu rất rõ Trúc Dư, cái này thất đức gia hỏa ngoài miệng nói không có việc gì, trên thực tế về sau nhất định sẽ lấy chuyện này cười nhạo nàng. Cười nhạo nàng nguyên một năm, hai người người nào không biết ai vậy, đổi thành nàng cũng biết làm chuyện giống vậy. Ân, ngươi vừa mới có phải hay không ở trong lòng phỉ báng ta tới? Trúc Dư lông mày nhíu lại, cảm ứng được võ trước ý ở trong nội tâm điên cuồng chửi bới hắn, cũng không cần chung cảm giác năng lực, mà là hai bên quá mức quen thuộc. Nàng vừa rồi tuyệt đối là đang nghĩ, sau này mình nhất định sẽ lấy thêm việc này cười nhạo nàng nguyên một năm. Mình là loại người này sao? Còn giống như thật sự là. Đoán đúng, tưởng thưởng một chút nàng. Trúc Dư một trong các thần chỉ đâm về võ trước ý liền nách. Đang chìm ngâm ở xấu hổ bên trong nữ đế không có chút nào phòng bị bất thình lình tập kích đánh toàn thân run lên, cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Ý ỉa. Nàng giống con chấn kinh mèo con bắn lên đến, làm cái gì đây? Trong thanh âm tràn đầy xấu hổ giận dữ. Trúc Dư cao giọng cười to, đều đến lúc cảnh, làm sao còn sợ ngựa a? Nhược điểm rõ ràng như vậy, nếu như bị người khác cận thân làm cái gì? Nữ đế nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, ngươi cho rằng ai đều có thể gần ta thân đúng không? Với lại cận thân sau đột nhiên cảm nách, trên đời này cũng liền ngươi sẽ làm loại này chuyện hoang đường. Nàng không phục hừ một tiếng, ý đồ lấy lại danh dự, lần này là ta không có phòng bị, không phải liền xem như ngươi cũng đừng hỏng. Ý đi. Lời còn chưa dứt, Trúc Dư ngón tay lần nữa tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Hắn lung lay ngón tay, ngươi vừa nói cái gì ấy nhỉ? Ta không nghe rõ. Võ trước Ý đi mặt đã đỏ đến giống chín mọng cà chua, đỉnh đầu đều bốc lên hơi nước. Xấu hổ đan sen phía dưới, nàng ý thức được nhất định phải khai thác hành động đến vãn hồi tôn nghiêm. Tỷ thí, nàng bỗng nhiên nhảy bật lên, gào thét dáng vẻ cùng quá khứ đầu hổ không khác nhau chút nào. Ta muốn cùng ngươi tỷ thí, để ngươi nhìn xem ta hiện tại lợi hại. Nhìn qua võ trước y khí thế hùng hổ bộ dáng, Trúc Dư rất cảm thấy hoài niệm. Trở về, quá khứ đầu hổ trở về. Lúc trước mỗi lần tại miệng lưỡi tranh xa suốt hạ phòng, nàng luôn sẽ như vậy nhảy chân yêu cầu tỷ thí, ý đồ dùng võ lực tìm về mặt mũi. Sau đó liền sẽ bị hắn đè lại thật tốt dạy bảo một phen, cuối cùng bưng bít lấy cái mông ủy khuất khuất nhận thua. 20 năm trôi qua, thói quen này ngược lại là một điểm không thay đổi. Tốt, để cho ta nhìn xem những năm này người tiến triển bao nhiêu. Võ trước y tay trắng dương nhẹ, sân luyện tập võ nghệ giá vũ khí bên trên một cây trường thương bay vào lòng bàn tay. Nắm chặt báng thương trong nháy mắt, mũi chân điểm nhẹ, dáng người như yến lượn vòng, thương anh vẽ ra trên không trung đẹp đường vòng cung. Mũi thương múa lúc dâng lên màu đỏ hỏa diễm. Thương hực khí lưu tại bốn phía cuồn cuộn, một đầu uy nghiêm viêm long từ liệt diễm bên trong ngưng tụ thành hình, vờn quanh nàng nhẹ nhàng chạy. Viêm long ngẩng đầu hướng thiên, phát ra đinh thai nhức góc long âm. Đến. Nàng mũi thương trực chỉ Trúc Dư, trong mắt đốt sáng rực chiến ý khí thế mười phần. Trúc Dư nhẹ gật đầu, hắn tùy ý đưa tay, giá kiếm bên trên một thanh thanh phong trường kiếm bay bổng bay tới. tiện tay sắn hai cái kiếm hoa, lưới dao phá không phát ra thành mình, cũng là coi như tiện tay. Theo hắn kiếm thế triển khai, mắt lạnh hơi nước tại quanh thân ngưng tụ, một đầu tinh thể bóng ánh thủy long hiện thân. Đã nói trước, ta cũng sẽ không dơ cao đánh khẽ a. Lời này nên ta nói mới đúng. Võ trước y quát một tiếng, thương xuất như lòng, nhìn thương. Sau một giờ, lửa tiêu khói tan. Võ trước y thẳng tắp nằm tại sân luyện tập võ nghệ trung ương. Cái kia cây trường thương nghiêng cắm ở nàng bên cạnh thân ba thước chỗ, thương anh lộn xộn, trên thân thương hỏa diễm sớm đã dập tắt. Đại viêm nữ đế tóc thai bù xù, toàn thân bốc khói trắng, con mắt thẳng tắp nhìn qua đỉnh đầu trần nhà. Giờ khắc này, trước kia bị Trúc Dư đánh bại mỗi một lần cảnh tượng đều ở trước mắt chiếu lại. Nàng giống như vĩnh viễn đều không thắng được người này. Tuổi nhỏ tại phố bù lúc, hắn là nàng trên con đường tu hành người dẫn đường. Khi đó nàng liền thương đều đuồng nghịch không rõ ràng, mỗi lần luận bàn đều chỉ có bị hắn dùng nhánh cây gõ đến đầy sân nhỏ chạy phần. Về sau tại Tây Bực, nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, rốt cục lần thứ nhất siêu việt hắn. Đang lúc nàng xoa tay chuẩn bị rửa sạch nhục nhã lúc, Trúc Dư lại lộ ra ngay trò mới, làm theo đem nàng trị đến ngoan ngoãn. Bây giờ nàng đã là lục cảnh đỉnh phong, vương triều đại viêm gần với lao tổ cường giả. Nhưng Trúc Dư đâu? Nửa bước thánh cảnh. Sự thật này tại hắn mới tới kinh thành lúc liền từng lộ ra qua, nhưng vừa rồi bị cảm xúc choáng váng đầu óc nàng, lại đem cái này gốc dạ quên mất không còn một mảnh, vừa động thủ liền trợn tròn mắt. Uy, còn chờ cái gì nữa đâu? Trúc Dư không có chút nào tự giác tại trước mắt nàng phất phất tay. Đánh cũng đã đánh, tâm tình tốt chút ít không có. Võ trước y lìa nhìn hắn một cái, một câu không nói, yên lặng nghiêng người sang lại cuộn thành một đoàn. Còn ngọc ngọc thượng. Trúc Dư dứt khoát cũng nửa nằm xuống, từ bên trên nô đầu ra đi xem nàng, thật khóc à. Ta ra tay quá độc ác. Võ trước y thì không để ý tới hắn, đem mặt chôn đến sâu hơn. Cũng không phải thua không nổi, thuần là bị mình cho tức giận đến. Trước khi chiến đấu lời nói hùng hồn nói đến vang động trời, lúc giao thủ mới phát hiện trên lệnh cách xa, cuối cùng chỉ có thể nằm trên mặt đất trầm mặc không nói. Cái này quen thuộc quá trình, thời khắc này tiến thực chất bên trong cảm giác quen thuộc. Không mặt mũi thấy người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 358, có năng lực phục sinh, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Chương 358, có năng lực phục sinh, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trúc Dư không có lại tiếp tục thẹn nàng, yên tĩnh ngồi tại nàng bên cạnh, cho nàng lưu đủ bình phục tâm tình không gian. Hắn từ tùy thân trong túi chứa vật sột soạt soạt ra bên ngoài móc đồ vật, từng kiện bày ra tại đá xanh trên mặt đất. Võ trước Ilya đưa lưng về phía hắn, đột nhiên nhẹ nhàng hít mũi một cái. Trong không khí bay tới một trận mê người mùi thơm. Mùi vị đó rất phức tạp, có gà nướng vàng và giòn dầu chân hương, đường bánh ngọt ngọt ngào hương lúa mạch, nước hầm nga nồng đậm hương liệu vị, còn có mát lạnh mùi rượu. Đủ loại mùi thơm đan vào một chỗ, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Là ảo rất sao? Võ trước Ilya mơ mơ màng màng nghĩ, đây chính là sân luyện tập võ nghệ, cũng không phải phòng ăn của vua, lấy ở đâu cái này chút thức ăn. Nàng đang muốn quay đầu xem xét, một cây bóng loáng tỏa sáng nước hầm chân ngỗng đột nhiên đưa tới bên môi. Chân ngỗng còn bốc hơi nóng, màu hổ phách nước hầm nước chính thuận sung mãn vân ra chậm rãi nhỏ xuống. Đến một ngụm. Trúc Dư cười nói, võ trước ý liễu biểu lộ ngu ngơ. Cái này phong cách chuyển biến quá nhanh. Vừa rồi còn tại kịch liệt luật bản, trên diễn võ trường bị kiếm khí, thương ảnh bạch ra khe danh cùng tản mát đá vụn cũng còn tại, làm sao đảo mắt liền bảy lên yến hội. Ngươi chỗ nào đến cái này chút? Nàng chỉ vào Trúc Dư trước mặt rực rỡ muôn màu mỹ thực, liền nói chuyện đều cả lăm. Trúc Dư lung lay trong tay túi chữ vật, mình mang rồi. Đều là tại Nam Cương thành Vân Thủy mua. Nếm thử xem, cùng Trung Nguyên phong vị có cái gì khác biệt. Trong túi chữ vật thời gian là tĩnh trệ, đồ ăn ở bên trong vô luận cất giữ bao lâu, lấy ra lúc cũng vẫn là mới mẻ. Võ trước ý gì trên mặt vệt nước mắt chưa khô, cũng đã vô ý thức cắn một cái. Thịt ngông da giòn thịt mềm, nồng đậm mùi thơm tại giữa răng môi nở rộ. Ăn ngon. Nàng phông má mập mờ mà nói, chợt nhớ tới cái gì, ta nghe người ta nói, Nam Cương đều là ăn côn trùng. Muốn ăn lời nói cũng có. Trúc Dư làm bộ muốn từ trong túi chữ vật móc. Vẫn là không. Nàng liền vội vàng lắc đầu, hướng bên cạnh hắn xê dịch, cuối cùng ngồi xếp bằng tại bên cạnh hắn trên mặt đất. Hai người sóng vai ngồi tại trên mặt đất lát đá xanh, Trúc Dư đột nhiên khẽ cười một tiếng, cảnh tượng này cũng làm cho ta nhớ tới tại phố bùn thời điểm. Khi đó mỗi lần tu luyện xong, hai ta liền chạy đi phiên chợ mua ăn cao mình. Võ trước ý cái miệng nhỏ gặm chân ống, lắc đầu nói, tại phố bùn cái nào ăn đến thịnh soạn như vậy. Nhiều nhất liền là bánh bao, ngẫu nhiên có thể mua chút thịt dê bữa ăn ngon. Rượu càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng thanh âm nhẹ xuống tới. Này cũng càng giống là tại Bắc Đình thời điểm. Khóc cũng khóc qua, đánh cũng đã đánh. Giờ phút này nỗi lòng rốt cục bình tĩnh trở lại, lý trí một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Năm đó rốt cuộc phát sinh cái gì? Võ trước ý thì quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trúc Dư. Ngươi vì sao a từ đầu kia cự thú bên trên biến mất? Chúng ta tìm khắp cả toàn bộ chiến trường, tìm được tất cả đồng bào di thể, duy chỉ có không có tìm được ngươi. Cái viên kia ký ức tinh thạch là ngươi lưu lại a? Ngươi bị người sắc lập bắt làm tù binh. Về sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải hay không xả mạn ở trên thân thể ngươi làm cái gì tà thuật? Ở các nàng về sau đều không nhớ rõ ngươi. Chính ngươi cũng đã mất đi ký ức. Đại đô hộ nói, cự thú bên trên có một tên lục cảnh cường giả ra tay giúp đỡ. Chẳng lẽ là vị cường giả kia cứu được ngươi? Võ trước ý gì một hơi đem đọc lại đấy lòng nhiều năm nghi vấn toàn bộ đổ ra. Trúc Dư yên tĩnh nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỗ nào cũng không có đi. Ta chết đi. A. Võ trước ý gì trong lòng chấn động mạnh một cái. Cái kia xả mạn sát thực đối ta dùng tà thuật. Trúc Dư tiếp tục giải thích nói. Nhưng chẳng biết tại sao. Đang hấp thu cái kia chút màu xanh lá tinh thể lực lượng về sau, ta không có đổi thành quái vật, ngược lại ngoài ý muốn thu được lục cảnh tu vi, từ đó giết sạch cự thú bên trong người sắc lặng. nhưng ta thân thể không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng, bắt đầu vỡ vụn. Thế là ta tại triệt để tiêu tán trước, khống chế cự thú giúp trấn Tây quân một lần cuối cùng. Sau đó, liền hôi phi yên diệt. Đây cũng là vì sao a, các ngươi tìm không thấy thi thể của ta. Võ trước y thì há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Đối Trúc Dư đã chết qua một lần chuyện này, nàng cũng không nhận được quá nhiều trùng kích. Đến một lần Trúc Dư giờ phút này êm đẹp ngồi ở trước mặt nàng, thứ hai, sâu trong nội tâm của nàng kỳ thật đã sớm rõ ràng sự thật này. Năm đó cự tuyệt tiếp nhận tử vong của hắn, bất quá là nàng đang dối gạt mình khinh người thôi. Khi đó nàng còn không có về sau như vậy kiên cường, nhất định phải dựa vào lừa gạt mình mới có thể duy trì nội tâm không sụp đổ. Dù sao, Trúc Dư sớm đã chiếm cứ nội tâm của nàng thế giới rất rất nhiều. Nếu như không lừa gạt mình, không tin cái kia hư giả hy vọng, nàng không biết mình làm như thế nào kiên trì. Nhưng cho dù tâm lý nắm chắc, nghe Trúc Dư như vậy hời hợt mà nói từ bản thân chết đi, nàng vẫn là rất là rung động. Hắn sao có thể như thế không đem tính mạng của mình coi ra gì? Bởi vì có thể phục sinh. Dường như nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, Trúc Dư cười nói, dường như nhìn thấu trong nội tâm nàng suy nghĩ, Trúc Dư nhẹ nhàng cười, ván đã đóng thuyền, chết cũng đã chết rồi, còn có cái gì có thể xoắn xuýt? Huống hồ ta thụ thiên mệnh gia hộ, sau khi chết có thể trọng sinh, càng không cái gì tốt sợ. Chỉ cần đã chết đáng giá. Nghe hắn nói như vậy, tựa hồ chết qua không chỉ một lần. Võ trước Y Lìa đột nhiên nhớ tới đêm ấy hắn đối với mình nói khoát. Hắn nói mình từng là kiếm thánh tấm gương, đã từng theo Đại Viêm Thái Tổ tập võ, còn có hắn cùng thần vu ở giữa không thể nói rõ ràng quan hệ. Chẳng lẽ cái này chút đều là thật? Hắn lúc trước không phải uống nhiều quá khoác lác. Một cái sau khi chết có thể trọng sinh người, nhận biết cái này chút mấy trăm năm trước nhân vật phong vân, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Trúc Dư gặp nàng suy nghĩ xuất thần, một câu nói toạc ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, ngươi là đang khiếp sợ ta và các ngươi võ gia các vị tổ tiên quan hệ. Võ trước Y Lìa giật mình, ngươi sẽ còn độc tâm? Sẽ không. Trúc Dư lắc đầu bật cười, nhưng ngươi ý nghĩ đều viết lên mặt, thực sự quá tốt hiểu. Nàng trầm mặc một hồi, thấp giọng hỏi, ta không nên chấn kinh sao? Nên là nên, nhưng ngươi không phải mười mấy năm trước liền tiếp nhận sao? Trúc Dư ý vị thâm trường nói, ngay tại ngươi thăng nhậm phó đều hộ đêm hôm đó, một mình tại hậu viện uống lớn rượu, còn nói mặc kệ ta cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào, dù sao hai ta quan hệ vĩnh viễn sẽ không bởi vậy thay đổi. Ngươi. Võ trước ý gì cả kinh miệng há đến có thể nhét vào một viên trứng gà, ngươi làm sao có thể biết cái này chút? Đêm đó chuyện cũ nàng tự nhiên nhớ rõ, nhưng Trúc Dư là từ đâu biết được? Lúc ấy hậu viện rõ ràng chỉ có một mình nàng, vì phòng bị có người nghe lén, nàng còn cố ý thiết hạ cách đâm bình phòng. Việc này ta cũng nói không rõ. Trúc Dư bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, hẳn là cùng ta cái kia bí pháp có quan hệ. Ta tại tìm về ký ức của mình về sau, không có lập tức tỉnh lại, mà là bám vào trên người của ngươi, thấy được một ít đồ vật. Võ trước y dị phảng phất bị vào đầu nện cho một gậy, toàn bộ người đều cứng đờ. Nàng lúng ta lung túng mở miệng, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được. Ngươi đều thấy được cái gì? Không có cái gì. Trúc Dư thần sắc tự nhiên nhấp miệng rượu, liền là nghe ngươi nói chút lời trong lòng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 359, ai mới là người đến? Chương 359, ai mới là người đến? Đây là nói dối. Kỳ thật hắn nhìn thấy, nhưng nhiều bao quát nàng về sau có đôi khi sẽ ở ban đêm gọi hắn tên giải ép. A, cái này cũng không có gì ghê gớm. Đánh trận áp lực lớn như vậy, ban đêm tưởng tượng một chút mình thế nào. Lại nói, cũng không ngừng nàng một cái làm qua loại chuyện này. Mọi người đều làm. Bất quá cân nhắc đến nữ đế tự tôn, thực sự không chịu nổi càng nhiều đả kích, Trúc Dư tạm thời che giấu một đoạn này. Chờ sau này hiểu do nói lại cũng không muộn. Đến lúc đó, nàng nhiều nhất liền là xấu hổ phía dưới cắn hắn hai cái, hoặc là đem mặt vùi vào trong chăn giả chết cái nửa ngày. Bây giờ nói, nàng sợ là liền muốn có tại chỗ tìm chết âm. Trúc Dư đem chủ đề dẫn tới nơi khác, à đúng, ta còn nhớ rõ người nào đó tại đêm hôm ấy, tựa hồ còn nói chút khác. Nói cái gì? Võ trước y gì trong lòng siết chặt, cuốn quýt tại trong trí nhớ tìm kiếm, sợ mình tại men say mông lung lúc thổ lộ lời gì không nên nói. Trúc Dư nói, liên quan tới ngươi đối ta cái kia hứa hẹn, nói muốn giúp ta giải quyết trung thân đại sự. Lúc ấy thế nhưng là nói xong, ngươi nếu là làm không được, ta coi như ỷ lại vào ngươi rồi. Võ trước y quay mặt qua chỗ khác, ngươi không phải đã có người tuyển? Nàng thế nhưng là biết, hắn cái này tại trấn Lưu Vân lúc liền có một vị nương tử, mặc dù cái này nương tử là Phượng Yêu biến thành, lại đã bị kiếm thánh cùng thần vu liên thủ chém giết, nhưng không phải còn có một vị trúc cô nương sao? Người ta thế nhưng là ở trước mặt nàng, đối với hắn hảo phóng thổ lộ qua đây, hôn ước đều định ra. Rõ ràng trúc cô nương mới là kẻ đến sau. Trúc Dư nghe vậy cười khẽ một tiếng, ta người này khuyết điểm lớn nhất liền là lòng tham, cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Đáp án của ta vĩnh viễn là toàn bộ muốn cùng các nàng gặp nhau, tuy là bởi vì cứu vớt người con gái được trời hỗ trợ nhiệm vụ này, nhưng về sau bồi dưỡng tình cảm đều là thật sự, không phải giả. Ai cũng không thể bỏ đi. Thậm chí tại cái kia viễn tượng xuất hiện về sau, bọn hắn duyên phận nói không chừng là sớm hơn kiếp trước liền định ra. Sao khả năng nhẫn tâm chia cắt đâu? Toàn bộ muốn, người cũng không sợ đánh nhau. Võ trước y gì thuận miệng nói như vậy, lời vừa ra khỏi miệng nàng mới ý thức tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt, không đúng, ngoại trừ ta, ngươi còn có mấy cái. Vị kia trúc cô nương đâu? Cái gì trúc cô nương? Trúc Dư đầu tiên là sững sờ, hắn lại không có con gái, nhà bọn hắn ngoại trừ hắn đâu còn có họ trúc. Nhưng lập tức kịp phản ứng nàng nói tới ai. Phồn Sĩ trước đây không lâu lấy thiên công các đệ tử thân phận đến qua Thượng Kinh Thành, dùng tên giả liền gọi Trúc Hoài Chân. Còn cùng nữ đế chỗ đến không sai, có phần bị nàng yêu thích. Nữ đế còn bị mơ mơ màng màng, không biết vị này Trúc cô nương rốt cuộc là người nào. Mình cũng là thời điểm đem tình hình thực tế nói cho nàng biết.
Ân, đầu hổ a, ta nói với ngươi chuyện gì, ngươi ngàn vạn phải gìn giữ tỉnh táo.
Cái gì? Cái này không hiểu trở nên nặng nề giọng điệu, làm cho Võ Trước Ý đi trong lòng căng thẳng, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Hắn không phải là muốn nói, hắn bỗng nhiên không muốn xin lỗi vị kia Trúc cô nương, cho nên hai người bọn hắn coi như xong đi.
Không phải, vì sao a sẽ ở mình nâng lên nàng sau đột nhiên dùng loại giọng nói này nói chuyện?
Võ Trước Ý chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, đầu ngón tay ấn vào lòng bàn tay. Nàng tuyệt không muốn từ Trúc Dư trong miệng nghe được, chúng ta tiếp tục làm anh em loại lời này. Nếu không, nàng trong lòng hung ác, trực tiếp ở chỗ này đem hắn làm gạo nấu thành cơm. Nàng mặc dù không có phương diện này kiến thức, nhưng tại nàng sau khi lớn lên, đã từng tự mình truyền thụ qua một chút khuê bên trong bí sự. Tri thức lý luận ngược lại là đủ. Vấn đề duy nhất là, nàng muốn thế nào mới có thể đem Trúc Dư nhấn ngược lại?
Sách, nàng làm sao lại không phải thánh cảnh?
Nếu là thánh cảnh tu vi, đâu còn cần phiền toái như vậy. Trực tiếp một cái thần niệm ổn định, còn không phải mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Võ Trước Ý liền suy nghĩ, đã không bị khống chế trượt hướng bên bờ nguy hiểm. Nếu không thừa dịp hắn không chú ý, đánh cái đánh lén.
Mà Trúc Dư thanh âm đúng vào lúc này vang lên, ngươi nói cái kia Trúc cô nương, nàng kỳ thật cũng không họ Trúc, cũng không cứ gọi Hoài Chân.
Cái kia nàng gọi cái gì?
Còn tại âm thầm tính toán nên như thế nào thao tác mới có thể thành công đạp đổ Trúc Dư nữ đế, vô ý thức nói tiếp hỏi.
Nàng họ Nguyên, gọi Nguyên Phồn Xí.
A, Nguyên.
Võ Trước Ý liền hứng hở mới, đột nhiên manh liệt ngẩng đầu, "Ân,
Nguyên Phồn Xí,
Nguyên lão tổ."
Võ Trước Ý âm thanh run rẩy lấy, nàng chăm chú nhìn Trúc Dư con mắt, phản phất muốn từ hắn trong mắt tìm ra dù là một chút nói đùa vết tích, "Ngươi nói,
là cái kia Nguyên Phồn Xí sao? Chẳng lẽ trên đời này còn có cái thứ hai Nguyên Phồn Xí không thành?"
Một câu, làm nát nữ đế cuối cùng huyễn tưởng, cũng đem nàng vừa dâng lên điểm này nguy hiểm tâm tư đánh cho vỡ nát. Nhưng lần này nàng không có bởi vì chấn kinh mà thất thố, mà là tiêu tan cười.
"Đúng vậy a, sớm nên nghĩ đến.
Nguyên lão tổ cùng võ gia ở giữa cái kia không rõ ràng quan hệ. Rõ ràng cùng thái tổ bọn hắn không phải rất quen dáng vẻ, cùng võ gia cũng không có chút nào thân duyên hoặc lợi ích liên lụy, lại vẫn cứ đem hết toàn lực trợ võ gia nhất thống thiên hạ. Về sau càng là mở tông môn cùng thế tục vương triều hợp tác tiền lệ, cùng đại viêm cộng đồng sáng lập trăm năm tình thế. Phần tình nghĩa này thực sự quá mức nặng nề. Tại nàng tuổi nhỏ lúc, liền thủy chung nghĩ mãi mà không rõ thiên công cấp vì sao muốn làm đến tình trạng này. Mà bây giờ, hết thảy đều có đáp án. 300 năm trước, võ gia còn có cái không bị xử bí thư trở người thứ tư. Cái kia bị võ gia cụ ông thu dưỡng thiếu niên, cả ngày đi theo tại con trai trưởng bên người tập võ học nghệ. Đợi hắn trưởng thành về sau, dưới một lần cơ duyên xảo hợp, làm quen khi đó vẫn chỉ là thiên công các phổ thông đệ tử Nguyên lão tổ.
Tiêu người.
Không sai, Nguyên lão tổ nói qua, nàng là tại Trúc Dư làm tiêu người thời điểm biết hắn. Mà Trúc Dư cả đời này chưa từng rời đi qua trấn Lưu Vân. Quan trọng hơn chính là, võ gia tại khởi binh phản ngu trước đó, ngay tại thành Đàn Châu lấy áp tiêu mà sống.
Đối mặt, đều đối mặt.
Trúc Hoài Chân liền là Nguyên lão tổ, nàng và Trúc Dư hôn ước là 300 năm định.
Nói như vậy, mình mới là cái kia kẻ đến sau.
Nữ đế trong lòng đống nhiên nổi lên một trận không hiểu chột dạ. Cái này chột dạ không chỉ có bắt nguồn từ phát hiện chính mình lại tại trong lúc vô tình, cùng thở nhỏ liền ngưỡng mộ thánh nhân tranh đoạt người trong lòng. Càng làm cho nàng đứng ngồi không yên, là nhớ lại mình từng ở Nguyên lão tổ trước mặt bày ra cái kia chút tư thái. Nàng từng lấy trưởng bối giọng điệu, làm cho đối phương miễn muốn nàng cực kỳ hướng Nguyên lão tổ học tập. Còn bưng ra đỡ, xưng hô vị kia sống qua 300 trở tuế nguyệt thánh nhân vì người trẻ tuổi. Nghĩ đến chính mình cái này mới hơn 30 tuổi người, lại tại hơn 300 tuổi Nguyên lão tổ trước mặt giả thành lão đại trị.
Võ Trước Ý chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Ánh mắt đều thanh tịnh.
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 360, là, vậy hạ.
Chương 360, là, vậy hạ.
Đừng như thế khẩn trương. Trúc Dư nhìn xem nàng từ vừa rồi lòng mang ý đồ xấu, đảo mắt biến thành như vậy đứng ngồi không yên bộ dáng, không khỏi mỉm cười, mở miệng trấn an nói.
Phồn Xí người kỳ thật rất tốt.
Nói đến, nếu không phải nàng cố ý đưa ngươi sự tình nói cho ta, ta khả năng còn muốn càng muộn mới sẽ đến kinh thành.
Võ Trước Ý liền nghe vậy nao nao, nhịn không được truy hỏi, Nguyên lão tổ.
Đều nói chút cái gì?
Tiểu nha đầu kia thật có ý tứ.
Nguyên Phồn Xí nguyên văn là câu này.
Trúc Dư hơi nhuận một lượng, nàng khen ngươi nhân phẩm đoan chính, là vị khó được minh quân, cũng là nàng gặp qua xuất sắc nhất võ gia hậu nhân.
Còn không phải sao, nàng hết thể chỉ thấy qua cái này một cái võ gia hậu nhân.
Dù sao đều là thứ nhất.
Cho nên nói, đừng quá lo lắng.
Ngươi muốn thực sự không yên lòng, Phồn Xí nàng người cũng liền tại hoàng cung.
Ta dẫn ngươi gặp nàng đi.
Vừa vặn nàng cũng muốn cùng ngươi gặp một lần.
Nguyên lão tổ tại hoàng cung.
Võ Trước Ý quá sợ hãi, nàng cái gì thời điểm đến?
Đi theo ta.
Trúc Dư nói, nàng đến Nam Cương sau vẫn cùng với ta, lần này xuất hành cũng không ngoại lệ.
Thanh cảnh cường giả nếu muốn ẩn nấp tự thân, người thường tự nhiên không cách nào phát hiện bọn hắn.
Giống Nguyên lão tổ cường giả như vậy, lại có Trúc Dư đánh hiểm trợ, muốn thần không biết quỷ không hay trà trộn vào hoàng cung, lại đơn giản.
Chỉ cần nàng không phát động trong hoàng cung cấm chế, ông tổ nhà họ Vũ cũng tùy tiện không phát hiện được nàng.
A, đúng.
Các nàng võ gia mình cũng còn có một vị lão tổ đâu.
Đã Trúc Dư là theo chân thái tổ lớn lên, cái kia tất nhiên cũng cùng vị này võ gia ba huynh đệ bên trong lão hút quan hệ không ít.
Trúc Dư, ngươi cùng lão tổ hắn.
Anh ba, ta kêu hắn anh ba.
Được.
Lần này tới kinh thành, ngoại trừ gặp ngươi, cũng là nghĩ cùng hắn gặp mặt một lần.
Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm có chút buồn bã cớ, hắn rất khả năng
đã không nhớ rõ ta.
Phồn Xí nói cho ta,
Tại sau khi ta chết không mấy năm, thế nhân liên quan tới ta ký ức liền bị lực lượng nào đó xóa đi. Trước kia cũng phát sinh qua chuyện như vậy sao? Võ trước ý kinh ngạc nói. Cái này không phải liền là nói, ở các nàng quên hắn, không phải xả mạn dở trò quỷ. Chắc không được vô luận bọn hắn lại thế nào tra hỏi, cái kia chút xả mạn đều không thừa nhận mình có xóa đi một cái người tồn tại vết tích tà thuật đâu. Bất quá không quan trọng. Bọn hắn lúc đầu cũng nên chết. Đúng vậy Trúc Dư nói, người đêm hôm đó đoán được rất đúng, ta cùng người gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhưng cũng không phải là võ gia tiên tổ an bài, mà là một loại khác lực lượng tại dẫn dắt. Nhưng cái kia rốt cuộc là cái gì, ngay cả ta cũng nói không rõ ràng. Người nguyên lão kia tổ đâu? Còn có Nam Cương Thần Vu Giáng Ly, các nàng nhưng từng tìm được đầu mối gì? Một vị là quản lý thiên công các thánh cảnh cường giả, một vị là thống ngự Nam Cương chúng vu đầu. Các nàng chỗ nhận chỗ học đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến nhân tộc sinh ra mới bắt đầu, có thể xưng nhân tộc là uyên bác nhất tồn tại. Không có. Trúc Dư nhẹ nhàng lắc đầu, thánh cảnh cũng không phải toàn trí toàn năng. Trên đời này, lại có liền các nàng đều bó tay toàn tập sự tình a. Võ trước ý liễu ngữ khí trầm trọng, càng phát ra cảm thấy mình nhỏ yếu. Tuy là nhất quốc chi quân, nhưng tại bực này thiên địa huyền ảo trước mặt, vẫn như cũng nhỏ bé đến như là giọt nước trong biển cả. 3. Trúc Dư đưa tay tại nàng cái trán nhẹ nhàng bắn ra, đánh gãy nàng suy nghĩ. Khác loạn cho mình sức ép lên. Lấy ngươi tuổi như vậy, có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, đã là ngàn vạn dặm không một kỳ tài, làm gì tự coi nhẹ mình. Nữ đế đã là thiên tài bên trong thiên tài. Mặc dù cùng tuổi lúc tu vi không bằng cái kia chút tiền bối, nhưng đây là bởi vì nàng đã không có kỳ ngộ, cũng không có hắc. Toàn bằng tự thân khổ tu, từ trong núi thây biển máu từng bước một giết ra đường máu. Trước mấy vị người con gái được trời hỗ trợ khác biệt. Tô Tấn Tuyết có kiếm cốt gia trì, Giáng Ly là trời sinh độc thể, Nguyên Phồn Xí tiếp xương đồng. Huyền Ảnh thì càng không cần phải nói, phượng tộc bên trong cũng coi như đỉnh tiêm huyết mạch, sau lại trực tiếp hấp thu một vị yêu thánh. Mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ, hoặc vừa mở ngay cả nhảy mấy cảnh giới. Kỳ ngộ, thiên phú, cơ duyên, mọi thứ đều đủ. Cùng cái này vài ngày lựa chọn bức so sánh, thiên tài đi nữa người cũng không đáng chú ý, ngươi đã đầy đủ xuất sắc. Trúc Dư vô vô bờ vai của nàng, võ gia không có so ra mà bật ngươi, cho dù là võ tăng ca trên thiên phú cũng kém xa ngươi. Hắn tại ngươi cái tuổi này lúc, còn tại ngũ cảnh đảo quanh đâu, đột phá đến lục cảnh đều 60 mấy. Về sau cùng hắn lúc gặp mặt, ngươi có thể hung hăng trò cười hắn. Lao đăng, ngươi không được a. Ta còn muốn sống thêm 2 năm. Võ trước y khỏe mắt kéo ra. Nàng cũng không phải đầu đỏ ăn nhiều, nào dám đi nhảy lao tổ mặt. Từ trên xuống dưới nhà họ Vũ đều lòng dạ biết rõ, vị này thánh nhân đối bọn hắn những hậu nhân này không có tình cảm gì. Hắn đúng là Vũ gia thủ hộ thần, là đại viêm giang sơn định hải thần châm. Nhưng hắn thủ hộ chính là toàn bộ võ thị tông tộc, mà không phải trong đó cái nào đó cụ thể người. Hắn không quan tâm bất luận kẻ nào sinh tử, cũng không thèm để ý trên long ỷ ngồi chính là ai. Chỉ cần võ gia huyết mạch không ngừng, đại viêm quốc tộc bất diệt, hắn liền sẽ không nhúng tay phàm trần tục sự. Võ trước ý thì than nhẹ một tiếng, Trúc Dư, nếu là lao tổ coi là thật không nhận ra ngươi, chỉ sợ căn bản sẽ không gặp ngươi. Dù sao cũng phải thử một lần. Dù sao có một số việc, vẫn là phải hắn ra mặt. Chuyện gì? Võ trước ý thì hiếu kỳ truy hỏi cần hắn ra mặt như nhiều, cũng tỉ như chứng hôn á khụ khụ khụ. Võ trước ý thì bị nước bọt của mình sặc đến liên thanh ho khan, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Loại chuyện này, lại để cho chuyên đi mời vị lao tổ kia ra mặt. Thậm chí còn muốn để hắn đến chứng hôn. Kỳ thật chứng hôn, ta ngược lại thật ra nghĩ đến thích hợp hơn nhân tuyển. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, còn cùng bà bây giờ đều tại kinh thành, chúng ta có thể mời các nàng đến chủ trì. Nàng đăng cơ nửa năm, đợi kinh thành thế cục triệt để ổn định, liền phái người đem tại phía xa Tây vực tiên di tiếp trở về. Mà bà thì càng sớm chút hơn. Tại năm đó hoa đăng tiết trong hỗn loạn, Lý Húc may mắn tìm được nàng, cũng đưa nàng an trí tại kinh ngoại ôm một chỗ ưu tĩnh trong nhà. Đợi võ trước y liễu vào chỗ về sau, liền lập tức đem vị này nhìn xem nàng lớn lên lão nhân tiếp tiến vào kinh thành. Các nàng hiện tại ở tại trong cung sao? Không, các nàng trong cung ở không quen. Võ trước y liễu nhẹ nhàng lắc đầu. Ta tại phố bùn địa điểm cũ vì các nàng đặt mua một tòa nhà. Cái này hoàng cung, đối đã từng phụng dưỡng qua thái tử cùng thái tử phi lão nhân mà nói, chung quy là cái thương tâm. Nơi này gánh chịu lấy quá nhiều nặng nề hồi ức. Các nàng năm đó bạn cũ, phần lớn đều đã tại trận kia náo động bên trong vĩnh viễn rời đi. Trúc Dư nghe vậy, ngữ khí ôn hòa mà nói, cái kia qua chút thời gian, chúng ta cùng đi thăm viếng hai vị trưởng bối a. Hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc nghiêm túc, bất quá võ tam ca vẫn là phải mời, với lại phải nhanh một chút. Chứng hôn chỉ là thứ nhất. Hắn giải thích nói, Trung Nguyên cùng Nam Cương ở giữa một vài sự vụ, ví dụ như Trấn Nam Quân điều hành, nhất định phải từ hắn mở miệng mới có thể giải quyết. Cái này phản bác không được. Trấn Nam Quân nàng còn liền tùy tiện điều động không được. Hoàng đế không phải thần tiên, nói lời cũng không luôn luôn dễ dùng. Trấn Nam Quân tuy mạnh, nhưng đối Trúc Dư mà nói cũng không tính là phiền phức gì. Lấy nhà bọn hắn thực lực, liền là đem toàn bộ thiên hạ đóng gói đẩy một lượt cũng dư xài. Chỉ là không đến mức không thể, Trúc Dư là không muốn đem cái này chút vốn có thể lấy trở thành người của mình chiến lược cho xử lý. Võ trước ý liền đồng dạng không muốn nhìn thấy Đại Viêm lại nổi lên nội loạn. Nếu có thể lấy hòa bình phương thức hóa giải nguy cơ trước mắt, tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Việc này không nên chậm trễ. Trúc Dư tiếp lời đầu, đem Phồn Xí cũng kêu lên, chúng ta cái này xuất phát. Võ trước ý liền nhẹ gật đầu, thần tình nghiêm túc, tốt. Ngươi đợi ta một lát, ta muốn đổi thân quần áo. Vừa rồi luật bản, Trúc Dư điều khiển thủy long không chỉ có để trên mặt nàng treo đầy giọt nước, liền mặc áo gấm cũng triệt để ướt đẫm, kể sát thân thể, quả thực chật vật. Nàng cũng không nguyện lấy như vậy hình tượng đi gặp mặt hai vị lão tổ. Trúc Dư trên dưới dò xét nàng một chút, chỉ gặp võ trước y liền mấy sợi sợi tóc dính tại gò má một bên, có vẻ hơi tán loạn. Cái kia thân nguyên bản lộng lẫy phi thường cầm Ilya, giờ phút này càng là chật vật, đầu tiên là bị nước thấm ướt, lại bị nàng tự thân hỏa trúc linh khí cưỡng ép sấy khô, trở nên nhăn nhăn nhún nhún, càng có vài chỗ rõ ràng tổn hại, như bị vũ khí sắc bén quét qua, lộ ra bên dưới da thịt. Thay quần áo khác là tất yếu trúc dư sờ lên cái cằm, nhưng ngươi bộ này tôi dùng, dự định làm sao ra ngoài? Nguyệt Nghi các nàng nhưng đều ở ngoài cửa trông mong trông coi. Hắn tưởng tượng dưới cái kia cảnh tượng, nếu để cho các nàng xem gặp võ trước Ilya bộ dáng như vậy, sợ không phải muốn tại chỗ hô to bệ hạ bị ám sát, sau đó toàn bộ hoàng cung đều phải vỡ tổ. Võ trước Ilya lại không để ý, đưa tay đem gò má bên cạnh ẩm ướt tóc khác đến sau tai, chuyện nào có đáng gì? Làm cho các nàng sinh ra điểm ảo giác không được sao? Nàng tuy vô pháp giống thánh cảnh cường giả như thế, trực tiếp điều khiển người khác ý thức, nhưng bằng mượn tự thân tu vi, chế tạo đơn giản một chút thị giác hiện tượng, để ngoài cửa thị nữ thấy được nàng hy vọng các nàng nhìn thấy cảnh tượng, vẫn là dễ như trở bàn tay. Bên ngoài diễn võ trường, đảm nhiệm phòng thủ Nguyệt Nghi dáng người thẳng, ánh mắt lại nhịn không được lần lượt trôi hướng cái kia phiến đóng chặt nặng nề cửa sắt. Trong nội tâm nàng giống có con nhỏ nấp tại không ngừng cào, hiếu kỳ cùng lo lắng xen lẫn. Bệ hạ cùng thánh chủ đến cùng là ở bên trong làm cái gì? Là đang nói chuyện đứng đắn sao? Hay là tại? Nguyệt Nghi, một chút không nên có suy nghĩ vừa mới ngoi đầu lên, võ trước y cái kia thanh âm uy nghiêm liền trực tiếp tại bên tai nàng vang lên, dọa đến nàng một cái giật mình. Đúng, Nguyệt Nghi tại. Đại viêm nữ quan đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn lại, sân luyện tập võ nghệ cửa chính chẳng biết lúc nào đã mở ra. Nữ đế cùng Nam Cương Thánh chủ đứng song vai, thần sắc đều là một phái nghiêm túc trang trọng, giống vừa mới kết thúc một trận liên quan đến quốc vận nghiêm túc nói chuyện. Bệ hạ, thánh chủ. Nguyệt Nghi cùng trung quanh nữ hầu nhóm liền đội vàng không người hành lễ. Miễn lễ. Nữ đế thanh âm trầm ổn trang trọng, nghe không ra mảy may dị dạng. Chấm bế quan một ngày có thừa, chưa từng thay quần áo rửa mặt, nhanh đi vì chấm chuẩn bị chút nước nóng cùng thay đi giặt quần áo đến. Đúng. Nữ hầu nhóm cùng kêu lên đáp, Sú Mi thuận mắt lui ra chuẩn bị. Từ đầu đến cuối, không người phát hiện bất luận cái gì không ổn. Ở trong mắt các nàng, nữ đế dung nhan sạch sẽ, quần áo hoàn hảo, cùng ngày thường không khác nhiều. Đợi nữ hầu nhóm đi xa, võ trước Ilya lúc này mới có chút nghiêng đầu, hướng Trúc Dư đắc ý trừng mắt nhìn, hạ giọng nói, thế nào? Các nàng một điểm sơ hở đều không nhìn ra a? Trúc Dư như có điều suy nghĩ gật đầu, cái này huyền thuật sát thực dùng tốt, vậy sau này chẳng phải là nghĩ ở trước mặt các nàng làm cái gì đều có thể. Võ trước Ilya ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng, hắn thâm ý trong lời nói, gương mặt bá bay lên hai bôi mây đỏ, oán trách trừng mắt nhìn hắn một chút, ngươi còn muốn làm cái gì? Không cho phép làm loạn. Làm loạn? Cái gì làm loạn? Tại hạ ngu dốt, thực sự nghe không hiểu bệ hạ đang nói cái gì, còn xin ngài chỉ rõ. Gặp hắn dám đặt chỗ này giả vờ ngây ngốc, võ trước Ilya nhất thời chán nản, chuyển xấu hổ vì buồn bực. Không chút nghĩ ngợi liền nhấc chân, chiếu vào phía sau hắn không nhẹ không nặng đặt tới, ngươi lại cho ta chứa. Nào có thể đoán được Trúc Dư sớm có đoán trước, phía sau mặc mắt, bắt lại mắt cá chân nàng. Ai nha nha, đây chính là bệ hạ ra tay trước, hắn quay đầu lại, xông nàng lộ ra một cái mười phần ác liệt dáng tươi cười, ngón tay nắm chặt, một mực kiểm chế ở cái kia ý đồ tránh thoát chân. Sau đó, tại võ trước y khó có thể tin trong ánh mắt, hắn trực tiếp nắm lấy mắt cá chân nàng, mang theo nàng đi về phía trước. Nàng bị ép một chân đứng thẳng, bị hắn kéo lấy lảo đảo nhảy nhót. Ngươi điên rồi, mau buông ta ra. Phía trước còn có cung nữ thị vệ đâu? Nữ đế vừa vội vừa thẹn, mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không dám lớn tiếng hét to lên hoặc lực mạnh dãy rủa, sợ động tĩnh làm lớn chuyện đem người dẫn tới. Cái kia không vừa vặn. Trúc Dư quay đầu lại, một mặt đương nhiên. Cái này không liền đến bệ hạ thi thố tài năng, thi triển huyền thuật thời điểm. Ngươi. Võ trước y tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn không trách mắng âm thanh, liền xa xa trông thấy phía trước hành lang trô rẽ hình như có bóng người lăng lư. Nàng đành phải cắn chặt môi dưới, vừa duy trì lấy thân thể cân bằng, một bên cấp tốc thôi động linh khí. Ở quá khứ cung nữ thị vệ trong mắt, nữ đế bệ hạ cùng Nam Cương Thánh chủ là sóng vai mà đi, có nói có cười, phản phất chỉ là tại nhàn nhã dạo bước hồi cung. Không người biết được, dưới cái kia hoàn mỹ huyễn tượng, tôn quý nữ đế đang bị người nào đó nắm lấy mắt cá chân, lấy một loại tư thế cực kỳ bất nhã, một đường một chân nhảy, bị cưỡng ép hướng về phía tẩm điện phương hướng. Nhanh đến nữ đế cửa tẩm điện lúc, Trúc Dư rốt cục buông lòng tay ra. Hắn còn chưa kịp ngồi dậy nói chút cái gì, võ trước Ilya đã hoa nha nha nhào tới, nắm đấm không chút khách khí hướng hắn vai lưng chào hỏi. Bảo ngươi trêu đồ ta. Nhìn đánh. Trúc Dư vừa cười đón đỡ, một bên thuận thế lui lại. Hai người cứ như vậy xô xô đẩy đẩy lấy, từ cửa đại điện một đường đánh tiến vào bên cạnh phòng tắm. Bước vào tung bay nhàn nhạt mùi thơm phòng tắm, võ trước Ilya nhìn chuẩn cơ hội, một cái hổ đói bổ mồi toàn bộ người nhảy lên, từ phía sau bầu víu vào lưng của hắn, hai chân quấn lấy eo của hắn ổn định thân hình. Sau đó a ô một ngụm, rắn rắn chắc chắc cắn lấy trên gương mặt của hắn. Lần này nhưng hung ác được nhiều. Ôi trao cho ăn. Đau đau đau. Trúc Dư hết sức phối hợp phát ra khoa trương kêu thảm. Nghe hắn như vậy thê thảm, võ trước Ilya trong lòng xấu hổ mới tính tán đi. Vung lòng ra hàm răng, từ hắn trên lưng trở xuống, vẫn chưa hết giận dưới hắn trên lưng đập một. Ngươi cũng không sợ bị cung nhân trông thấy. Còn thể thống gì? Trúc Dư vuốt vuốt trên mặt nhàn nhạt dấu răng, không để ý cười nói, sợ cái gì, ta cũng biết huyền thuật. Cam đoan không ra được đường rẽ. Vậy cũng không được. Võ trước Ilya sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cố gắng bày ra uy nghiêm tư thế. Ngươi thật quá mức. Chân phải phạt ngươi. Liền phạt ngươi. Ân. Nàng bốn phía nhìn một chút, ánh mắt khóa đến một bên giường em về sau, ánh mắt sáng lên, nhẹ quá khứ ngồi xuống, yêu nhã nâng lên cái kia vừa rồi bị hắn nắm lấy mắt cá chân, nhẹ nhàng lung lay, giúp chấm đem giải thoát. Nàng hất cầm lên, lại thật tốt ấn một cái, mắt cá chân đều sắp bị ngươi bắt xưng lên. Tuân lệnh, bệ hạ. Thần cái này đến. Trúc Dư nửa ngồi xuống tới, đưa tay nhẹ nhàng nâng nàng tinh tế mắt cá chân, trừ bỏ cái kia tinh xảo cung dày, lại chút bỏ trắng loan bơ lưới, lộ ra bên dưới trắng non tú mị chân trần. Da thịt bánh nhuận tinh tế tỉ mỉ, không có một chút lặn lội đường xa vết tích. Đẹp mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 361, cái bóng chương 361, cái bóng đẹp mắt người, chỗ đó cũng đẹp. Trắng non tinh xảo, ngón chân như ngọc trai mượt mà đáng yêu, mu bàn chân đường cong ưu mị đến làm cho người mắt long long. Không có một cào gan bàn chân, nghe một chút nàng tức giận gấp bại hoại thanh âm, quả thực có chút đáng tiếc. Bất quá Trúc Dư vẫn là khắc chế cảm giác kích động này. Mọi thứ căng chặt có độ. Ra lần một lần hai là tình thú, nhiều lần liền thành phạm tiện. Thế là Trúc Dư thu liễm chơi đùa tâm tư, chuyên tâm vì võ trước ý đi xoa bóp mắt cả chân, cho con hổ này thuận bước lông. Nhưng hắn thành thật như vậy, võ trước ý đi ngược lại có chút không thích ứng. Nàng muốn là kéo căng lấy một cây dây cung, chắc chắn lấy Trúc Dư cái kia lòng dạ hiểm độc lá gan tính tình, tuyệt sẽ không thả qua cái này đưa tới cửa đến, có thể trêu cợt nàng tuyệt hảo cơ hội. Ví dụ như tại nàng không có chút nào phòng bị lúc, đột nhiên cào lòng bàn chân của nàng. Võ trước ý gì mặt ngoài hưởng thụ, kỳ thực nội tâm một mực cảnh giác, cơ bắp cũng duy trì tùy thời có thể lấy phát lực trạng thái, liền đợi đến hắn chân tướng phơi bày một khắc này. Một khi Trúc Dư động thủ, nàng liền một cước đạp trên mặt hắn, cho hắn điểm lợi hại nếm thử. Nàng như thế kế hoạch. Trúc Dư chậm chạp không động, nàng cũng híp nửa con ngươi, làm bộ say đắm ở hắn xoa bóp bên trong. Có nên nói hay không, hắn vẫn rất có thủ pháp, so với nàng mình án lấy dễ chịu, không biết từ nơi nào học. Không phải là cùng bên cạnh hắn những cô gái kia luyện ra a? Xách, cảm giác sảng khoái giảm cái độ. Bất quá, thân thể cảm giác không lừa được người. Dần dần, võ trước ý lý căng cứng tâm phòng tại cái kia có tiết tấu nén bên dưới chậm rãi thư giãn, con mắt cũng hoàn toàn nhắm lại, khóe miệng cũng câu lên. Hừ hừ một tiếng lười biếng vừa thích ý hưởng âm, kìm lòng không được từ nàng trong cổ chạy tới. Thanh âm này vừa ra, Trúc Dư liền cảm thấy lấy thủ hạ cơ bắp căng thẳng. Từ bắp chân đến chân nhọn, cấp tốc nổi lên hồng nhuận rơn phất rực rỡ. Võ trước ý lý dứt khoát đóng chặt hai mắt giả chết, mặc cho đỏ rực từ mang thai lan tràn đến cái cổ. Liền là không chịu lại phát ra nửa điểm tiếng vang. Trúc Dư cố nén ý cười, xem ra vậy hạ đối thần hầu hạ rất là hài lòng, không nói lời nào chính là cảm thấy chưa đủ tốt. Hắn dừng lại không động. Rất tốt. Nữ đế từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Trúc Dư được một tức lại muốn tiến một thước nói, đã bệ hạ hài lòng, không biết có thể thưởng thần chút cái gì. Nào có thần tử chủ động lấy thưởng. Võ trước ý lìa dở khóc dở cười, lại vẫn dáng chống đỡ lấy đế vương uy dụng cụ. Cái kia, ái khanh mong muốn chấm thưởng ngươi cái gì? Đây là bệ hạ làm quyết định tốt, lại tới đây chiêu. Võ trước y dì bán trách mít hắn một cái, đồng nhiên đưa tay níu lại cổ áo của hắn, bẹp một ngụm tại hắn gò má bên cạnh rơi xuống một cái vang rội hôn. Đối cùng Trúc Dư thân thể tiếp xúc, nàng ngược lại không có xác nhận quan hệ, lẫn nhau tỏ tâm ý như vậy thẹn thùng, xoắn xuýt. Dù sao, giữa hai người càng qua giới chuyện cũng không phải không có phát sinh qua. Thậm chí, cùng hắn đùa giỡn cùng tiếp xúc thân mật, còn giúp nàng tìm về chút cùng hắn ở chung tự tin. Phần tự tin này, lại thêm lâu dài ngồi ở vị trí cao dưỡng thành uy nghiêm, khiến cho nữ đế phong thái tại lúc này chiếm thượng phong. Nàng chẳng những không có buông ra cổ áo của hắn, ngược lại liền cái tư thế này, một cánh tay khác cũng vòng lên cổ của hắn, đem khoảng cách của hai người kéo đến thêm gần. Như thế nào? Nữ đế cười nhẹ hỏi. Chấm cho ban thưởng, ái khanh còn ưa thích. Trúc Dư nhìn chăm chú cặp kia gần trong gang tấc, bị hắn chiếm cứ toàn bộ con ngươi, bình luận, ân. Qua loa, tạm được. Lời còn chưa dứt, thừa dịp nàng còn chưa kịp bởi vì cái này miễn cưỡng đánh giá mà phát tác, liền tại nàng cái kia kiểu diễm bất át cánh môi hôn lên một ngụm. Dạng này, thì càng ca tụng cái này đột nhiên tập kích về sau, võ trước ý đi trong đầu ông một tiếng, một cỗ kỳ dị nhiệt lưu trong nháy mắt tuôn ra lượn toàn thân. Lúc trước cái kia mong muốn đem hắn ấn xuống suy nghĩ, như tuổi khô gặp liên hỏa, lần nữa nhảy lên thăng lên, lại so trước đó càng thêm hừng hực. Thời gian vội vàng, không cách nào tinh tế trải nghiệm bữa ăn chính, nhưng trước nếm chút bữa ăn trước món điểm tâm ngọt cũng không tệ. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền rốt cuộc không cách nào ngăn chặn. Nữ đế bệ hạ hào khí bạt trượng, tuôn qua Trúc Dư cổ áo liền nhắm ngay bên miệng gặp tới. Một hôn kết thúc, nàng mới thở hào hẹn, có chút lùi lại tách ra, cánh môi thủy quang liễm diễm, ánh mắt mê ly, hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn một lần nữa. Mà Trúc Dư liền là một loại cảm thụ khác. Miệng có chút sưng, kinh điển không có kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm, đối miệng của hắn liền là một trận mãnh liệt gặm mãnh liệt cắn. May thân thể trải qua linh khí cường kiện rèn luyện, da dày thịt béo, không phải nói ít muốn bị nàng gặm lớp da xuống tới. Về sau thời gian dư giả, muốn thật tốt dạy bảo nàng mới được. Dưới mắt lời nói, Trúc Dư nhìn về phía cửa ra vào vị trí, khí tức quen thuộc đang đến gần. Hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng còn không đã nghiền cái sau giờ phút này chỉ muốn lại nhấm nháp một lần mùi vị đó, thế là không nói lời gì lần nữa nhào tới. Thậm chí bởi vì động tác biên độ quá lớn, trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Trúc Dư toàn bộ người đều áp đảo trên mặt đất. Trong mắt nàng lóe ra tia sáng, đào tâm cũng lại lần nữa lại hiện ra, đang muốn lần nữa gặm đi lên. Gõ, gõ, gõ. Tiếng đập cửa vang lên, phá vỡ trong phòng tiểu diễm ấm lên không khí. Ai? Võ trước ý gì trong thanh âm mang theo rõ ràng bị đánh gây chuyện tốt buồn một ý, giống con căng thẳng hà hơi mèo gây nên thân thể. Ngoài cửa yên lặng một cái chớp mắt, tựa hồ bị cái này mang theo hỏa khí đáp lại làm cho có chút ngoài ý muốn. Sau đó, từng cái bình thản rõ ràng giọng nữ truyền bảo, Thiên công cát, Trúc Hoài Chân. Đặt ở Trúc Dư trên thân võ trước y gì trong nháy mắt hóa đá, ánh mắt đều thanh tịnh. Vài giây đồng hồ tĩnh mịch về sau, nàng đông nhiên từ trên thân Trúc Dư bắn lên, nhảy lên 3 mét cao. Trúc Hoài Chân, Nguyên lão tổ, nàng làm sao có thể đột nhiên tới?
Võ trước y thì hoảng loạn rồi một cái trước mắt, vận khí chấn định lại, cho Trúc Dư một cái giao cho ngươi ánh mắt về sau, nắm lên một bên trên kệ quần áo, hoảng hốt vội vàng chạy vào sau tấm bình phong. Báo cái tên liền hoàn thành dạng này, thật không có tiền đồ. Trúc Dư thong dong sửa sang lại một cái bị nàng làm loạn quần áo, lúc này mới không nhanh không chậm mà tiến lên mở cửa. Ngoài cửa, Dịch Dung sau Nguyên Phồn Xí chính ôm cánh tay mà đứng, khuôn mặt cùng thân hình đều không như vậy đáng chú ý, cặp kia nhìn rõ thế sự trong mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng, xem ra ta đến không phải lúc. Trong thanh âm của nàng có vẻ như cất giấu loại trò đùa quái đản thành công nhẹ cứng. Ngươi tới được chính là thời điểm. Trúc Dư bước ra cánh cửa, trở tay đem cửa phòng cài đóng, lập tức tự nhiên thò tay đem người ôm vào lòng. Làm sao trực tiếp tới? Là xảy ra chuyện gì? Nguyên Phồn Xí thuận thế tựa ở hắn đầu vai, nói khẽ, Thương Hủy đến tìm qua ngươi, báo cáo gần đây cùng Đại Viêm thương lượng tình huống. Dáng ly ra vẻ hình dạng của ngươi gặp nàng, nghe nói Đại Viêm triều đình đối với Nam Cương kết minh một chuyện ý kiến cắt đứt. Có một phái ủng hộ, mà đổi thành một phái dù chưa công khai phản đối, lại khắp nơi làm khó dễ các nàng. Trúc Dư hứng hờ nói, bọn hắn phản đối dâu ria. Chờ một lúc chúng ta liền đi gặp anh ba, nếu có thể hòa bình giải quyết tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là anh ba không muốn nhúng tay, những người kia lại chấp mê bất ngộ, nghe không vô tốt xấu lời nói, ta cũng hiểu sơ chút quyền cước. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn xem Nguyên Phồn Xí, liền vì chuyện này cố ý đi một chuyến. Dùng thẻ ngọc đưa tin không phải tốt. Nguyên Phồn Xí nhìn xem ánh mắt của hắn, câu chữ rõ ràng mà nói, ta là chuyên đến cùng các ngươi tụ hợp. Các ngươi tại sân luyện tập võ nghệ bên trong đối thoại, ta đều nghe thấy được. Tại kiến tạo tòa kia sân luyện tập võ nghệ lúc, ta lưu lại một sợi thần niệm tại nó bên trong. Chỉ là vừa mới nhớ lại, lời nói này nếu là từ người bên ngoài nói ra miệng, Trúc Dư không thiếu được muốn nghi ngờ đối phương là cố ý nghe lén, tâm tư không thuần. Nhưng giờ phút này nói chuyện chính là Nguyên Phồn Xí. Trúc Dư nguyện ý tin tưởng, nàng là thật không cẩn thận, cũng là thật quên. Nhà bọn hắn Phồn Xí thành thật nhất, bản tính thuần lương, tâm tư đơn giản thông thấu, chỗ đó sẽ có ý đồ xấu đâu. Nhìn xem cái này thẳng thắn ánh mắt, trung thực mấy chữ cơ hồ liền biết lên mặt. Trúc Dư lúc này tin nàng, gật đầu nói, cũng tốt. Loại kia đầu hổ tắm rửa xong, chúng ta liền xuất phát đi tìm anh ba. Tốt. Nguyên Phồn Xí ngắn gọn đáp ứng. Bọn hắn cũng không chờ đợi quá lâu, võ trước Ilya liền đã đem mình một lần nữa thu thập thỏa đáng, đi lại thong dong đi ra. Nàng đổi lại một thân càng thêm trang trọng trang phục, tóc dài trải cẩn thận tỉ mỉ. Hiển nhiên là đang cực lực duy trì lấy nữ đế uy nghi, không muốn tại Nguyên lão tổ trước mặt lộ e sợ. Ánh mắt của hai người trên không trung giao hội. Võ trước Ilya tiên cơ ô quyền, chúc cô đường. Không, là van bối mắt vụ về, nên tôn xưng một tiếng Nguyên lão tổ mới là. Trước đây không thể nhận biết lão tổ chân thân, thực sự thất lễ. Khách khí. Nguyên Phồn Xí hơi hơi gật đầu, một cỗ vô hình nhu hòa linh khí phật ra, nhẹ nhàng nâng võ trước y hành lễ động tác, ra hiệu nàng không cần đa lễ, không cần như thế công nghệ, cũng không cần gọi ta lão tổ, ta cùng võ gia cũng không như vậy thâm hậu tình cảm. Nghe được lần này gần như cùng võ gia phân rõ giới hạn ngôn luận, võ trước y thì chẳng những không có cảm thấy khẩn trương, ở sâu trong nội tâm ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng lòng dạ biết rõ, Nguyên Phồn Xí đối võ thị hoàng tộc vốn là chưa nói tới tình cảm gì, nàng chú ý từ đầu đến cuối đều chỉ có Trúc Dư một người mà thôi. Trước kia đối Đại Viêm rất nhiều cứu viện, căn nguyên cũng ở chỗ này. Nguyên Phồn Xí chính miệng cùng lão tổ cái này xưng hô làm cắt chém, mặc dù có vẻ hơi đạm mạc, lại cũng không sẽ ảnh hưởng Thiên Công Các cùng Đại Viêm triều đình bình thường quan hệ hợp tác, ngược lại làm cho võ trước y cảm giác gáp lực nhẹ chút. Dù sao theo lý mà nói, nàng và Nguyên Phồn Xí nhiều nhất là lấy chị em tương xứng, mặc dù cũng không phải như vậy vui lòng, nhưng dù sao cũng so nguyên lai tốt. Ba người chưa làm trì hoãn, lúc này khởi hành tiến về ông tổ nhà họ Vũ nơi bế quan. Vũ Lao Tam, Võ Hoài Du tu hành nơi ở vào Đại Viêm Thái Tổ lăng tẩm bên cạnh trong núi sâu. Bình thường thời điểm, cho dù là đương triều hoàng đế nghĩ đến nơi đây, cũng cần tuân theo một bộ cực kỳ rườm rà quá trình. Cần trước chọn định ngày lành đẹp trời, tại từ đường trước đó quỳ lễ đốt hương, lại đi ba ngày trai giới. Sau đó, mới có thể dẫn đầu quy mô to lớn đội nghi trượng ngũ, một đường cùng kính tiến về khấu kiến. Tiến lên trên đường, nhất định phải đi bộ lấy đó tôn sùng, lại nghiêm cấm phát ra cái gì ồn ào thanh âm, e sợ cho đã quay dày liệt tổ liệt tông. Liền cái này còn chưa hẳn gặp được người. Cho phép ngươi đến dưới núi lễ bái, không phải là lao tổ muốn gặp ngươi. Đại đa số thời điểm, liền sơn môn còn không thể nào vào được, có thể được cho phép tại cửa ra vào bái cúi đầu, đều là lao tổ nể mặt. Trúc Dư nghe võ trước y lìa bản tóm tắt xong bộ này quy củ, chỉ cảm thấy nhức đầu. Phiền phức. Hắn bình luận, hoàn toàn không có ý định chiếu trương làm việc. Ra hoàng cung, ba người liền một cái thuần di đi qua. Núi xanh bên ngoài, Trúc Dư ngắm nhìn một phía, gật đầu khen, linh khí dồi dào, ưu tính không người, là cái nơi thích hợp để tinh tu. Nguyên Phồn Xí cũng biểu thị đồng ý, nàng cũng là lần đầu đặt chân nơi đây. Võ trước y ở một bên thấp giọng nhắc nhở, phía trước không xa chính là sơn môn chỗ, có hai vị lục cảnh tu vi người thủ sơn lâu dài đóng giữ. Lục cảnh. Trúc Dư vui vẻ. Thực lực này ra ngoài làm chút cái gì không tốt. Tại trong núi này ngồi xổm không phải thuần lãng phí, thánh nhân cần bọn hắn đến thủ. Mặc dù như vậy trân trọng, Trúc Dư trong lòng cũng rõ ràng người thủ sơn tuyệt sẽ không tùy tiện cho đi. Nếu như thế, không bằng giảm bớt miệng lưỡi tranh. Lười nhác cái cỏ, Trúc Dư dứt khoát tâm niệm vừa động, một đầu hừng hực viêm long từ hắn trên người gào thét mà ra, xông thẳng lên trời. Liệt diễm quần quần trước mắt, hai đạo bóng dáng chống rông xuất hiện, sắc bén sát cơ trong nháy mắt khóa chặt Trúc Dư. Làm cản, người nào dám tại thánh nhân thanh tu nơi dương ai? Mắt thấy người thủ sơn sắp nổi lên, Nguyên Phồn Xí đưa tay ngăn lại đang muốn tiến lên giải thích võ trước ý đi, hướng về phía trước đạp nhẹ một bước. Bàn chân rơi xuống lúc, bên mông linh áp tràn ngập ra, toàn bộ núi rừng không khí một trong các đều bị ngưng. Hai tên người thủ sơn sắc mặt kỳ biến, như gặp kẻ địch mạnh.
Thánh cảnh, thiên hạ thánh nhân một cái tay đều đến ra, đây là một vị nào? Bọn hắn cẩn thận lui lại nửa bước, giọng điệu ngưng trọng, các hạ đã là thánh cảnh cao nhân, nếu muốn gặp nhà ta thánh nhân, sao không theo lễ đưa lên danh thiếp? Mạnh mẽ xông tới sân môn, không khỏi làm mất thân phận. Cũng không phải là mạnh mẽ xông tới. Trúc Dư tán đi Viêm Long, vừa rồi một chiêu kia, chính là tại hướng trong núi thánh nhân cho thấy thân phận. Hai vị người thủ sơn trao đổi ánh mắt một cái. Có thể vì thánh nhân thủ vệ, bọn hắn tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi, nhìn ra chút môn đạo. Nam tử này chỗ thi triển ra Viêm Long, con dòng chính tại võ gia tuyệt học. Nhưng cái này lại như thế nào? Người nhà họ Vũ liền có thể lấy không tuân quy củ. Bọn hắn vừa định quát lớn, liền nghe một thanh âm hùng hậu truyền đến, để bọn hắn vào a. Hai tên người thủ sơn toàn thân chấn động, lúc này không người lĩnh mệnh, cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Vừa dứt lời, liền gặp hư không nổi lên bọn sóng, một đạo cánh cửa không gian chậm chậm triển khai. Hoàng cung, Nam Cương sứ đoàn ngủ lại trong cung điện. Huyền Ảnh một mình nằm tại rộng thùng thình trên giường, ôm Trúc Dư cái gối, lật qua lật lại. Trúc Dư cái kia mới thu hoạch được kỳ lạ năng lực, câu cho nàng lòng ngứa ngáy vô cùng, hết lần này tới lần khác hắn lại không ở bên người, lòng tràn đầy tình ý như nước không cách nào thổ lộ hết. Nàng bực bội bay nhảy hai lần hai chân thon dài, cuối cùng nhụt chí đem mặt vùi vào mềm mại cái gối bên trong, hít một hơi thật sâu, phía trên còn lưu lại làm nàng an tâm khí tức. Quay đầu, nàng thoáng nhìn Tô Tấn Tuyết đang tại một bên ngồi xuống. Huyền Ảnh nhếch miệng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng nó ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không bằng đi tìm chim sấu sò chiêu một chút. Nàng cũng học theo địa bàn lên chân, chìm vào trong thức hải. Phi Vũ, mau ra đây. Huyền Ảnh thanh âm tại liệt diễm cấu thành thức hải bên trong quanh quẩn, theo giúp ta qua hai chiêu. Nhưng không có đạt được đáp lại. Cái kia chim sấu lại tại náo cái gì tính tình? Huyền Ảnh cao mày tìm kiếm, đột nhiên phát hiện dị dạng. Trung quanh tia sáng, tựa hồ tại trở tối. Từ liệt diễm cấu thành thế giới, dần dần bị hình bóng tối kệ. Không đúng, nơi này không phải nàng thức hải. Trong lòng Huyền Ảnh run lên, chợt nghe tiếng ca vang lên. Linh hoạt kỳ ảo, phiêu miếu, quỷ dị. Trong bóng đen, liệt diễm bùng cháy, soi sáng ra một đạo linh lung tinh tế bóng dáng. Nàng theo cái kia quỷ dị tiếng ca, tại liệt diễm cùng bay xuống đen hồng phượng vũ bên trong huyền chuyển nhảy múa. Làm cái kia bóng dáng ngoái nhìn cười nhẹ lúc, Huyền Ảnh đại não không còn. Đối phương lại lười biếng lắc lư đốt hỏa diễm ngón tay, khóe miệng phát họa ra một vòng nghiền ngẫm cười mịn, "Nha, ngươi tốt nhà." Vì không cho mọi người sinh ra hiểu lầm, sớm nói rõ một chút, nam chính không tồn tại kiếp trước nói chuyện, từ đầu đến cuối chỉ có một cái người, một cái ý thức, cũng không tồn tại một nhân cách khác. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 362, không giảng võ đức chương 362, không giảng võ đức biển lửa cùng tung bay trên không lông vũ bên trong, Huyền Ảnh thấy rõ cái kia biển chuyển nhảy múa tóc trắng nữ tử. Đó là một chương cùng nàng mặt giống nhau như lúc, chỉ là hai đầu lông mày quanh quẩn lấy vung đi không được tà khí, đỏ tươi trong ánh mắt giấu giếm điên cuồng. Ngay cả vờn quanh tại bên người nàng lông vũ cùng phượng hoàng lửa, đều nhiễm lên đen nhánh bóng mờ. Ngươi là ai? Huyền Ảnh nghiêm nghị quát hỏi, lông vũ màu đỏ tụ trưởng thành kiếm, nóng bỏng màu vàng phượng hoàng lửa bùng cháy, ý đồ xua tan cái này làm nàng bất an hắc ám. Nhưng nàng cái kia uy hoàng hỏa diễm cũng không thể chiếu sáng mảnh này bóng mờ. Nữ tử kia đối nàng chất vấn mảnh mặt làm ngơ, ý nguyên say mê tại mình múa đơn bên trong. Nàng dáng múa tuyệt mỹ, giống như phượng hoàng dương cánh. Phối hợp mà nói lấy, Huyền Ảnh hoàn toàn không cách nào lý giải lời nói. Đêm nay thật là thú vị nha phượng tộc, không hổ là trời sinh ca giả. Liên tiêu thảm đều như thế dễ nghe đi, làm gì vội vã như vậy đâu? Như thế ngày tốt cảnh đẹp, không bằng cùng ta cùng múa một khúc ca. Huyền Ảnh nhìn xem nàng ưu nhã hướng mình đưa tay ra, thon dài trắng non năm ngón tay, móng tay nhuộm thành màu đen. Không, không phải hướng nàng. Huyền Ảnh đột nhiên ý thức được, nữ tử này căn bản nhìn không thấy nàng. Tất cả lời nói điên cuồng, tất cả mời đều không phải là nhằm vào nàng. Nàng tại cùng người khác nói chuyện, nhưng nơi này ngoại trừ các nàng, nơi nào còn có người thứ ba? Cái kia nhìn không thấy đối thoại người tựa hồ cự tuyệt nàng. Nữ tử kinh ngạc thu tay lại, dùng cái kia tái nhợt ngón tay bưng bít lấy mặt của mình. Ai nha nha, ngươi đó là ánh mắt cái gì? Nên sẽ không là muốn ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết ta? Hưng phấn. Khi nàng nói ra câu nói này lúc, Huyền Ảnh nghe được rõ ràng hưng phấn, lại phối hợp cái kia trương cùng mình không khác chút nào, lại che kín vặn vẹo dáng tươi cười mặt. Huyền Ảnh cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ xương sống luồn lên, trong dạ dày một trận cuộn cuộn. Nữ tử này tuyệt đối là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Nhưng cái kia bệnh trạng hưng phấn cũng không tiếp tục, rất nhanh liền tiêu tán, ngược lại biến thành hư giả thất lạc. Bởi vì không cần, có đúng không? Thật sự là tiếc nuôi a. Kỳ thật ta vẫn rất muốn thử xem, bị lợi kiếm đâm xuyên trái tim, rốt cuộc là cảm giác gì đâu a a a a. Nàng bưng lấy mặt của mình, phát ra vui vẻ tiếng cười. Đỏ tươi con ngươi, đen nhánh móng tay, trắng bệnh da thịt. Dưới cái này u ám nhảy vọt hỏa diễm làm nổi bật, cực kỳ khiếp người. Còn nữ kia tử dung mạo, lại để cho một màn quỷ dị này nhiều một chút tà dị mỹ cảm. Đủ. Huyền Ảnh rốt cuộc không thể chịu đựng được, trong lòng vừa sợ vừa giận. Một đoàn màu vàng phượng hoàng lửa bung ra, hướng phía cái kia quỷ dị bóng dáng oanh bắn xuyên qua. Phanh! A! Hỏa diễm nổ tung, hình tượng như mặt gương vỡ vụn, đồng thời còn vang lên một tiếng hét thảm. Bóng mờ biến mất, đập vào mắt là xích kim sen lẫn liệt diễm. Nàng thức hải. Huyền Ảnh mở mịt mấy mắt. Phát sinh chuyện gì sự tình? Đó cùng nàng dài một dạng quái vật đâu? Ngốc! Chim! Phi Vũ tiếng giống giận dữ dọa đến nàng một cái giật mình. Đảo mắt nhìn lại, trước cửu phượng chiến xoáy đỉnh lấy một đầu khói đen, nổi giận đùng đùng bay tới, chỉ về phía nàng cái mũi mắng to, tốt ngươi cái chim ốc. Học được bản sự đúng không? Cùng ta chơi để bụng mắt. Trước dùng tỉ thí danh nghĩa gạt ta đi ra, sau đó mình tại chỗ này giả chết không động đậy. chờ ta buông lỏng cảnh giác tới gần, lại vụng trộm xoa hỏa cầu đánh lên ta. Ngươi còn có hay không điểm võ đức?
A, đơn giản hèn hạ vô sỉ.
Hạ Lưu, Huyên Huyên nói cái gì đó?
Ồn ào quá, đi một bên.
Huyên Ảnh bị nàng làm cho có điểm tâm phiền, vừa rồi cái kia quỷ dị một màn cũng còn quanh quẩn ở trong lòng, để nàng tâm thần không yên. Nàng dứt khoát tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Phi Vũ cái kia liễu lo không ngừng tiếng mắng che đậy bên ngoài. Yên tĩnh trong không gian, Huyên Ảnh một mình đắm chìm xuống tới, nhíu chặt lông mày, bắt đầu cố gắng nghĩ lại cùng suy nghĩ vừa mới cái kia không thể tưởng tượng hết thảy. Nữ tử kia là lai lịch gì? Mình lại vì sao sẽ thấy cái này chút? Trúc Dư ba người xuyên qua cái kia phiến như nước vào cửa. Trong môn có khác động tiên, trong đó cảnh tượng tựa như một tòa khí thế rộng rãi đúc binh nhà máy. Màu đỏ sậm nham tương từ màu gỉ sét núi đá ở giữa trào lên mà xuống, hình thành mấy đạo nóng bỏng thác nước. Rộng lớn trên quảng trường, trường thương như rừng. Tại cái này túc sát thương rừng chỗ sâu, một tên nam tử tóc xám quay lưng đám người ngồi xếp bằng. Thẳng đến ba người tiếng bước chân vang lên, hắn mới chậm rãi đứng dậy chuyển đến. Nam tử ánh mắt quét qua đám người, hơi qua võ trước ý đi, dưới nguyên phồn xí trên thân dừng lại một. Nguyên các chủ, hắn gật đầu nói, cùng là thánh cảnh, cho dù nguyên phồn xí giờ phút này lấy bí pháp cải biến dung mạo, nhưng khí tức kia lại không cách nào hoàn toàn che giấu. Đã lâu không gặp. Xác thực.
Nguyên phồn xí đáp một câu, ôm ngực đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt. Nhưng ta chuyến này không phải là vì ôn chuyện, mà là làm dẫn tiến một người. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Trúc Dư. Võ Hoài Du ánh mắt cũng theo đó rơi vào người trẻ tuổi này trên thân. Người này cũng không phải là võ gia huyết mạch, nhưng hắn vừa rồi sử dụng lực lượng, lại là nguồn gốc từ vũ gia thường phát. Vẫn là từ bọn hắn cái kia một đời về sau, liền rốt cuộc không người học qua nguyên sơ phiên bản. Với lại, Võ Hoài Du bình tĩnh đánh giá hắn. Hắn luôn cảm giác người này phi thường nhìn quen mắt, còn có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Hẳn là, liền là người kia. Không cần Trúc Dư tự giới thiệu, Võ Hoài Du đã thăm thẳm lên tiếng, từ lão phu tại thánh cảnh đứng vững gót chân đến nay, mỗi khi gặp nhập định, luôn gặp được một chút lạ lẫm mảnh vỡ ký ức. Bọn chúng đều liên quan tới cùng một cái người. Ánh mắt hắn như đuốc, nhìn thẳng Trúc Dư, người kia, liền là ngươi đi. Các hạ, không phải là lão phu bạn cũ. Nhưng, vì sao lão phu nhìn ngươi thân thiết, lại không càng nhiều ấn tượng? Võ Hoài Du sở lấy mình rủ xuống từ ngực râu ria, nếu mày suy nghĩ tỉ mỉ. Nói là bạn cũ, cũng là không tính sai. Trúc Dư cất bước đi đến trước mặt hắn, đứng vững. Võ Hoài Du so với hắn trong ấn tượng khác rất xa, già nua không ít, râu tóc xám trắng. Cùng cụ ông là càng lúc càng giống. Bất quá hắn lúc đầu cũng là nhất giống cha ruột một cái. Trúc Dư chầm chậm vươn tay. Đây là ý gì? Võ Hoài Du hỏi. Một loại lễ tiết, nắm tay lễ. Ngoài ra, ta nắm giữ lấy một đạo đặc thù thuật thức, chỉ cần thân thể chạm nhau, liền có thể chạm đến người khác ký ức. Có lẽ khả năng giúp đỡ thánh nhân nhớ tới chút cái gì, nhưng cái này cần thánh nhân phối hợp. Không biết thánh nhân nhưng nguyện thử một lần. Tóc xám thánh nhân cười sang sảng một tiếng, không chút do dự nắm chặt cái tay kia, vậy liền thử một chút. Không cần đề phòng, chỉ là lục cảnh tu sĩ, liền là đứng đấy để hắn đánh lại như thế nào. Song trưởng chạm nhau trước mắt, Trúc Dư trong mắt sáng lên ánh sáng trắng. Nguyên phồn sĩ suy đoán là đúng. Như đối phương phối hợp dẫn đạo, là hắn có thể nhìn thấy càng nhiều ký ức, thậm chí có thể theo mình lý giải đem nó cụ tượng hóa sau một lần nữa trải bớt. Võ Hoài Du 300 năm qua ký ức, trực quan tại trước mắt hắn rót thành một dòng lũ lớn, ngay ngắn trật tự lao nhanh mà qua. Đơn độc một đoạn nhánh sông phá thành mảnh nhỏ, từ một lần nào đó theo cha huynh áp tiêu trở về, cho đến Đại Viêm lập quốc năm thứ 7, đoạn này tuế nguyệt bị lực vô hình xoay thành mảnh mỡ, càng có dày đặc hình bóng bao phủ ở giữa. Võ Hoài Du ý thức xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, cũng nhìn chăm chú lên cái kia vỡ vụn một đoạn, giọng điệu ngưng trọng, cái này rốt cuộc lao phu thần hồn lại chưa từng bị hao tổn. Trúc Dư đồng dạng không hiểu, hắn chỉ biết thế gian này tựa hồ có cố lực lượng đang tận lực xóa đi hắn tồn tại. Từ hắn sau khi chết tuyệt đại đa số cùng hắn tương quan ghi chép đều sẽ không hiểu biến mất, chỉ có đặc biệt người mới có thể giữ lại một chút ký ức. Trúc Dư cũng không giải thích nhiều, mà là ngưng thần thôi động ánh sáng trắng, nếm thử chữa trị cái kia đoạn vỡ vụn ký ức. Kết quả thế mà thật sự hữu hiệu. Bạch quang chiếu rọi chỗ, hắc ám tán đi, cái kia chút vỡ vụn ký ức cũng bay múa gây dựng lại. Phản phất chơi ghép hình. Đến lúc cuối cùng một khối ký ức hợp lại, trong mắt Võ Hoài Du dị quang hiện lên. Hai người ý thức đồng thời trở về bản thể. Làm Võ Hoài Du lại lần nữa mở mắt nhìn về phía Trúc Dư lúc, trong mắt đã lại không nửa điểm nghi hoặc. Lão tứ, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.